Chương 459, linh khí thiên thành, đột phá. 2, chương 459, linh khí thiên thành, đột phá. 2, mức này khiến Trang Hiển trán gân xanh nhảy lên, trong lòng cực kỳ bất mãn, bởi vì Cựu Lĩnh phái số định mức đã trọn vẹn 10 năm không có lên tăng qua. Bây giờ lại trực tiếp gấp bội, nói Hỗn Nguyên Tông không phải tận lực nhằm vào cũng không thể. Còn lại những cái kêu biết Cựu Lĩnh phái nội tình tông sư nghe được cái số này sau cũng đều cảm giác kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền muốn minh bạch là chuyện gì xảy ra. Bọn hắn từng cái toàn bộ đều có chút hăng hái nhìn hướng Trang Hiển, tựa hồ đang mong đợi đối phương có thể hay không chất vấn. Tuy nói Trang Hiển thực lực hơn xa Lý Thiếu Vân, nhưng chỉ cần hắn dám động thủ, ngược lại tự mình chuốc lấy cực khổ, có rất nhiều khác tông sư xuất thủ tương trợ. Không dị nghị. Đối với biểu hiện của mọi người, Trang Hiển thu hết vào mắt, trong lòng cho dù có oán khí, nhưng cũng không phát tác, mà là hít sâu mấy cái khí, điều chỉnh cảm xúc, rất là bình tĩnh trả lời. Nhiều ra 50 vạn lượng, đối với Cựu Lĩnh phái mà nói sắc thực xem như là không nhỏ áp lực, nhưng vẫn như cũng không ngăn nổi tiểu hầu gia cho ra thù lao. Cả hai so sánh, Cựu Lĩnh phái càng muốn hơn cái sau. Tốt, kế tiếp là Long Tượng Tông. Lý Thiếu Vân gặp Trang Hiền đáp ứng, lộ ra một cái coi như thức thời biểu lộ, tiếp lấy đem ánh mắt trực tiếp nhìn về phía Trịnh Hồi Xuân. Nguyên bản còn có chút thất vọng Trang Hiền không có động thủ, mọi người giờ phút này nghe xong trong nháy mắt hai mắt phát sáng, tới hào hứng, toàn bộ đều nhìn về phía Trịnh Hồi Xuân vị trí chỗ ở Long Tượng Tông cùng Hỗn Nguyên Tông ân oán, tại chiếc nội Long phủ lưu truyền rộng rãi. Thoạt đầu bọn hắn chưa hẳn để ở trong lòng, mấu chốt là 3 năm qua đi, Long Tượng Tông lạnh lẽo cứng rắn là không có bị Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt, cái sau cũng không có biểu lộ ra muốn đối hạ thủ ý nghĩ cùng hành vi. Cái này đều là không ít thế lực thay đổi cách nhìn. Vốn cho rằng hiện tại Hỗn Nguyên Tông mời Long Tượng Tông tham gia tông sư hội là vì hai phe có biến chiến tranh thành tơ lụa xu thế. Có thể Hỗn Nguyên Tông trực tiếp phái ra cùng Long Tượng Tông có thủ Lý Thiếu Vân, sợ là không có bọn hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Trịnh Hồi Xuân không có trả lời, hướng về Lý Thiếu Vân chắp tay, yên lặng nghe nói. Dựa theo quy củ, Long Tượng Tông sau đó 3 năm ở giữa mỗi năm đem lên giao 100 vạn lượng số định mức, có thể dùng bảo dược, dị thú các loại vật kiện đồng giá thay thế. Trịnh Hồi Xuân, ngươi có gì dị nghị không? 100 vạn lượng. Trịnh Hồi Xuân mí mắt đột nhiên cuồng loạn, cái số này trong nháy mắt đâm thủng buồng tim của hắn. Long Tượng Tông sáng tạo đến nay, hắn đều không có đem Long Tượng Tông phát triển đến mỗi năm lợi nhuận 100 vạn ngân lượng trình độ. Nhiều nhất năm đó, vẫn là sáng tạo mới bắt đầu lúc, phải Thất Tinh hội cùng Xích Dương Tông di quỹ, mới thấy qua nhiều như vậy ngân lượng. Kết quả Hỗn Nguyên Tông mở miệng liền muốn để cho hắn mỗi năm nộp lên 100 vạn lượng, đây không thể nghi ngờ là công phu sư tử ngoạm. Hắn thậm chí hoài nghi, Hỗn Nguyên Tông lần này mời, mục đích đúng là vì cần tiền, muốn có thể là trước đây thu hoạch Xích Dương Tông ngân lượng. Suy nghĩ đến đây, Trịnh Hồi Xuân sắc mặt lập tức âm tình bất định biến hóa. Hắn nắm đấm nắm chặt, mắt hổ nở rộ ý lạnh, có loại muốn đem Lý Thiếu Vân cho một cái búa đánh chết xúc động. Trịnh Minh, vẫn là Trang Hiền phát giác được Trịnh Hồi Xuân lửa giận, truyền âm uống âm thanh như nước lạnh tưới nước mà đến, trong nháy mắt để cho Trịnh Hồi Xuân tỉnh táo lại. Hắn biết trước mắt không phải trở mặt thời khắc, nhưng 100 vạn lượng a? Hiện tại Long Tượng Tông nào có 100 vạn lượng? Thế nào, ngươi có dị nghị? Lý Thiếu Vân lạnh lùng âm thanh vang lên. Trịnh Hồi Xuân trong mắt hiện lên một vẻ tức giận cùng biệt khuất, ngoài miệng cứng nhắc vô cùng, không dị nghị. Nói xong, cũng không cần Lý Thiếu Vân đáp lại, mặt lạnh lấy ngồi xuống. Bên cạnh Trang Hiền gặp Trịnh Hồi Xuân cuối cùng ẩn nhẫn ở, trong lòng thở phào một cái. Long Tượng Tông, chỉ thương thôi. Lý Thiếu Vân cũng không để ý Trịnh Hồi Xuân thái độ, trong lòng cười nhạo một tiếng. Trịnh Hồi Xuân là đại tông sư lại như thế nào? Ở trước mặt hắn, còn không phải ngoan ngoãn túi đầu. Đáng tiếc, để cho Trịnh Hồi Xuân ăn quả đắng về sau, Lý Thiếu Vân trong lòng thoải mái sau khi, vẫn như cũ có chút tiếc hận, nếu không phải tông môn bằng giao, bọn hắn đã sớm diệt đi Long Tượng Tông. Lắc đầu, Lý Thiếu Vân tiếp tục phân phối danh lệnh. Hoa ước chừng sau nửa canh giờ, số định mức phân phối kết thúc. Lại nói tiếp vài câu tổng kết lời nói về sau, Lý Thiếu Vân lại nói, "Chư vị, thời điểm ta tông đã an bài ăn trưa, mời các vị rời bước dùng nữa." Đa tạ Lý tông sư. Mọi người rối rít nói cảm ơn. Một bên khác, Trịnh Hồi Xuân đứng dậy, lại là tạm biệt, "Trang Minh, ngươi đi đi, ta xin cáo từ trước." Hắn không có ý định dính líu đến tiếp sau sự tình. Lần này trước đến hai cái mục đích, tất cả đều thất bại, trước mắt chỉ nghĩ đến mau chóng đuổi đi về, để tránh đồ gây chuyện. Đương nhiên, hắn cũng không phải không có chút nào thu hoạch, ít nhất từ trong biết được Hỗn Nguyên Tông thái độ, dễ dàng cho hắn làm hậu tiếp theo số định mức sự tình làm ra an bài. Giao tiền là không thể nào. Lại bất luận giao ra hay không đến, cho dù là có thể giao, hắn cũng không có ý định giao. "Ngươi dự định trở về?" Trang Hiền nhìn ra Trịnh Hồi Xuân ý nghĩ, dò hỏi. Trịnh Hồi Xuân không có che giấu, nhẹ nhàng gật đầu. "Tả hữu bất quá là cái tụ hội, ta tùy ngươi cùng nhau đi." Trang Hiền nhìn ra đối phương kiên định, do dự sau mở miệng. Trịnh Hồi Xuân sửng sốt một chút, chợt cảm ơn nói, "Vậy liền đa tạ Trang huynh. Có Trang hiện tại, hắn trở về lúc cũng sẽ an toàn chút." "Không sao." Hai người đi ngược dòng người nhanh chóng rời đi. Cùng lúc đó, Phong sư Minh Tin, Lý Thiếu Vân đang chiêu đãi chúng tông sư, đột nhiên nhận đến Phong Nam Tiên truyền tin. Hắn tạm biệt mọi người, xem xét bức thư. "Cái gì?" Làm nhìn thấy bức thư bên trên nội dung về sau, Lý Thiếu Vân đầu tiên là kinh hãi, chợt mừng như điên. Hắn hét lớn gọi tới trong trang nhân viên, "Người tới, đem Trịnh Hồi Xuân mang đến cho ta." "Phải." Người kia ứng thanh rời đi. Thời gian uống cạn chung trà sau trở về, người kia mặt lộ vẻ khó xử hồi báo tình huống, "Lý sư minh, Trịnh Hồi Xuân cùng Trang hiện tại tông sư hội kết thúc phía trước liền đã lặng yên rời đi." "Rời đi?" Lý Thiếu Vân sắc mặt đột nhiên âm trầm xuống. Hắn mới nhận đến có thể đối với Trịnh Hồi Xuân động thủ tin tức, đối phương liền chạy mất dạng. Lý Thiếu Vân sắc mặt biến đổi sau một lúc hạ lệnh, "Tranh thủ thời gian cho ta đi thăm dò bọn hắn ở đâu." Trang Minh, tình huống có chút không đúng, chúng ta mau chóng rời đi. Đi ra trang viên về sau, Trịnh Hồi Xuân lòng tràn đầy bất an, luôn có cảm giác có chuyện muốn phát sinh. Nhất là hắn phát hiện mình cùng Trang Hiền tựa hồ bị để mắt tới về sau, cô này cảm giác trở nên mãnh liệt hơn. Cứ việc những thứ này để mắt tới hắn người không có biểu lộ ác ý, nhưng vẫn như cũng làm hắn lòng sinh nguy cơ. Ân. Trang Hiền cũng phát giác dị thường, tăng nhanh bộ pháp. Trong lòng hắn âm thầm nghĩ ngợi, Hôn Nguyên Tông thật chẳng lẽ dám mạo hiểm đắc tội Trấn Vũ Vương nguy hiểm, nhưng cơ hội này đối với Trịnh Hồi Xuân độc thủ. Theo lý thuyết, chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao lần này Trịnh Hồi Xuân là chịu Hôn Nguyên Tông mời, biểu lộ rõ ràng đối phương kỳ thật vẫn là kiêng kỵ Trấn Vũ Vương. Nhưng bây giờ bị không hiểu để mắt tới lại để cho hắn cảm thấy cổ quái, để cho hắn có loại Hôn Nguyên Tông tựa hồ cũng không nguyện ý bỏ mặc Trịnh Hồi Xuân rời đi ảo giác. Hai người ẩn nấp thân ảnh, tràn trọc lao tới ngoài thành. Không tốt, có tông sư đuổi tới. Trên đường, Trịnh Hồi Xuân bỗng nhiên phát giác được dị thường, sắc mặt đột biến. Tông sư. Trang Hiền nghe vậy sững sờ, tông sư đuổi theo. Còn không chờ hắn hỏi kỹ, liền phát giác chính mình bị Trịnh Hồi Xuân nắm lên, cả người theo Trịnh Hồi Xuân bay bật lên, nhanh như thiểm điện rời đi Hôn Nguyên Thành. Tốc độ kia so với chính mình còn nhanh hơn mấy lần. Lời nói phân hai đầu. Đang tại đi đường Hàn Vũ đột nhiên dừng bước, phúc như tâm đến, linh khí thiên, khắc vào bảng. Chương 460, một lần hành động vào tông sư. Một, chương 460, một lần hành động vào tông sư. Một, một vệ vui mừng lặng yên leo lên đôi lông mày. Tiến triển so với tưởng tượng còn muốn thuận lợi, đi đường trong đó, Hàn Vũ đem ngũ ẩn chu thiên hỗn nguyên công linh khí thiên khắc vào bảng. Phải tìm cái địa phương đột phá. Hàn Vũ ngắm nhìn bốn phía, giờ phút này hắn cũng không phải là ở vào rừng núi hoang vắng, mà là quan đạo phụ cận. Thông hướng chết long phủ khang trang trên quan đạo, gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thành đàn kết đội dòng người. Hoặc là độc hành khách, hoặc là thương đội, hoặc là môn phái. Trong đó không thiếu ngưng đan cảnh liệt kê võ giả. Những võ giả này đối với Hàn Vũ mà nói không tính tương đại, nhưng dù sao cũng là đột phá, hắn vẫn là nắm có thể rời xa liền rời xa nguyên tắc. Tận lực muốn tìm nơi yên tĩnh đột phá. Ngoài ra chính là, hắn đối với chính mình đột phá tông sư lúc lại tạo thành cỡ nào động tĩnh, cũng không biết. Như động tĩnh quá lớn, dẫn tới rất nhiều quan tâm, không phải là ước nguyện của hắn. Nơi này dù sao cũng là Hôn Nguyên Tông địa bàn, có vô thượng đại tông sư tọa trấn, không phải hắn có khả năng cản rỡ địa phương, nên bảo trì cảnh giác vẫn là phải bảo trì cảnh giác. Phía trước chính là chết long phủ thành, khó trách liền quan đạo đều ngựa xe như nước, ngược lại là phiền phức ta, khó tìm địa phương. Hàn Vũ chậm dần bước chân, đang rời xa quan đạo thời khắc, đột nhiên thoáng nhìn phía trước một tòa cự thành như rồng giống như hổ chiếm cứ. Cự thành nguy nga đứng vững, cho dù cách nhau rất xa, đều lộ ra một cố nặng nề lịch sử cảm giác. Chậm chút thời điểm lại vào thành tìm sư phụ có lẽ vô sự. Hàn Vũ ngừng chân quan sát, hắn biết Hôn Nguyên Thành tại phủ thành bên trong, muốn đi Hôn Nguyên Tông cần trước vào thành. Nhưng trước mắt đang sắp đột phá, có bay mượn hệ thống bản thân, nghĩ đến sẽ không chỉ hoãn thời gian quá dài. Thêm chút do dự một lát sau, Hàn Vũ liền có chủ ý hắn rời xa quan đạo, hướng về bên cạnh núi rừng nhảy lên động mà đi. Thời gian uống cạn chung trà về sau, tìm cái tương đối nơi yên tĩnh, phóng thích linh khí tạo thành bình chướng che lấp khí tức. Ngồi xếp bằng lúc, câu thông hệ thống, bay mượn linh khí thiên. Bành bành bành. Phủ thành một chỗ, tiếng đánh nhau lật tung phố lớn ngõ nhỏ, đã quấy rầy vô số võ giả. Bọn hắn không nghĩ tới có người dám can đảm ở phủ thành bên trong làm càn. Nhưng bọn hắn chưa lộ ra bối rối, biết không bao lâu, giao thủ người liền sẽ nên đón Trấn Vũ Ti trấn áp. Nhưng mà làm bọn hắn không nghĩ tới chính là, lần này giao thủ hai phe bên trong lại có Hôn Nguyên Tông người. Không tốt, hai người kia là tông sư. Rất nhanh có người vây xem phát giác được Trịnh Hồi Xuân cùng Trang Hiền thực lực của hai người. Tuy nói tại phủ thành bên trong, đối với tông sư kính sợ kém xa tất cả quận, nhưng vẫn như cũ không người dám can đảm tới gần, sợ gặp phải tác động đến. Phủ Hôn Nguyên Tông mệnh lệnh bắt tội phạm, người không có phận sự nhanh chóng tránh ra. Lấy Chu Dương cầm đầu rất nhiều tông sư lướt ngang tại đỉnh đài lầu các bên trên, quát lớn liên tục. Bọn hắn ánh mắt toàn bộ đều khóa chặt phía trước Trịnh Hồi Xuân cùng Trang Hiền hai người, giờ phút này cách bọn họ cách xa nhau không đủ trăm trượng xa. Trịnh Minh, ngươi không sao chứ? Trang Hiền bị Trịnh Hồi Xuân một tay xách theo, lúc trước còn cảm thấy không ra thể thống gì, trước mắt lại hoàn mỹ cố kỵ những thứ này. Đôi mắt chỉ có phía sau đuổi bắt mà đến Chu Dương đám người. Hắn không ngờ tới, Hôn Nguyên Tông lúc trước không tại Hôn Nguyên Thành bên trong độc thủ, đến phụ thành, nói trở mặt liền trở mặt, trực tiếp phái ra Chu Dương đám người trước đến đuổi giết bọn hắn. Những người còn lại không đáng sợ, chủ yếu là Chu Dương người này đã đạt tới đại tông sư cảnh giới. Hơn nữa cảnh giới so với Trịnh Hồi Xuân còn muốn cao chút, nghiễm nhiên tới gần đại thành chi cảnh. Nếu mà so sánh, Trịnh Hồi Xuân mới khó khăn lắm tiểu thành, xa không phải Chu Dương đối thủ. Chính là bởi vì Chu Dương xuất thủ, cho nên mới dẫn đến hai người trước mắt như vậy chật vật. Nếu không phải Trịnh Hồi Xuân khinh công phải, có đến vài lần hắn đều suýt nữa mất mạng Chu Dương chi thủ. Bực này đại tông sư ở giữa va chạm, hoàn toàn không phải hắn có khả năng chống lại, cho dù là trốn tránh, đều cựu tử nhất sinh. Ta không có việc gì. Trịnh Hồi Xuân ngữ khí bình tĩnh, thần sắc lại đặc biệt nghiêm trọng. Riêng là một cái Chu Dương liền đã để cho hắn cảm thấy khó giải quyết, không nói đến hậu phương còn có cái khác đại tông sư đang tại cấp tốc đuổi theo mà đến. Một khi bị cả hai tụ lại, đến lúc đó, bọn hắn thế tất chắp cánh khó thoát. Trang Minh, chuyến này là ta liên lụy ngươi, đợi chút nữa ta đem ngươi thả xuống, chúng ta chia binh hai đường, chạy được xa đến đâu thì cố mà chạy. Trịnh Hồi Xuân truyền âm cho Trang Hiền. Hôn Nguyên Tông mục tiêu chủ yếu là hắn, Trang Hiền là vô tội, nghĩ đến sẽ không đối nó thống hạ sát thủ. Trang Hiền nghe xong lập tức minh ngộ Trịnh Hồi Xuân dự định, hắn cắn răng, đáp ứng, tốt. Trang Minh, bảo trọng. Vừa dứt lời, Trang Hiền liền cảm giác được thân thể trầm xuống, cả người từ giữa không trung rơi xuống. Hắn phản ứng rất nhanh, vội vàng thi triển nội khí vững chắc thân hình. Thừa dịp Chu Dương đám người còn chưa kịp lúc phát hiện, hắn một đầu ngã vào hẻm nhỏ, bước nhanh lao nhanh. Chính hồi Xuân đoán không lầm, Chu Dương đám người mục tiêu là hắn, mà không phải là Trang Hiền. Cho nên tại Trang Hiền thoát ly Trịnh Hồi Xuân về sau, cũng không phát giác được bất luận cái gì khí cơ khóa chặt, làm cho hắn có thể dễ như trở bàn tay tránh đi Chu Dương đám người hai mắt cùng tra xét. Tại xuyên qua mấy cái khu phố về sau, Trang Hiền chui vào đám người, hắn không có gấp rời đi, mà là ngừng chân phóng tầm mắt tới phía trên động tĩnh. Không còn hắn Trịnh Hồi Xuân tốc độ lại lần nữa tăng nhanh, hướng về ngoài thành chạy như điên. Sau người Chu Dương đám người theo đuổi không bỏ, thỉnh thoảng phát ra các loại nội khí thế công ngăn cản Trịnh Hồi Xuân tiến lên. Tại bọn họ rời đi không lâu sau, Trang Hiền lại chú ý tới Hôn Nguyên Tông người đuổi đến. Người cầm đầu chính là lúc trước chủ trì tông sư hội Lý Thiếu Bân, hắn giờ phút này đầy mặt tâm trầm, dẫn đầu mọi người theo sát Chu Dương đám người bộ pháp. Không được, nhiều như thế tông sư, chính huynh không sớm thì muộn sẽ bị đuổi kịp, ta phải nghĩ một chút biện pháp. Đưa mắt nhìn Lý Thiếu Vân đám người rời đi, Trang Hiền sắc mặt hơi có chút khó coi. Hắn là chạy mất, Trịnh Hồi Xuân ngược lại trở nên càng thêm nguy hiểm, gần như tụ họp Hôn Nguyên Tông tất cả nhà bảo. Nhất là những cái kia là giảm bớt số định mức mà lấy lòng Hôn Nguyên Tông tông sư, như Chu Dương liệt kê, chắc hẳn so với Lý Thiếu Vân còn sẽ không bỏ mặc Trịnh Hồi Xuân rời đi. Theo thời gian chuyển rời, Trịnh Hồi Xuân tình cảnh đem càng thêm khó khăn, chỉ có thể đi liên hệ Tiểu Hầu gia lưu lại ám kỷ. Lần này nhận lệnh đi cùng Trịnh Hồi Xuân cũng không phải là không có chút nào chuẩn bị, Tiểu Hầu gia từng báo cho nếu là gặp phải khó khăn, có thể đi Nhất Tự khách sạn cầu viện. Hắn mặc dù không xác định cầu viện có hữu dụng hay không, nhưng trước mắt tình huống đã không có lựa chọn nào khác. Không chần chờ, Trang Hiền nắm chặt thời gian, ra roi thúc ngựa chạy tới Nhất Tự khách sạn. Một bên khác, cho dù là tại hơn 10 tên tông sư truy sát bên dưới, Trịnh Hồi Xuân vẫn như cũ trốn ra phủ thành. Thiên địa lớn, làm hắn sáng tỏ thông suốt, liền tốc độ đều tăng nhanh không ít. Nhưng mà hắn vẫn không dám lơ là cảnh giác, sau lưng Chu Dương đám người như giỏi trong sương, xít sao tới gần. Hắn không có lựa chọn đi quan đạo, mà là trốn vào núi rừng bên trong, tính toán mượn công sự che chắn bức bỏ Chu Dương bọn hắn. Chu Dương xa xa dẫn trước những người khác, thấy tình cảnh này, hai chân như cắm cánh đột nhiên ra tốc, đem còn lại tông sư hung hăng hất ra đồng thời, cấp tốc rút ngắn cùng Trịnh Hồi Xuân khoảng cách. Sau người tông sư nhìn thấy về sau, từng cái cắn răng mao đủ kình muốn đuổi theo. Trịnh Hồi Xuân tự nhiên chú ý tới Chu Dương tăng tốc, trong lòng hơi rét. Chu Dương chưa nói nhanh phía trước, thân pháp hơi kém chính mình, trước mắt tăng tốc, đã đuổi tới. Thêm nữa đối phương cảnh giới so với mình hơi cao, luận lực bền bỉ càng mạnh, như vậy đi xuống, chính mình không sớm thì muộn sẽ bị đuổi kịp. Hả? Có người tại đột phá tông sư cảnh. Chương 460, một lần hành động vào tông sư. 2, chương 460, một lần hành động vào tông sư. 2, tâm trạng chập trùng thời khắc, Trịnh Hồi Xuân đột nhiên phát giác được bên trái đằng trước có một đạo yêu đất khí tức. Cố khí tức này đang nhanh chóng mạnh lên, như vậy mạnh lên không hoàn toàn là bởi vì khoảng cách duyên cớ, chủ yếu hơn chính là khí tức tự thân tăng cường. Mang ý nghĩa khí tức chủ nhân tại đột phá cảnh giới. Lấy cảm giác của hắn, rất nhanh liền phán đoán ra đối phương có thể là tại đột phá đến tông sư. Chọn như thế cái giã ngoại hoang vu đột phá, cũng không sợ bị quấy nhiều đến. Trịnh Hồi Xuân lắc đầu, thầm than đối phương tâm lớn. Đột phá tới tông sư, tuyệt không phải việc nhỏ, cẩn thận và thận. Không nói mọi việc sẵn sàng, ít nhất nên chuẩn bị cái nơi yên tĩnh bế quan, tận lực tránh cho bên ngoài nhân tố ảnh hưởng. Nào có võ giả đột phá tông sư như người trước mắt như vậy qua loa, vạn nhất xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, chẳng phải là phía trước công một ví. Cảm thấy do dự một lát, Trịnh Hồi Xuân điều chỉnh phương hướng. Mặc dù hoài nghi đối phương đột phá sát suất không lớn, nhưng có thể tránh khỏi quấy nhiều đối phương vẫn là tận lực tránh cho đi. Dù sao có thể gặp được cơ hội đột phá cũng là ngàn năm một thở, không cần thiết cố ý quấy nhiễu. Đối với Trịnh Hồi Xuân hành động, Chu Dương mắt thấy sau cũng không để ý, vô luận đối phương chạy bên nào, hắn cũng sẽ không tùy tiện thả đối phương rời đi. Ít mây, có người tại đột phá tông sư. Không bao lâu, bám đuôi mà đến Lý Thiếu Vân một nhóm người lần theo Chu Dương vết tích chạy đến. Bên cạnh một tên trưởng lão Hôn Nguyên Tông đúng lúc mở miệng, phát hiện nơi xa có người tại đột phá tông sư dấu hiệu. Đột phá tông sư. Lý Thiếu Vân nghe vậy sững sờ, hiển nhiên cũng bị đối phương giã ngoại đột phá cử chỉ cho kinh ngạc đến. Tựa hồ là chúng ta Hôn Nguyên Tông đệ tử. Tên kia trưởng lão tiếp tục mở miệng. Hắn tinh tế cảm ngộ về sau, phát giác dị thường, phát hiện cô khí tức này xen lẫn nồng đậm Chu Thiên Hôn Nguyên khí tức. Có biết là người phương nào? Lý Thiếu Vân mặt lộ nghi hoặc. Hắn nhớ tới trong tông môn có tiềm lực đột phá tới tông sư ngưng đan cảnh võ giả giờ phút này đang tham gia địa thí, theo lý thuyết bọn hắn còn không có nhanh như vậy kết thúc. Trừ phi là những cái kia uy tín lâu năm ngưng đan cảnh võ giả ngược lại là có khả năng. Cái này võ giả tại Hôn Nguyên Tông bên trong số lượng không ít, cơ bản đều là bởi vì khí huyết suy bại vấn đề, dẫn đến vô duyên điện thí cùng tông sư. Nói không chừng thật đúng là có khả năng tìm tới thời cơ, dưới cơ duyên xảo hợp đột phá đến tông sư cảnh. Như vậy đi, Trần trưởng lão, ta tùy ngươi cùng đi nhìn xem đến tuột cùng là ta phái người nào đột phá tới tông sư. Vương trưởng lão thì mang theo bọn hắn tiếp tục đuổi bắt Trịnh Hồi Xuân, như thế nào? Lý Thiếu Vân đưa ra đề nghị, không gặp phải thì cũng thôi đi, gặp nhà mình tông phái người đột phá, về tình về lý nên tiến hành hộ pháp. Hơn nữa hắn cũng muốn biết, là người phương nào tại cái này đột phá. Đến mức Trịnh Hồi Xuân, có Chu Dương đám người vây quét, chạy không được bao xa. Trần Phấn đang có ý này, sảng khoái đáp ứng, được. Lý Thiếu Vân chuyển hướng Hồ trưởng lão, chắp tay nói, vậy làm phiền Vương trưởng lão. Vương trưởng lão xua tay, biểu thị không sao, chợt mang theo còn lại Hỗn Nguyên Tông người dọc theo Chu Dương đám người đuổi theo lộ tuyến chạy lướt qua. Lý Thiếu Vân thì cùng Trần Phấn chạy tới khí tức nơi phát ra chỗ. Tại hạ là trưởng lão Hôn Nguyên Tông Trần Phấn, dám hỏi là ta phái cái kia nhất mạnh đệ tử tại cái này đột phá. Trần Phấn xa xa nhìn thấy bị linh khí bình chướng nội nhân ảnh, không có tiến lên, mà là ngừng chân truyền âm. Hắn ánh mắt độc đáo, biết đối phương còn chưa tới đột phá thời khắc mấu chốt, giống như vậy truyền âm, ảnh hưởng khá nhỏ. Cử động lần này bản ý cũng bèn bèn vì biết được đối phương lý do, cũng không có ác ý chờ một chút, người này. Trần Phấn tiếng nói vừa ra, Lý Thiếu Vân sắc mặt lại là khẽ biến. Hắn trông mòn con mắt, thông qua bình chướng nhìn trộm trong đó, mơ hồ cảm thấy đột phá người không hiểu quen thuộc. A, người này vậy mà cùng tu chân khí thiên năm pháp. Trần Phấn không có chú ý tới Lý Thiếu Vân thần sắc biến hóa, mà là quan sát được Hàn Vũ công pháp tu luyện. Không phải đơn thuần một môn, mà là chân khí thiên 5 môn công pháp tất cả đều tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Cái này khiến hắn cảm giác ngạc nhiên. Theo hắn biết, Hỗn Nguyên Tông bên trong, trừ Phong Nam Thiên bên ngoài cùng Tạ Vinh Hoa bên ngoài, gần như không người đem chân khí thiên 5 pháp tu luyện hoàn thành, đồng thời nhờ vào đó đột phá đến tông sư cảnh. Mà lại làm hắn kỳ quái là, hắn tựa hồ cũng không tại tông môn gặp qua đối phương. Không phải là ẩn tàng thiên tài. Trần Phấn suy nghĩ phập phồng, đã quyết định giao hảo đối phương. Giống như bực này mượn nhờ chân khí thiên 5 pháp đột phá đệ tử, ít nhất cũng là Phong Nam Thiên bực này tông môn trăm năm qua thiên kiêu tầng cấp. Nhất là người này thoạt nhìn tựa hồ cùng Phong Nam Thiên ngang nhau tuổi trẻ, tiền đồ bất khả hạn lượng. Không tốt, Trần trưởng lão, người này là Hàn Vũ. Lại tại lúc này, một đạo vừa kinh vừa sợ tiếng quát đánh gãy Trần Phấn suy nghĩ. Lý Thiếu Vân cẩn thận phân biệt thật lâu, cuối cùng phát hiện Hàn Vũ thân phận. Hàn Vũ? Trần Phấn nghe vậy sửng sở, chợt phản ứng lại, buột miệng nói ra, 3 năm trước điện thí khôi thủ. Lý Thiếu Vân liên tục gật đầu, không sai, chính là hắn. Ngươi có thể hay không nhận sai? Trần Phấn mặt lộ hoài nghi, hắn thấy Hàn Vũ làm sao lại ngũ ẩn Chu Thiên Hôn Nguyên Công? Lý Thiếu Vân có chút chắc chắn, chính là Hàn Vũ. Đổi lại những người khác, hắn có thể sẽ nhận ra, nhưng nếu là Hàn Vũ, cho dù là hóa thành cho tàn hắn đều biết. Cái này, Trần Phấn vẫn còn có chút khó có thể tin. Lý Thiếu Vân lại không có quản Trần Phấn thái độ, trực tiếp hướng về phía trước, không chút do dự ra tay với Hàn Vũ. Hắn mặc dù không rõ ràng Hàn Vũ tại sao lại xuất hiện ở đây, vì sao còn chưa đột phá đến tông sư cảnh, nhưng không quản như thế nào, hắn đều không cho phép Hàn Vũ đột phá. Hàn Vũ, hôm nay ta muốn triệt để ngăn chặn ngươi con đường võ đạo. Lý Thiếu Vân ánh mắt lạnh lùng, hai ngón tay khép lại làm đao, đổ ngang mà xuống. Bành! Đao quang như giải lụa bổ vào linh khí bình chướng bên trên, tạo nên tầng tầng gợn sóng, lại chưa đối nó tạo thành nửa điểm tổn thương. Tình huống như vậy, khiến Lý Thiếu Vân sắc mặt có chút ngưng lại, lại không kịp do dự, hắn xuất thủ lần nữa. Bành bành bành! Tiếng va đập không dứt bên tai, linh khí bình chướng không chút nào chưa từng bị hao tổn. Trần trưởng lão, gặp chính mình không cách nào đánh vỡ Hàn Vũ phòng ngự, Lý Thiếu Vân trực tiếp xin giúp đỡ Trần Phấn. Trần Phấn nghe vậy do dự nửa sát, cuối cùng vẫn là lựa chọn xuất thủ. Trong lòng hắn mặc dù không hoàn toàn tin tưởng Lý Thiếu Vân, nhưng nếu người trước mắt thật sự là Hàn Vũ, tuyệt đối không thể tùy tiện buông tha. Đang xuất thủ phía trước, hắn lại lần nữa truyền âm hỏi thăm thân phận đối phương, phát hiện Hàn Vũ từ đầu đến cuối không có đáp lại, hắn liền lại không do dự. Bất quá hắn xuất thủ rất có phân tập, chỉ là lên quá nhiều tác dụng, cũng không nổi sát tâm. Bành! Tại Trần Phấn xuất thủ bên dưới, xoay quanh Hàn Vũ quanh thân linh khí bình chướng cuối cùng phá hư. Thấy tình cảnh này, Lý Thiếu Vân sắc mặt đại hỉ, có thể sau một khắc, hắn con ngươi rung mạnh, không tốt, hắn làm sao đột phá nhanh như vậy? Cảm giác bên trong, Hàn Vũ khí tức phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, lại tại trong chốc lát, liền đạt tới cảnh giới tông sư nên có khí tức. Không người biết được, tại linh khí bình chướng vỡ vụn trong nháy mắt, Hàn Vũ lặng yên hoàn thành bay mượn, trải qua kiểm tra, ngũ ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công linh khí thiên tầng thứ nhất đã khắc vào bảng, bất nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không bay? Là đem ngũ ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công linh khí thiên tầng thứ nhất bất nhập môn để thăng đến nhập môn, cần 3.000 điểm vào đạo, tiền đặt cọc 1.500 điểm liền có thể bay ra, xin xác nhận. Xác định. Bay ra thành công, ngũ ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công linh khí thiên tầng thứ nhất đến nhập môn, mời trong vòng 4 năm trả lại thiếu bay, quá hạn đem thu hồi. Chương 461, thoát thai hoang cốt, tông sư cực hạn, 1, chương 461, thoát thai hoang cốt, tông sư cực hạn, 1, không được, quyết không thể để cho hắn thành công đột phá. Lý Thiếu Vân sắc mặt tái xanh. Hắn mặc dù không rõ ràng vì sao Hàn Vũ khí tức chuyển biến nhanh như vậy, nhưng biết rõ trước mắt cơ hội ngàn năm một thở. Lập tức liền không có chút nào do dự, vận chuyển nội khí, giận dữ xuất thủ. Dừng tay, ít mây. Bên cạnh Trần Phấn thấy thế đột nhiên biến sắc, đội vàng hét lớn một tiếng. Hắn nhìn ra, Lý Thiếu Vân cử động lần này là chạy thẳng đến đối phương tính mệnh đi, nhưng vấn đề là, hắn còn không xác định người trước mắt đến tuột cùng có phải hay không là Hàn Vũ. Còn nữa, cho dù là Hàn Vũ, cũng không phải làm chàng lấy tính mệnh, mà là có lẽ để lại người sống. Một mặt là đem mang về giao cho tông môn xử lý, một mặt khác là dễ dàng cho thẩm vấn công pháp lý do. Nhưng mà đợi khi hắn phản ứng kịp muốn ngăn cản lúc thì đã trễ. Lý Thiếu Vân nội khí như đạn pháo nhanh như thiểm điện bắn thẳng về phía Hàn Vũ vị trí chỗ ở, tối khô là hủ, thế như trẻ tre. Không còn linh khí bình chướng che chở Hàn Vũ, tại cùng bạo sóng khí xung kích bên dưới, tựa như biến thành tất nghiêm cá mặc người chém giết. Ai? Trần Phấn nhìn chăm chú lên bị nội khí chìm ngập Hàn Vũ, không tiếng động thở dài. Hắn không cho rằng Hàn Vũ có thể tại Lý Thiếu Vân như vậy gần như sát chiêu thế công bên trong còn sống sót. Dù sao cái sau đã bước vào tông sư hàng ngũ, cùng Hàn Vũ chênh lệch sớm đã chuyển đổi. Cái gì? Nhưng lại tại Trần Phấn cho rằng Hàn Vũ hẳn phải chết không nghi ngờ lúc, Lý Thiếu Vân lại là bỗng nhiên kinh hô. Chặn lại. Trần Phấn ánh mắt ngưng lại, thoáng nhìn bình yên vô sự Hàn Vũ. Hắn giờ phút này thần sắc ôn hòa, ngồi ngay ngắn ở cuồng phong giận bụi bên trong, quanh mình tuôn ra đi lại các loại lăng lệ chi khí, không chút nào không bị ảnh hưởng. Gia hỏa này thể phách lại như thế cường hãn. Trần Phấn tưởng tận xem xét một lát, rất nhanh phát giác Hàn Vũ sở dĩ có thể bình yên vô sự, bởi vì thể phách chặn lại Lý Thiếu Vân thế công. Lý Thiếu Vân đồng dạng có chỗ phát giác, xem thường, hừ lạnh một tiếng, ta ngược lại muốn xem ngươi thể phách mạnh bao nhiêu. Tiếng nói vừa ra, hắn xuất thủ lần nữa, tùy ý linh khí, giống như nước chảy xung kích hướng Hàn Vũ. Lại không chút nào chú ý tới, cái kia lại lần nữa bị linh khí trào lưu chìm ngập Hàn Vũ, quanh thân đã lặng yên ngưng tụ ra một tầng nhàn nhạt linh khí vòng sáng. Linh khí vòng sáng bên trong, lưu chuyển lên 5 loại thuộc tính khác nhau linh khí, không bàn mà hợp ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công. Nó không phải ngũ nguyên hoa cái, lại có được cùng loại phòng ngự công hiệu. Tùy ý Lý Thiếu Vân như thế nào công kích, đều không thể lay động. Nhất là theo Hàn Vũ trong cơ thể thuế biến tăng lên, cỗ này linh khí vòng sáng năng lực phòng ngự thì càng thêm cứng hãn. Bên ngoài ầm ầm vang vọng thành mảnh, Hàn Vũ đặt mình vào trong đó không bị ảnh hưởng, chuyên chú đột phá. Đột phá đến cảnh giới tông sư trong nháy mắt, thân thể của hắn cũng theo đó phát sinh các mặt biến hóa. Đầu tiên được lợi chính là khí mạch. Hắn khí mạch nguyên bản chỉ có thể miễn cưỡng chịu đựng lấy nhất chuyển linh khí lưu chuyển, hơi chút toàn lực vận chuyển, liền sẽ cho mang đến đánh bác. Hiện tại thì hoàn toàn không có như vậy tác dụng vụ. Theo thiên địa linh khí không ngừng quán thâu cùng tẩy lễ, khí mạch cường độ cấp tốc kéo lên, đến cuối cùng đã có thể hoàn thành tiếp nhận nhất chuyển linh khí tàn phá bừa bãi. Thứ nhị biến hóa là khí hải. Chưa đột phá đến tông sư cảnh phía trước, khí hải quận mình đủ tiểu nội khí, có chân khí, cũng có linh khí. Chân khí còn tốt, bởi vì có ngũ ẩn chu thiên hôn nguyên công, cho nên cũng không xuất hiện bất kỳ tình hình. Nhưng Hàn Vũ dù sao không có đem môn công pháp này tu luyện tới linh khí thiên, không cách nào làm đến liền linh khí đều dung hợp đi vào. Trong cơ thể hắn bên trong, cường hãn nhất vẫn như cũ thuộc về cự kình linh khí, nhất là cự kình linh khí đã đạt đến nhất chuyển linh khí tầng cấp, tương đương với đại tông sư nội khí. Một mạnh một yếu, trên lệch còn như vậy rõ rệt, chú định hai loại nội khí không cách nào chung sống hòa bình. Nếu không phải Hàn Vũ tự thân đối nội khí khống chế tinh tế đến từng chi tiết, chỉ sợ cũng vô pháp lao đi giữa hai bên xung đột. Đổi thành những võ giả khác, đoán chừng đã sớm chết vào trong tức giận xung đột bên trong. Cũng may như vậy trên lệch theo hỗn nguyên chân khí chuyển biến làm hỗn nguyên linh khí phát sinh chuyển biến, không còn là lúc trước như vậy nghiêng về một bên cục diện. Tuy nói hỗn nguyên linh khí cũng không đạt tới nhất chuyển linh khí cấp độ, nhưng tóm lại có chỗ để thăng, vãn hồi không ít thế yếu. Bất quá dạng này thể diện cũng không duy trì bao lâu, rất nhanh Hàn Vũ liền phát hiện, vô luận là hỗn nguyên linh khí vẫn là cự kình linh khí, đều sinh ra khát vọng. Tựa hồ là cảm nhận được đối phương uy hiếp, muốn thôn phệ hết đối phương lớn mạnh bản thân. Như vậy khát vọng không tính mãnh liệt, còn tại Hàn Vũ trong khống chế, hắn rất nhanh bình phục cả hai sao động, làm cho trong cơ thể một lần nữa trở về bình tĩnh. Nhưng hắn đấy lòng minh bạch, này hết thể là tạm thời. Muốn triệt để khiến hai loại linh khí đạt tới chế ước lẫn nhau, hoặc lẫn nhau dung hợp trình độ, hắn cần đem hỗn nguyên linh khí cũng để thăng đến nhất chuyển linh khí. Sau đó biến hóa chính là chân đan. Chân đan không giống khí hải như vậy phức tạp, nó vốn là bằng vào cự kình vô lượng công cô đọng mà thành. Cho nên cho dù trải qua hỗn nguyên linh khí tẩy lễ, cũng không thể dung chuyển cự kình linh khí ở trong đó địa vị. Ngược lại, nhờ vào hỗn nguyên linh khí hấp lực, chân đan tựa hồ phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa. Nó dung hợp cự kình linh khí cùng hỗn nguyên linh khí, gồm cả hai loại nội khí đặc tính, đã giữ lại cự kình linh khí thôn vệ công hiệu, cũng giữ lại hỗn nguyên linh khí dung hợp công hiệu. Hai loại công hiệu lẫn nhau phân biệt rõ ràng, nhưng lại hỗ trợ lẫn nhau, cộng đồng rèn luyện chân đan. Vốn là khoảng cách linh đan mấy bước xa chân đan, tại cả hai rèn luyện bên dưới, nhanh chóng hướng về linh đan bước vào. Không bao lâu, chân đan liền lộ sắc thành linh đan. Hàn Vũ rốt cuộc không cần giống nguyên bản như vậy dựa vào chính mình chủ động hấp thu linh khí trong thiên địa, chân đan hóa linh đan về sau, linh đan có nhất định hấp thu linh khí năng lực. Cho dù Hàn Vũ vô ý thức thao tác, linh đan cũng có thể chủ động hấp thu, duy trì trong cơ thể linh khí tiêu hao. Cuối cùng biến hóa địa phương có chút vượt quá Hàn Vũ dự đoán, lại là thể phách. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện, loại này biến hóa không phải tăng cường, càng giống là làm sạch. Làm sạch trong cơ thể hắn tạp chất, làm sạch trong cơ thể hắn khí huyết, làm sạch trong cơ thể hắn thuốc độc. Tựa như chân chính thoát thai hoán cốt tẩy tủy phạt thân. Hàn Vũ có thể cảm nhận được, có một cỗ huyền diệu lực lượng thẩm thấu đến da thịt gân cốt, ngũ tạng lục phủ, kỳ kinh bắt mạch trở vị trí. Sau đó không ngừng mà tinh luyện những thứ này bắt thịt, khí quan cùng kinh mạch, đem trong đó thuốc độc, tạp chất toàn bộ cho để luyện ra. Toàn bộ quá trình duy trì liên tục không dài, lại làm hắn thể phách trở nên càng thêm thuần túy, phản phất tháo bỏ xuống dư thừa. Như vậy rèn luyện, làm cho ta thể phách tiềm lực cùng hạn mức cao nhất tăng lên. Cảm nhận được biến hóa này về sau, Hàn Vũ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, đây mới thật sự là thoát thai hoàn cốt ta. Đã cường hóa khí mạch, khí hải cùng chân đan, lại đối thân thể tiến hành cải tạo, có thể nói từ trong ra ngoài, mọi phương diện biến hóa. Rầm rầm rầm. Nghe lấy bên ngoài liên tiếp truyền đến tiếng oanh kích, lúc trước Hàn Vũ không quan tâm, giờ phút này càng thêm như vậy. Không có đột phá tông sư phía trước, hắn chỉ có thể dựa vào thể phách chống cự, hiện tại đột phá, hắn chỉ dựa vào linh khí liền có thể ngăn lại Lý Thiếu Vân tất cả thế công. Cả hai nhìn như ở vào cùng một cảnh giới, kỳ thực sớm đã ngày đêm khác biệt. Cũng liền tên kia đại tông sư xuất thủ, có lẽ còn có thể tạo thành ý hiếp đối với hắn. Ngậy. Nhắc Tào Tháo đến, sau một khắc, Hàn Vũ liền phát giác được thế công uy lực biến hóa, đã vượt qua võ giả cấp tông sư thực lực. Chương 461, thoát thai hoang cốt, tông sư cực hạn 2, chương 461, thoát thai hoang cốt, tông sư cực hạn 2, hiển nhiên là tên kia đại tông sư võ giả xuất thủ. Cái này khiến Hàn Vũ chần chờ nửa sát, nhưng rất nhanh có quyết định, vẫn là tiếp tục đột phá đi. Đại tông sư tuy mạnh, hắn cũng không phải ăn chay, tại không động thủ tình huống, hoàn toàn ngăn lại đối phương thế công có lẽ có ít người si nói mộng, nhưng kiên trì cá biệt canh giờ vẫn là không có vấn đề. Để ý, Hàn Vũ tiếp tục câu thông hệ thống, xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 6,000 điểm vật đạo. 2, hữu hiệu luyện công 60 vạn lần. 3, thanh toán 15 vạn lượng vàng. Quét mắt số liệu về sau, Hàn Vũ điều ra cá nhân bảng, xem xét vận đạo. Vận đạo trải qua khoảng thời gian này tích lũy, một lần nữa kéo lên đến 10 vạn Hàn Vũ, dùng để vay mượn dư xài. Không do dự, Hàn Vũ trực tiếp lựa chọn loại thứ nhất trả lại phương thức, làm hệ thống đáp lại trả hết thiếu vay về sau, hắn tiếp tục lựa chọn vay mượn. Trải qua kiểm tra, Vũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công Linh Khí Thiên tầng thứ nhất đã nhập môn, có thể trước dùng sau trả, có hay không vay? Là đem Vũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công Linh Khí Thiên tầng thứ nhất nhập môn để thăng đến tiểu thành, cần 3.500 điểm vận đạo, tiền đặt cọc 1.750 điểm liền có thể vay ra, xin xác nhận. Xác định. Vay ra thành công, Vũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công Linh Khí Thiên tầng thứ nhất đến tiểu thành, mời trong vòng 4 năm trả lại thiếu vay, quá hạn đem thu hồi. Xem xét. Mời tại một nén hương bên trong lựa chọn trả lại phương thức, 1, thanh toán 7.000 điểm vận đạo. 2, hữu hiệu luyện công 70 vạn lần. 3, thanh toán 20 vạn lượng vàng. Tuyển chọn loại thứ nhất. Đã trả hết. Tiếp tục. Tiền đặt cọc 2.000 điểm vận đạo, trả lại 8.000 điểm vận đạo, Vũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công Linh Khí Thiên tầng thứ nhất vay mượn đến đại thành. Tiền đặt cọc 2.250 điểm vận đạo, trả lại 9.000 điểm vận đạo, Vũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công Linh Khí Thiên tầng thứ nhất vay mượn đến viên mãn. Tiền đặt cọc 2.500 điểm vận đạo, trả lại 10.000 điểm vận đạo, Vũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công Linh Khí Thiên tầng thứ nhất vay mượn đến cực hạn. Liên tục thao tác bên dưới, Hàn Vũ thuận thế đem Linh Khí Thiên tầng thứ nhất vay mượn đến cực hạn. Cũng chính là tại hệ thống âm thanh rơi xuống trong máy mắt, Hàn Vũ cảnh giới cấp tốc hướng về tông sư cảnh cực hạn tăng vọt. Rầm rầm, thiên địa linh khí phảng phất toàn bộ đều cảm nhận được Hàn Vũ cảnh giới mang tới biến hóa, lại tại trong chớp mắt sôi trào lên. Phương biên ngàn mét bên trong linh khí, lấy Hàn Vũ làm trung tâm, hóa thành từng cái trường hạ, từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng sóng chiều mà đến. Hàn Vũ vị trí, trong nháy mắt bị linh khí bao phủ lại, trên không càng là ngưng tụ ra một cái to lớn luồng khí xoáy. Một thoáng sát ở giữa thiên địa phong vân biến hóa, cuồng phong gào thét, cát bụi đầy trời, đá vụn lượn vòng. Hàn Vũ vì sao? Còn chưa có chết. Cách đó không xa, Lý Thiếu Vân ngây ra như phỗng, ánh mắt kinh ngạc nhìn qua vẫn không bị thương chút nào Hàn Vũ. Hắn thật vất vả thuyết phục Trần Phấn xuất thủ, vốn cho rằng có thể cho Hàn Vũ đau sót một kích, không ngờ sẽ là như vậy kết quả. Không những không thể ngăn cản Hàn Vũ đột phá, ngược lại làm cho đối phương khí thế càng cường hắn hơn. Cái này mẹ nó đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Thiếu Vân hoàn toàn không thể tin được nhìn thấy trước mắt, hoài nghi mình sinh ra ảo giác. Bằng không Hàn Vũ làm sao càng bị đánh, thực lực liền trở nên càng thêm cứng hãn. Chính là liền Trần Phấn đều mơ hồ cảm thấy da đầu tê dại, nội tâm nổi lên mấy phần ngưng trọng. Tiểu tử này thực sự quá quỷ dị. Quỷ dị không chỉ là Hàn Vũ đem Ngũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công chân khí thiên toàn bộ tu luyện hoàn thành, còn có hắn cái kia cường hoành đến đủ để chống lại tông sư thể phách, cùng với đột phá đến tông sư cảnh tạo thành cái kia kinh thế hai tục thanh thế. Như vậy thanh thế chính là liền hắn đột phá đến tông sư cảnh đều không thể tới đánh đồng. Còn có chính là những người khác đột phá, coi trọng chính là tiến hành theo chất lượng. Gia hỏa này ngược lại tốt, cách một hồi khí thế tăng gọn một lần, trên thực lực tăng một đoạn. Trần trưởng lão, mau ngăn cản Hàn Vũ, lại không ra tay, chờ hắn hoàn thành đột phá, người ta đều đi không. Đang cân nhắc, Lý Thiếu Vân thanh âm lo lắng vang lên. Hắn hoảng sợ phát hiện, giờ phút này Hàn Vũ khí tức đã hoàn toàn vượt qua chính mình. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Hàn Vũ cho dù là mới vừa đột phá, liền có hắn tông sư cảnh đại thành thực lực. Thêm nữa Hàn Vũ cái kia đáng sợ chiến lực, đoán chừng liền tông sư cấp viên mãn đều không phải đối thủ của hắn. Cũng chính là nói, chỉ cần Hàn Vũ hoàn thành đột phá, 3 năm trước đoạn Ngai Sơn ra sân cảnh sẽ lại lần nữa tái hiện, hắn như cũng không phải Hàn Vũ đối thủ. Thậm chí nói không chừng, cho dù là đại tông sư cảnh giới Trần Phấn, đều không thể làm gì Hàn Vũ. Chỉ là một cái tông sư cảnh. Trần Phấn nghe vậy khỏe miệng co giật, đối với Lý Thiếu Vân cái này gần như mệnh lệnh tức giọng điệu mang theo bất mãn. Đến mức Lý Thiếu Vân lời nói, hắn cảm thấy chuyện bé xé ra to. Tuy nói Hàn Vũ thể phách sắc thực không thể coi thường, nhưng vừa rồi hắn liền một nửa thực lực đều không vận dụng. Nếu thật toàn lực ứng phó, đừng nói là mới vừa đột phá Hàn Vũ, chính là tông sư viên mãn Hàn Vũ, làm sao có thể là đối thủ của hắn? Tông sư cảnh cùng đại tông sư võ giả khoảng cách, cũng không phải như vậy tùy tiện liền có thể vượt qua. Nghĩ là như vậy nghĩ, Trần Phấn cuối cùng vẫn là lựa chọn lại ra tay một lần, linh khí điều động, tại bàn tay nhẹ xoáy ở giữa, hóa thành một tia hàn mang, kích xạ hướng Hàn Vũ. Hả? Còn không chờ hàn mang rơi vào trên người Hàn Vũ, liền không còn sót lại chút gì. Như vậy biến hóa lập tức đưa tới Trần Phấn chú ý, hắn đang muốn tìm kiếm là duyên cớ nào, một đạo thanh âm hùng hồn vô căn cứ tại bên tai vang lên, các ngươi còn không có đánh đủ sao? Âm thanh hư vô mờ mịt, nhưng vô luận là Trần Phấn vẫn là Lý Thiếu Vân đều nghe được nguồn gốc từ Hàn Vũ. Nhất là cái sau, nghe được cái này thanh âm quen thuộc về sau, sắc mặt lập tức trở nên âm tình bất định, hắn nhận định đây là Hàn Vũ đang khoe khoang cùng trào phúng. Nhưng mà cái trước thì là bị đạo thanh âm này phía sau huyền diệu cho kinh hãi đến, hắn cuối cùng phản ứng lại thế công của mình tại sao lại biến mất. Là võ đạo chân ý. Trần Phấn cực kỳ hoảng sợ, khó nén hoảng sợ. Võ đạo chân ý. Hàn Vũ lĩnh ngộ võ đạo chân ý. Lý Thiếu Vân nghe vậy thần sắc tại chỗ cứng đờ, sững sờ tại chỗ, hắn một đôi mắt suýt nữa lồi ra, viết đầy bất khả tư nghị. Đến nơi khác, hắn rốt cuộc minh bạch tới, vì sao Hàn Vũ dòng dã 3 năm không có đột phá, nguyên lai là bởi vì đối phương tại lĩnh hội võ đạo chân ý cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao chiêu thức của mình sẽ đối với Hàn Vũ không có hiệu quả. Tại trước mặt võ đạo chân ý, chiêu thức của hắn tựa như tiểu nhị huy quyền, thực sự không đáng giá nhắc tới. Hắn làm sao có thể lĩnh ngộ phải võ đạo chân ý? Mãnh liệt rung động sau là nồng đậm ghen ghét, liền hắn đều không có lĩnh ngộ võ đạo chân ý, Hàn Vũ há có thể lĩnh ngộ? Hàn Vũ không để ý Lý Thiếu Vân suy nghĩ lên xuống ở giữa, mượn nhờ võ đạo chân ý chấn áp tất cả thế công. Đợi đến hết thảy đều khôi phục lại bình tĩnh về sau, hắn chậm rãi mở mắt ra, bình tĩnh ánh mắt rơi vào cách đó không xa Trần Phấn cùng Lý Thiếu Vân trên thân, chứa lên một vẻ chiến ý các ngươi đánh đủ rồi, giờ đến phía ta. Bành! Đang lúc Hàn Vũ chuẩn bị mượn hai người thử xem thực lực của mình lúc, hắn đột nhiên nghe được cách đó không xa truyền đến một đạo thanh âm nhất hai nhức óc. Ngước mắt nhìn lại, đã thấy một thân ảnh từ trước mắt nhanh chóng mà qua. Đó là sư phụ. Chương 462, sư đồ trùng phùng, 1, chương 462, sư đồ trùng phùng, 1, Trần Phấn trưởng lão, Hàn Vũ không đi xa, tất nhiên là đi tìm sư phụ hắn, chúng ta tranh thủ thời gian đi truy đi. Lý Thiếu Vân đưa mắt nhìn đi xa Hàn Vũ, ngữ khí hơi gấp. Hắn đều làm tốt xuất thủ chuẩn bị, vốn cho rằng lại là một tràng ác chiến, nào có thể đoán được Hàn Vũ đột nhiên rời đi. Sửng sốt sau một lúc lâu, hắn phản ứng lại, biết Hàn Vũ là tiến đến nghị cách cứu viện Trịnh Bội Xuân. Lấy thực lực của hắn bây giờ, đoán chừng không phải Hàn Vũ đối thủ, cho nên kêu lên Trần Phấn. Có Trần Phấn cái này đại tông sư võ giả tại, hắn sức mạnh hơi đầy đủ chút. Nếu là đuổi theo kịp thời, có thể cùng Chu Dương đám người tụ lại, như vậy chỉ là Hàn Vũ sẽ càng thêm không đáng sợ. Lĩnh ngộ võ đạo chân ý Hàn Vũ mạnh hơn, chẳng lẽ có thể ngăn cản hai tên đại tông sư cùng hơn 10 tên tông sư sao? Chúng ta đi qua nhìn một chút. Trần Phấn sau khi nghe mở miệng, hắn ngược lại là lộ ra bình tĩnh, không cho rằng Hàn Vũ có thể chạy ra lòng bàn tay của hắn. Trần trưởng lão, Lý sư đệ. Nhưng mà ngay tại hai người chuẩn bị rời đi lúc, đột nhiên bị một thanh âm đánh gãy, theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy nơi xa giữa không trung có một đạo thân ảnh đang bạo lướt mà đến. Theo khoảng cách tiến gần, hai người rất nhanh nhận ra người thân phận, chính là Phong Nam Thiên. Phong sư minh. Phong trưởng lão. Lý Thiếu Vân cùng Trần Phấn lần lượt tiến lên chào hỏi. Phong Nam Thiên chậm rãi rơi xuống, ánh mắt quét nhẹ một vòng sau thu hồi, nếu mày hỏi, chỉ ngồi xuân đâu? Ở bên kia, đã phái người đuổi theo. Lý Thiếu Vân trả lời. Việc này không nên chậm trễ, nắm chặt đem Trịnh Hồi Xuân mang về. Tiếng nói vừa ra, Phong Nam Thiên không để ý đến hai người, phóng túng đi lên, hướng về Trịnh Hồi Xuân chỗ phương hướng tiến đến. Phong sư minh. Lý Thiếu Vân muốn là muốn đem Hàn Vũ trở về tin tức báo cho Phong Nam Thiên, nhưng thấy đối phương như vậy lo lắng không yên, đành phải hành quân lặng lẽ. Hắn cùng Trần Phấn liếc nhau, hai người cùng nhau khởi hành, theo sát Phong Nam Thiên bộ pháp. Cùng lúc đó, Trịnh Hồi Xuân, chỉ dựa vào ngươi một người, không phải chúng ta tất cả mọi người đối thủ, vẫn là ngoan ngoãn cùng chúng ta trở về, để tránh chịu ra thịt nỗi khổ. Chu Dương lau khỏe miệng máu tươi, cười lạnh một tiếng, nhìn qua chật vật Trịnh Hồi Xuân. Trong lòng hắn có tức giận lưu chuyển. Không nghĩ tới chính mình cao hơn Trịnh Hồi Xuân ra một cảnh giới, lại suýt nữa tại trước mặt tắm ngã nhào. Nếu không phải chuyến này mang tông sư đầy đủ, thay hắn chỉ hoãn thời gian, chỉ sợ lần này thật đúng là sẽ bị Trịnh Hồi Xuân cho chạy rơi. May mà Trịnh Hồi Xuân đồng dạng trả giá cái giá không nhỏ, hiện tại triệt để bị bọn hắn vây lại, có thể nói là lên trời không đường, ra đồng không cửa. Hừ. Trịnh Hồi Xuân không có trả lời, thần sắc lộ ra trước nay chưa từng có ngưng trọng. Chỉ là một cái Chu Dương, hắn đều ứng đối đặc biệt khó khăn, hiện tại lại nhiều 7-8 tên tông sư, thế cục tiến một bước chuyển biến xấu. Cũng may mắn hắn trước thời hạn đem Trang Hiền cho đưa đi, nếu không tình huống đem càng thêm không ổn. Chu trưởng lão. Đang lúc Trịnh Hồi Xuân suy tư đối sách lúc, cách đó không xa đi tới mấy thân ảnh. Bọn hắn thống nhất mặc trưởng lão Hôn Nguyên Tông trang phục, là Hôn Nguyên Tông tông sư cấp trưởng lão. Thì ra là trưởng lão Hôn Nguyên Tông. Chu Dương đám người nhìn thấy sau bỏ bất đi Trịnh Hồi Xuân, chủ động chào hỏi. Cầm đầu tên kia Hôn Nguyên Tông tông sư có chút khách khí đáp lễ, chợt liếc mắt Trịnh Hồi Xuân hỏi, lão gia hỏa này tình huống bây giờ như thế nào? Vẫn dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại, nhưng nhảy nhót không được bao lâu. Chu Dương khẽ cười nói, đã như vậy, vậy làm phiền Chu tông sư đem kẻ này bắt giữ. Cầm đầu trưởng lão Hôn Nguyên Tông phát hiện Trịnh Hồi Xuân khí tức biến hóa, lại không có tự đại đến đích thân độc thủ, mà là tiếp tục giao cho Chu Dương đám người. Đại tông sư cho dù là thụ thương, đó cũng là đại tông sư, không phải tông sư có khả năng chống lại. Nhất là giống như Trịnh Hồi Xuân loại này, thật muốn liều chết một trận chiến, không chừng có cái gì con bài chưa lật, bọn hắn cũng không muốn bởi vậy mất mạng. Chu Dương đối với cái này đương nhiên đều có thể, hắn cũng không đem thụ thương Trịnh Hồi Xuân để vào mắt. Muốn chạy. Đột nhiên, Chu Dương nhạy cảm phát giác được Trịnh Hồi Xuân trên thân truyền đến ba động, lập tức ý thức được đối phương muốn thừa cơ thoát đi. Hắn sớm có phòng bị, phản ứng cực nhanh, lách mình thời khắc, lộ ra bàn tay. Bàn tay lập tức phun ra hùng hậu nội khí trong nháy mắt ngưng luyện ra ương trảo chi hình, hướng về Trịnh Hồi Xuân thoát đi phương hướng hung hăng bắt lấy mà đi. Không khí giống như là bị xé nứt đồng dạng, phát ra trận trận chiến minh. Trong chớp mắt, ương trảo vượt qua trùng điệp hư không, thế như trẻ che dáng lâm tại Trịnh Hồi Xuân sau lưng. Bình một tiếng, cũng không cho Trịnh Hồi Xuân mang đến tổn thương, mà là bị cô đọng linh khí tấm thuẫn chặn lại. Bạch bạch bạch. Tuy nói chặn lại, nhưng nhận đến xung kích không nhỏ, khiến Trịnh Hồi Xuân thân hình lảo đảo, bộ pháp vô căn cứ hướng về phía trước quét ngang mấy bước. Ngăn lại hắn. Chu Dương có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới Trịnh Hồi Xuân còn có dư lực. Lại không có nửa phần bối rối, hét lớn một tiếng, xuất thủ lần nữa, nội khí hóa thành thương ưng, truy đuổi mà đi. Thương ưng vốn là thị lực kinh người mặc cho Trịnh Hồi Xuân chạy tới đâu, đều không thể thoát ly tầm mắt của nó. Còn sót lại tông sư phản ứng rất nhanh, Chu Dương âm thanh vừa mới băng lên, bọn hắn liền đồng loạt xuất thủ, chặn đường Trịnh Hồi Xuân. Một thoáng sát ở giữa, Trịnh Hồi Xuân tựa như đưa thân vào linh khí trong biển rộng, nhưng quanh mình mỗi một đạo linh khí đều mang sắc bén cùng sắc cơ. Trên không là Chu Dương thương ứng chi hình, bốn phía là các loại binh hình cùng hình thú, giờ phút này chút võ hình thấp nhất đều là tông sư cấp thực lực, tựa như một cái lao tù, chặn lại hắn tất cả đường lui. Hám Thiên Truy. Trịnh Hồi Xuân quát khẽ mà lên, năm ngón tay ngưng nắm ở giữa, trong chốc lát ngưng luyện ra một thanh trọng truy. Tay cầm song truy, lực lượng bành trướng, dưới sự gia trì của võ đạo chân ý, quanh người hắn dáng vẻ bệ vệ cuộn, tựa như một tôn đỉnh thiên lập địa cự nhân. Meo một tiếng, hắn hai chân vụt lên từ mặt đất, nên kích hướng thương ứng chi hình. Nói thật, khắc võ hình đối với hắn mà nói tổn thương không lớn, duy chỉ có đầu này thương ứng chi hình chính là họa lớn trong lòng. Tuy nói Chu Dương không có lĩnh ngộ võ đạo chân ý, nhưng đối phương tại võ hình phương diện tạo nghệ cực kỳ cứng hãn. Hiển nhiên là đem võ hình số lượng, võ thế uy lực đều mài giũa tới cực điểm. Đơn độc xuất thủ dưới tình huống, có lẽ cả hai chưa chắc là võ đạo chân ý đối thủ, nhưng cả hai kết hợp, lại bắn ra không kém hơn võ đạo chân ý ra chỉ phía sau uy năng. Đây cũng là không ít đại tông sư dám chống lại võ đạo chân ý nguyên nhân. Không có lĩnh ngộ võ đạo chân ý bọn hắn, chỉ có thể tại võ hình cùng võ thế trên đường không ngừng tinh tiến, tăng cao thực lực. Làm hai cái này đạt tới độ cao mới lúc, có thể cực lớn miễn dịch rơi võ đạo chân ý ảnh hưởng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Trịnh Hồi Xuân đối với võ đạo chân ý lĩnh ngộ không tràn đầy quan. Thời gian 3 năm đi qua, hắn cũng không đem võ đạo chân ý hoàn toàn hòa vào nội khí bên trong, mang đến tăng phúc có hạn. Nếu là đạt tới một bước này, cái kia cho dù là hắn cùng Chu Dương cách nhau một cái tiểu cảnh giới, đối phương cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Bành! Trịnh Hồi Xuân nắm truy ôm lên, chỉ lên trời nổ tung mà đi. Đầu đũa nhấc ngang thời khắc, vô hình không khí cuộn cuộn, nhấc lên từng trận sóng khí, phát ra giống như kinh lôi vụ vụ âm thanh. Một thoáng sát ở giữa, trọng truy chi hình cùng thương ứng chi hình chạm vào nhau cùng một chỗ, tựa như hai khối cự thạch đầm vàng chạm vào nhau, bắn ra kinh thiên động địa thanh thế. Lệ, thương ứng chi hình phảng phất nhận lấy cực lớn trọng thương, gào rít liên tục. Tại trọng truy nổ tung bên dưới, thân thể của nó đều gần như bặm mẹo, vậy mà mặc dù như thế, nó cũng bằng vào kinh người thủ đoạn, làm hao mòn cường điệu truy chi hình uy lực. Đồng thời bộc phát ra kinh người rào sát lực, không ngừng rào sát trọng truy bên trong ẩn chứa võ đạo chân ý. Chương 462, sư đồ chủ vùng 2, chương 462, sư đồ chủ vùng 2. Đồng thời lần này thương ứng chi hình cũng biến thành cùng lúc trước giao thủ khác biệt, lại dọc theo ngàn vạn linh khí xích sát, đem hắn linh khí cho chói buộc chặt. Không tốt. Trịnh Hồi Xuân sắc mặt đại biến. Như vẹn vẹn bị ngăn lại thế công, hắn còn có lượn vòng chỗ trống, nhưng bây giờ bị ngăn chặn lại linh khí, vậy hắn đối mặt những cái kia đánh tới võ hình đem không có chút nào chống đỡ lực lượng. Thế cục rơi vào đáy cốc, dù là Trịnh Hồi Xuân đều không thể ngăn chặn sinh ra mấy phần tuyệt vọng. Thể phách của hắn dĩ nhiên so với bình thường tông sư cường hãn rất nhiều, nhưng cũng không có cường hãn đến có thể ngăn cản nhiều như thế tông sư cấp võ hình thế công. Nhìn qua những cái kia không ngừng tới gần võ hình, Trịnh Hồi Xuân liều mạng thoát khỏi gò bó, có thể không tế tại chuyện, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ này võ hình quần quần đánh tới. Bọn họ tựa như biến thành từng đầu hồng hoang mãnh thú, tùy thời cũng có thể đem hắn cho xé thành mảnh nhỏ. Hả? Có thể sau một khắc, đột nhiên xảy ra dị biến. Cái kia trùng trùng điệp, cuốn theo nghiêm nghị sát ý võ hình, mắt thấy sắp rơi vào trên người hắn, kết quả trong nháy mắt liền biến mất không còn chút tung tích. Liền hắn đều không có phát giác được là như thế nào biến mất. Không chỉ là những thứ này võ hình, chính là cuốn lấy hắn thương ứng chi hình, cũng không biết vì sao, không còn sót lại chút gì. Người nào? Chu Dương mang theo tiếng công âm thanh vang lên, tại thương ứng chi hình tan vỡ trong nháy mắt, hắn cảm thấy một cỗ lực lượng cực kỳ kinh khủng. Cỗ lực lượng này đồng dạng ẩn chứa võ đạo chân ý, nhưng còn mạnh hơn Trịnh Hồi Xuân rất nhiều. Bởi vì chỉ là một cái đối mặt, chính mình cái kia nguyên bản so sánh có thể so sánh võ đạo chân ý thế công, liền biến thành cho bụi. Phốc phốc phốc. Chu Dương thực lực không tệ, không có thụ thương, nhưng các tông sư liền không có may mắn như vậy. Tại bọn họ võ hình bị chôn vùi trong nháy mắt, từng cái như gặp phải trọng kích, sắc mặt bá một cái tái nhợt, phun mạnh ra một ngụm máu tươi. Là đại tông sư, lĩnh ngộ võ đạo chân ý đại tông sư. Người này là ai, tại sao lại thay Trịnh Hồi Xuân xuất thủ? Hắn có phải hay không tính sai? Chúng tông sư đầy mặt hoảng sợ, thất kinh bốn phía quét mắt, lại chưa phát hiện nửa cái thân ảnh, cuối cùng đưa ánh mắt về phía cái kia vài tên Hỗn Nguyên tông người. Bọn hắn giờ phút này cũng đầy đầu sương mù, không hiểu là người phương nào tương trợ Trịnh Hồi Xuân. Mau nhìn. Không đợi Chu Dương đám người tìm tòi nghiên cứu bao lâu, phía trước hư không đột nhiên dị biến. Mọi người ngạc nhiên phát hiện, chẳng biết lúc nào, trên không không hiểu tập hợp ra một thanh hình búa. Hình búa không lớn, có thể dọa người kinh hãi, mục đích là nó tại nhanh chóng hấp thu xung quanh linh khí. Những cái kia linh khí bất luận thuộc tính, từ bốn phương tám hướng hướng về phủ binh chi hình tập hợp, chính là liền trong cơ thể của bọn họ linh khí tựa hồ cũng nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ là thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, phủ binh chi hình liền bành trướng mấy lần, trở nên trường to khoảng 10 trượng. Tựa hồ là đạt tới cực hạn, nó không còn bành trướng, cũng thu liễm khí thế, trở nên cực kỳ bình thường. Nhưng lại tại mọi người nghi hoặc lúc, phủ binh chi hình động, nó hướng về phía dưới hung ác trẻ dọc mà đến. Một đạo hàn mang quán triệt trời cao, đánh cho thiên địa phảng phất chia cắt thành hai mảnh, đánh cho mắt của bọn hắn đồng tử đều hóa thành hai nửa. Không tốt, chạy mau. Lúc này, Chu Dương lớn tiếng hét lên một câu, gây nên mọi người nghi hoặc. Chạy? Chạy cái gì? Đây bất quá là bình thường phủ binh chi hình, luận uy lực cùng bọn hắn bình thường một kích không kém bao nhiêu, cần gì chạy trốn. Đừng nói là Chu Dương, chính là ở đây tùy tiện một tên tông sư đều có thể ngăn lại. Có võ giả là như vậy nghĩ, cũng là làm như vậy. Một người trung niên võ giả cấp tông sư chậm rãi hướng về phía trước, đối với Chu Dương mở miệng, "Chu tông sư, lại nhìn ta như thế nào tiêu diệt cái này hình?" "Ngu xuẩn, cái này võ hình bên trong có võ đạo chân ý." Chu Dương chửi ầm lên. Nếu không phải như vậy, hắn nơi nào sẽ như vậy thất thố. Những người này thực lực thấp, xem xét không ra trước mắt phủ binh chi hình huyền diệu, hắn thì nhìn cực kỳ thấu triệt. Cái này phủ binh chi hình uy lực tuyệt không phải biểu lộ rõ ràng nhìn qua đơn giản như vậy. Khác vô luận, riêng là ẩn chứa trong đó võ đạo chân ý, liền có chút khủng bố. Bởi vì đối phương đã đem võ đạo chân ý triệt để hòa vào nội khí bên trong, vô ảnh vô hình, cũng chỉ hắn cảm giác nhạy cảm, cho nên mới có thể phát giác được. Cho dù như vậy, hắn cũng phát giác chậm một bước, bỏ lỡ bước ra cơ hội tốt. Bây giờ bị đối phương võ đạo chân ý khóa chặt, hắn cho dù là muốn chạy cũng không kịp. Cái gì? Võ đạo chân ý? Chu Dương lời nói như đất bằng kinh lôi, nổ màng nhĩ mọi người anh minh. Bọn hắn làm sao cũng không có nghĩ đến, thoạt nhìn như vậy bình thường võ hình, vậy mà ẩn chứa võ đạo chân ý, võ đạo chân ý lại như thế nào? Trịnh Hồi Xuân không phải cũng có võ đạo chân ý, còn không phải thua ở Chu tông sư chi thủ? Có Hôn Nguyên tông tuổi trẻ tông sư mở miệng, trong ngôn ngữ không có chút nào đối với võ đạo chân ý kính sợ, ngược lại xem thường. Hắn là biết Trịnh Hồi Xuân cùng Chu Dương thực lực, cái trước lĩnh ngộ võ đạo chân ý, cái sau dù chưa lĩnh ngộ, nhưng ở võ hình cùng võ thế tạo nghệ rất sâu, không sợ võ đạo chân ý, tất nhiên Chu Dương liền Trịnh Hồi Xuân bực này lĩnh ngộ võ đạo chân ý võ giả đều có thể đánh bại, thì sợ gì lại đến cái loại này võ giả? Thả ngươi. Chu Dương nghe lời này, suýt nữa một miếng nước bọt nôn tại đối phương trên mặt. Hai cái này có thể đánh đồng sao? Trịnh Hồi Xuân võ đạo chân ý hoàn toàn không có lĩnh hội đến nhà, cho nên hắn mới có thể ngăn ở có thể cái sau võ đạo chân ý, đó là đạt đến viên mãn, hoàn toàn hòa vào nội khí bên trong, liền hắn đều suýt nữa không thể phát giác. Không phải là viên mãn võ đạo chân ý cùng viên mãn võ đạo chân ý chênh lệch, liền cùng đại tông sư một dạng, có thể nói là từng bước khoảng cách. Hắn có thể ngăn cản Trịnh Hồi Xuân võ đạo chân ý, không hề đại biểu hắn có thể ngăn cản người này. Cái này ngụm nước bọt cuối cùng vẫn là không thể phun ra, phát hiện đối phương là Hôn Nguyên tông tông sư về sau, Chu Dương vẫn là cưỡng ép nhìn xuống. Hắn không kịp giải thích, thúc giục nói, chúng ta đã bị khóa chặt, khó mà chạy trốn, nhanh chóng xuất thủ, cùng ta cùng nhau ngăn cản, nếu không chờ rơi xuống, chúng ta chắp cánh khó thoát. Hắn ngữ khí ngưng nghiêm túc, đầy mặt thận trọng, không giống như là nói đùa tư thái, lập tức đưa tới mọi người cảnh giác. Quen thuộc hắn tông sư ý thức được tình huống nghiêm trọng, nhao nhao xuất thủ. Những cái kia Hôn Nguyên tông tông sư chần chờ một lát, tuy vẫn cảm thấy Chu Dương chuyện bé xé ra to, nhưng vẫn là lần lượt xuất thủ. Chỉ là so sánh Chu Dương đám người, bọn hắn xuất thủ liền lộ ra hứng hở. Chu Dương tự nhiên có chỗ phát giác, nhưng trước mắt cũng vô pháp yêu cầu quá nhiều, bởi vì phụ binh chi hình đã đụng vào bọn hắn võ hình bên trên. Hắn giờ phút này cũng chỉ có thể tận lực cầu nguyện, bọn hắn có thể ngăn cản phụ binh chi hình thế công. Nhưng mà rất nhanh, hy vọng thất bại, chỉ là ngăn cản nửa sát, tất cả thế công ngay tại phụ binh chi hình bên dưới hóa thành hư không. Không có nhắc lên nửa điểm gợn sóng, phụ binh như vào chỗ không người, trực đảo hoàng long, xuyên bổ xuống. Cái kia ẩn nấp võ đạo chân ý, cũng cuối cùng tại lúc này lộ ra răng nanh, hiện ra rét lạnh sắc cơ. Tràn ngập sắc cơ, cái kia cuồng bạo linh khí trong nháy mắt đem phía dưới Chu Dương đám người chìm ngập. Ầm ầm, toàn bộ đại địa tại cái này công kích đến rung động, tiếp theo phân chia ra một đạo mấy trăm trượng chi trường, hơn 10 trượng rãnh sâu khe. Trịnh Hồi Xuân ngu ngơ nhìn qua phủ binh phía dưới đột nhiên xuất hiện sâu sắc khe rãnh, chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Càng làm hắn hơn da đầu tê dại vẫn là bên tai đột nhiên vang lên âm thanh, "Sư phụ." Chương 463, thần uy cái thế, toàn bộ phương diện nghiền ép, 1, chương 463, thần uy cái thế, toàn bộ phương diện nghiền ép, 1, sư phụ. Lâu ngày không gặp âm thanh để cho Trịnh Hồi Xuân sửng sốt một chút, hắn quay người nhìn lại, nhìn thấy sau lưng kiên định một người. Không phải Diêm Tùng, là tên không phát dâu dài nam tử. Ngươi là Tiểu Vũ? Do xét một lát sau, Trịnh Hồi Xuân run giọng hỏi thăm. Tuy nói trước mắt nam tử cùng lúc trước Hàn Vũ ngày đêm khác biệt, nhưng cái kia hình dáng lại hết sức giống nhau. Hàn Vũ nết miệng mà cười, là ta, sư phụ. Ngươi trở về. Lấy được Hàn Vũ thừa nhận, Trịnh Hồi Xuân tràn đầy kích động cùng mừng rỡ. Hắn xê dịch bờ môi, giống như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói ra, nhưng lời đến khóe miệng, vẹn vẹn biến thành câu này được nhà. Hàn Vũ cảm nhận được Trịnh Hồi Xuân cái kia ẩn tàng mãnh liệt cảm xúc, trung điệp gật đầu, chợt lo lắng hỏi, "Sư phụ, ngươi không sao chứ?" "Ta không có việc gì." Trịnh Hồi Xuân lập tức giữ vững tinh thần, lắc đầu. Nhìn xem Trịnh Hồi Xuân dáng chống đỡ bộ dạng, Hàn Vũ cũng không ngừng xuyên, mà là từ trong ngực lấy ra liệu thương đan, đưa ra ngoài. "Sư phụ, ngươi trước uống thuốc điều dưỡng một lát, tiếp xuống giao cho ta đi." Hàn Vũ liếc nhìn cách đó không xa còn sống sót Chu Dương mấy người, trong mắt chứa lên một vẻ hàn ý, vừa rồi nếu không phải hắn cứu viện kịp thời, Trịnh Hồi Xuân chỉ sợ bản thân bị trọng thương. "Đừng, Tiểu Vũ, hãy để cho vi sư tới đi, nhóm người này đều là võ giả cấp tông sư." Trịnh Hồi Xuân vội vàng cự tuyệt. Hắn lo lắng Hàn Vũ không phải Chu Dương đám người đối thủ. Hàn Vũ lại là cười nói, "Yên tâm đi sư phụ, võ giả cấp tông sư không phải là đối thủ của ta." "Ngươi đột phá đến tông sư cảnh?" Trịnh Hồi Xuân kinh ngạc nói. Hắn đánh giá Hàn Vũ, lúc này mới chú ý tới trên thân Hàn Vũ tình huống, quanh thân có linh khí lưu chuyển cùng phun ra nuốt vào, đích thật là võ giả cấp tông sư nên có chiến trận. Nhưng hắn vẫn như cũ không có đáp ứng, bởi vì Chu Dương chính là đại tông sư cảnh giới. Hàn Vũ thừa nhận nói, "Ân, mới vừa đột phá." "Mới vừa đột phá?" Trịnh Hồi Xuân sửng sốt một chút, lập tức nghĩ đến cái gì, ngoài ý muốn nói, "Vừa rồi đột phá người là ngươi?" Hàn Vũ nghe vậy nhíu mày, có chút ngoài ý muốn, sư phụ cũng biết. Hắn đột phá thời khắc, đối với ngoại giới cảm giác cực kỳ nhạy cảm, lại không có phát giác được Trịnh Hồi Xuân. Đi qua thời điểm có chỗ phát giác. Trịnh Hồi Xuân khẽ gật đầu, tiếp theo càng thêm kiên định ý nghĩ, không có ý định để cho Hàn Vũ xuất thủ. Dù sao Hàn Vũ vừa mới đột phá, căn cơ bất ổn, đừng nói là đối đầu Chu Dương, chính là những cái kia tông sư đoán chừng đều quá. Có thể tiếp lấy hắn đột nhiên nghĩ đến cái vấn đề, hỏi hướng Hàn Vũ, "Tiểu Vũ, vừa rồi xuất thủ thay sư phụ ngăn lại thế công người là ngươi. Hiện tại sư phụ nên tin tưởng ta đi." Hàn Vũ từ chối cho ý kiến, cười trả lời. Hắn sau khi nói xong, không để ý ngây người Trịnh Hồi Xuân, lướt qua hắn hướng về phía trước đi đến. Theo từng bước một bước ra, Hàn Vũ khí thế trên người dần dần tăng cường, đến cuối cùng, triệt để hiện ra tông sư cảnh võ giả nên có khí thế. Đó là xa so với bình thường võ giả cấp tông sư đều cường hãn hơn khí thế, đã đạt tới tông sư viên mãn bên trên, có thể nói bán bộ đại tông sư cảnh giới. Bán bộ đại tông sư. Trịnh Hồi Xuân cảm nhận được cố khí thế này, thần sắc hơi cương. Lại rất nhanh minh ngộ tới, suy đoán Hàn Vũ là tại ngưng đan cảnh tích lũy quá sâu, cho nên hậu tích bạc phát, vừa đột phá liền đạt tới bán bộ đại tông sư cảnh giới. Võ giả cấp tông sư? Làm sao có thể? Trịnh Hồi Xuân có thể hiểu được, Chu Dương thì hoàn toàn không cách nào lý giải. Hắn vẫn cho là người xuất thủ là ngang nhau cảnh giới võ giả, nào có thể đoán được là tên tông sư cảnh võ giả. Một tên tông sư đánh bại hơn 10 tên tông sư, còn tiện thể đem hắn cái này đại tông sư đánh bại. Đây quả thực là thiên phương dạ đàm. A, Chu Dương đang vừa kinh vừa nghi, Hàn Vũ thuận thế xuất thủ. Hắn không có chút nào lưu thủ ý nghĩ, nhất kích tất sát, đem trong đó một tên thụ thương tông sư giải quyết. Đối phương chỉ là kêu thảm một tiếng, liền triệt để đoạn tuyệt khí tức. Ngươi dám giết Hỗn Nguyên Tông đệ tử? Chu Dương nghe được đối phương tiếng kêu thảm thiết về sau, chán tiết ra mồ hôi lạnh, đống cảm giác tê cả da đầu. Tại Hỗn Nguyên Tông địa bàn không kiêng nể gì như thế giết Hỗn Nguyên Tông tông sư, tiểu tử này quả thật không sợ chết. Ồ, bọn hắn là Hỗn Nguyên Tông tông sư. Hàn Vũ nghe vậy chuyển hướng Chu Dương, ngữ khí lộ ra bình tĩnh. Nhưng chính là như vậy bình tĩnh ngữ khí, nói ra khiến Chu Dương hơi lạnh tấu xương, vậy cái này mấy vị mặc giống nhau trang phục tông sư, chắc hẳn đều là Hỗn Nguyên Tông võ giả. Ngươi? Chu Dương nghe xong trong nháy mắt trừng to mắt. Còn chưa chờ hắn mở miệng để cho Hàn Vũ thủ hạ lưu tình lúc, Hàn Vũ liền luân phiên xuất thủ, thẳng đến những thứ này tông sư tính mệnh. Còn lại những cái kia không phải là Hỗn Nguyên Tông tông sư thấy thế, từng cái hãi hùng khiếp vía. Quá hung tàn, thực sự là quá hung tàn. Tông sư tốt xấu là một phương hảo kiệt, địa vị cao thượng, kết quả tại trước mặt Hàn Vũ, cùng võ giả tầm thường không có gì khác biệt, nên giết vẫn là phải giết. Giết còn như vậy nhẹ nhàng linh hoạt. Bọn hắn chưa từng có nghĩ đến, một ngày kia, tông sư sẽ còn bị ngược sát. Đúng thế, ngược sát. Từ đầu tới đuôi, bọn hắn đều không nhìn thấy những cái kia Hỗn Nguyên Tông tông sư phản kháng. Không phải bọn hắn không muốn phản kháng, mà là không cách nào phản kháng. Lúc trước Hàn Vũ xuất thủ, đã đem những thứ này tông sư toàn bộ đều cho đánh thành tàn phế, thêm nữa võ thế cùng võ đạo chân ý áp chế, bọn hắn liền linh khí đều không thể vận chuyển, nói thế nào phản kháng? Đừng giết ta. Có tông sư không chịu nổi Hàn Vũ quăng tới ánh mắt, tiếng kêu than xin tha, hoàn toàn đánh mất tông sư phong thái. Hàn Vũ lại không rảnh để ý, những người này can đảm dám đối với Trịnh Hồi Xuân hạ thủ, trong mắt hắn, sớm đã chết đi. Bây giờ bất quá là thuận tay sự tình mà thôi. Bành bành bành. Một lát sau, hơn 10 tên tông sư toàn bộ mất mạng Hàn Vũ chi thủ, chỉ còn lại Chu Dương. Chu Dương dù sao cũng là đại tông sư, thực lực cường hãn, không giống các tông sư như vậy liền phản kháng chỗ trống đều không có. Hắn muốn phản kháng cùng chạy trốn, còn thực sự phí Hàn Vũ một ít thời gian, đây cũng là Hàn Vũ vì sao lựa chọn đem lưu tại sau cùng nguyên nhân. Chu Dương hiển nhiên cũng đoán được điểm này, cho nên nắm chặt thời gian khôi phục thương thế. Chỉ là cái kia liên tiếp truyền vào bên tai tiếng kêu thảm thiết, nghe hắn thật là sợ mất mật. Nhất là phát giác hiện trường chỉ còn lại hắn một người lúc, sợ hai thán phục Hàn Vũ xuất thủ tàn khốc đồng thời, trong lòng càng là nổi lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Hắn không thể không thừa nhận, lần đầu tiên trong đời, đối với Hàn Vũ cái này cái gọi là tông sư, sinh ra lớn lao kiêng kỵ. Đừng nói là hắn, chính là Trịnh Hồi Xuân đều bị Hàn Vũ cử động lần này dọa sợ. Người khác thị giác mắt thấy toàn bộ hành trình cảm thụ càng thêm nhìn thấy mà giật mình, những cái kia tông sư giống như là đợi làm thịt cừu non, đối mặt Hàn Vũ xuất thủ không có chút nào phản kháng, ngoan ngoãn chịu chết. Hàn Vũ thần sắc như thường, không có đem ánh mắt nhìn về phía Chu Dương, mà là chuyển hướng hậu phương nơi xa. Nơi đó có mấy đạo thân ảnh đang tại băng băng mà tới. Làm hắn ngoài ý muốn chính là, người cầm đầu kia không phải Trần Phấn cùng Lý Thiếu Vân, đúng là Phong Nam Thiên. Những thứ này tông sư đã chết hết, liền ta Hỗn Nguyên Tông tông sư cũng không ngoại lệ. Ai làm? Phong Nam Thiên đồng dạng chú ý tới Hàn Vũ, lại không có để ý, mà là bị trước mắt tràng cảnh sở kinh. Tại trong cảm nhận của hắn, hiện trường rất nhiều tông sư, không một người sống, còn sót lại Chu Dương cũng bị thương không nhẹ thế. Ta Hỗn Nguyên Tông tông sư, đều là ngươi giết? Phong Nam Thiên lướt qua phía sau Trịnh Hồi Xuân, nhìn chăm chú hướng Hàn Vũ, nghiêm nghị chất vấn. Nôn ngữ mang theo một cỗ khí thế bức người, tựa như vô hình liêm đao, cắt chém hướng Hàn Vũ. Hàn Vũ không bị ảnh hưởng, vững như bàn thạch, đánh giá Phong Nam Thiên. Chương 463, thần uy cái thế, toàn bộ phương diện nghiền ép, 2, chương 463, thần uy cái thế, toàn bộ phương diện nghiền ép, 2. Phong Nam Thiên không thẹn là Hỗn Nguyên Tông mấy chục năm qua thiên phú đỉnh cao nhất đệ tử, 3 năm qua đi, thực lực đại trướng, đã tại tông sư cảnh đi đến phần cuối. Tại cảnh giới phương diện, cùng mới vừa đột phá hắn ngang hàng. Chờ một chút, ngươi là bị Hàn Vũ không kiêng kỵ như vậy đánh giá. Phong Nam Thiên tức giận đồng thời, chẳng biết tại sao, còn có chút quái dị, luôn có cảm giác người trước mắt không hiểu quen thuộc. Càng là tường tận xem xét, cảm giác thì càng khắc sâu, phản phất chính mình nhận biết người này. Có thể vơ vét trong đầu, khắp lãm ký ức, đều không có tìm tới cùng loại hóa trang võ giả. Phong sư minh, cẩn thận, hắn là Hàn Vũ. Đang cân nhắc, sau lưng đột nhiên truyền đến Lý Thiếu Vân âm thanh, nghe thấy Phong Nam Thiên sắc mặt đổi biến, hắn ngạc nhiên nhìn chằm chằm Hàn Vũ, ngươi là Hàn Vũ? Ngữ khí kinh ngạc, nhưng không một chút không thể tin. Hắn biết Hàn Vũ đã trở về tin tức, lại không có ngờ tới Hàn Vũ sẽ đến phụ thành. Bất quá cái này cũng giải đáp hắn nghi hoặc, khó trách sẽ có người xuất thủ tương trợ Trịnh Hồi Xuân, khó trách những thứ này tông sư hội chết. Phong Nam Thiên, xem ra ngươi thật đúng là quý nhân hay quên chuyện a. Hàn Vũ cười nhạo nói, lời này không thể nghi ngờ là ngồi vững thân phận của hắn. Phong Nam Thiên nghe vậy trầm mặc, tốt ngươi cái Hàn Vũ, dám giết ta Hôn Nguyên Tông người. Lúc này Lý Thiếu Vân cùng Trần Phấn chạy đến, nhìn thấy tình huống hiện trường, cái trước giận tím mặt, hắn không ngờ tới hơn 10 tên tông sư, thế mà toàn bộ đều chết thảm Hàn Vũ chi thủ. Hàn không phải là hắn. Hắn mới. Trần Phấn chân mày níu chặt, cảm thấy không giống như là Hàn Vũ, hoài nghi một người khác hoàn toàn. Nhiều như thế tông sư, chỉ dựa vào Hàn Vũ một người, cái kia cũng quá tôn trọng người này. Chính là hắn. Phong Nam Thiên nghe xong ngữ khí trầm trọng nói. Lời vừa nói ra, vô luận là Trần Phấn vẫn là Lý Thiếu Vân đều mặt lộ dị sắc, không hiểu vì sao đối phương như thế chắc chắn. Phong Nam Tiên thì là nói ra chính mình lấy được tin tức, trước đó, Hàn Vũ đầu tiên là phế bỏ Ngô Quân Tiện, phá hủy võ thánh chi hình, sau lại tiêu diệt đại tông sư Vương Kinh Đạo. Cái gì? Lúc này không chỉ là Lý Thiếu Vân hoảng sợ, chính là Trần Phấn đều lộ ra vẻ không thể tin được. Lấy cảnh giới tông sư liền giết hai tên đại tông sư võ giả. Cái này, Trần Phấn không thể tưởng tượng nhìn về phía Hàn Vũ, hiện tại tuổi trẻ tông sư đều như thế mạnh sao? Phong sư minh, ngươi nói là sự thật? Lý Thiếu Vân có chút không thể nào tiếp thu được, hầu kết lan động, ngữ khí khô khốc hỏi. Phong Nam Thiên gật đầu, tin tức đã truyền ra, chiến tích có thể kiểm tra. Lý Thiếu Vân nghe vậy trầm mặc. Lúc này, Hàn Vũ âm thanh truyền đến, các ngươi là cùng tiến lên, vẫn là từng cái bên trên. Không những mạnh, còn rất ngông cuồng. Trần Phấn cho ra đánh giá, cảm thấy Hàn Vũ càn rỡ trình độ không thua gì Phong Nam Thiên. Bất quá đổi lại là hắn, nếu là tại tông sư cảnh có như vậy nghịch phạt đại tông sư bản lĩnh, so với đối phương còn điên cuồng. Hắn có thể hiểu được, Lý Thiếu Vân lại cực kỳ bất mãn, gầm thét một tiếng, cuồng vọng, liền để cho ta tới lĩnh ngộ ngươi cao chiêu. Ít vậy. Phong Nam Thiên nghe vậy mở miệng muốn ngăn cản, chậm đi nửa bước. Tiếng nói phủ lạc, liền thấy Lý Thiếu Vân thân giống như sét đánh lướt ầm ra. Bành. Sau đó lại như cỏ dại bị Hàn Vũ cho đánh bay ra ngoài, trung điệp rơi xuống rơi tại đất, nện ra cái hố sâu. Cái này khiến nguyên bản còn muốn mượn cơ hội này xem xét Hàn Vũ thực lực Phong Nam Thiên khẽ nhíu lông mày, không nghĩ tới Lý Thiếu Vân liền Hàn Vũ một nửa thực lực đều không thể bước ra. Lại làm cho hắn xác định, Hàn Vũ mạnh, không kém chút nào năm đó. Trần trưởng lão, để cho ta tới chiếu cố Hàn Vũ. Một bên Trần Phấn trận địa sẵn sàng, không dám có chút chủ quan, còn không chờ hắn xuất thủ, Phong Nam Thiên liền mở miệng ngăn lại. Hắn tự nghĩ Hàn Vũ tuy mạnh, chính mình cũng không phải ăn chay, chưa hẳn không phải Hàn Vũ đối thủ. Bèo một tiếng, Phong Nam Thiên chạy như bay lao ra, bàn tay nhẹ xoáy ở giữa, một vòng ngũ sắc viên luân đột nhiên xuất hiện. Mâm tròn bên trên, năm loại linh khí lưu chuyển, phản phất bao hàm toàn diện, ẩn chứa cả khôn. Nó uy lực nội liễm, không có 3 năm trước như vậy thanh thế to lớn, từ Phong Nam Tiên trong tay rơi về sau, từ đầu đến cuối như lúc ban đầu. Nhưng Hàn Vũ nhưng từ bên trong cảm giác được trong đó ẩn chứa đáng sợ lực lượng. Đó là một cỗ hơn xa 3 năm trước Phong Nam Tiên lực lượng, luận thực lực, đã không kém gì hắn từng giao thủ Ngô Quân Tiện. Đáng tiếc, gặp phải chính là hắn. Chưa đột phá tông sư cảnh phía trước, hắn đều có thể sánh vai đại tông sư, bây giờ đừng nói là sánh vai đại tông sư cấp thực lực, chính là chân chính đại tông sư ở trước mặt hắn đều có chút không đáng chú ý. Đối mặt Phong Nam Thiên xuất thủ, Hàn Vũ chỉ là nhẹ nhàng phủi phủi ống tay áo, liền tùy tiện mà nâng hóa giải đối phương thế công. Lại đến, gặp chính mình thế công bị Hàn Vũ dễ dàng như thế hóa giải, Phong Nam Thiên sắc mặt khó coi. Người khác không biết mình chiêu này lợi hại, hắn lại rõ như lòng bàn tay, chính mình chiêu này bình thường đại tông sư căn bản không phải đối thủ. Không nghĩ tới liền Hàn Vũ góc áo đều không có đụng chạm đến. Hắn xuất thủ lần nữa, không giữ lại chút nào. Võ hình võ thế bao gồm thủ đoạn cùng nhau sử dụng ra. Ồ, võ đạo chân ý. Hàn Vũ cảm nhận được Phong Nam Thiên chiêu thức bên trong ẩn tàng cực sâu võ đạo chân ý, ngự khí cuối cùng là xuất hiện mấy phần ba động. Ngươi có thể lĩnh ngộ, Phong Mỗi chẳng lẽ liền không thể lĩnh ngộ? Phong Nam Thiên cười lạnh nói, Hàn Vũ, ngươi chỗ dựa lớn nhất, đơn giản là võ đạo chân ý mà thôi. Hiện tại ta cũng lĩnh ngộ võ đạo chân ý, ngươi còn có gì chờ tư cách ở trước mặt ta làm cản? Trên mặt của hắn lần nữa khôi phục tự tin. Võ đạo chân ý là Hàn Vũ ỷ vào, đồng dạng là hắn ỷ vào, hắn không cho rằng chính mình vận dụng võ đạo chân ý về sau Hàn Vũ ở trước mặt hắn lớn bao nhiêu ưu thế, phải không? Hàn Vũ không có phản bác, so tài xem hư thực. Chỉ là thời gian mấy mắt, Phong Nam Tiên thế công lại lần nữa bị Hàn Vũ phủ nhẹ. Võ đạo chân ý cũng có chênh lệch. Phong Nam Tiên võ đạo chân ý, liền Trịnh Hồi Xuân cũng không bằng, như thế nào cùng Hàn Vũ đánh đồng? Ngươi, Phong Nam Tiên không kịp chuẩn bị tình huống trước mắt, nội khí không bằng Hàn Vũ thì cũng thôi đi, liền võ đạo chân ý cũng không sánh nổi Hàn Vũ. Hắn thực sự khó mà tiếp thu, chính mình bị Hàn Vũ toàn bộ phương diện nghiền ép. Ngươi võ đạo chân ý quá yếu. Hàn Vũ giết người chu tâm. Tiếng nói vừa ra, thân hình hắn phía trước rất, bước ra mấy bước, năm ngón tay thành quyền, hướng về Phong Nam Thiên đánh ra một quyền. Chấn Sơn Hạ. Cái này liền tuyệt học đều không phải quyền pháp, tại Hàn Vũ trong tay thi triển, bắn ra uy lực kinh người. Quyền ra thời khắc, không khí vì đó chấn động, chợt tại quyền hình công kích bên dưới, nhấc lên hai hàng mấy trượng cao sóng khí. Tại quần phong gầm thét ở giữa, quyền hình trùng trùng điệp, nên kích hướng trận địa sẵn sàng Phong Nam Thiên. Nam Thiên, cần ta xuất thủ tương trợ sao? Trần Phấn truyền âm hỏi thăm, vận sức chờ phát động. Hắn cảm giác Phong Nam Thiên không phải Hàn Vũ đối thủ. Không cần, ta đủ để ứng phó. Phong Nam Thiên nhanh chóng đáp lại, quanh thân nội khí nhô lên, Ngũ Nguyên Hoa cái chiếu sáng rạng rỡ. Trần Phấn thấy thế không còn cơ cầu, biết chống lên Ngũ Nguyên Hoa cái Phong Nam Thiên, cho dù không phải Hàn Vũ đối thủ, cũng có thể ngăn lại thế công. Phong Nam Thiên cũng là như vậy nghĩ, ta cái này Ngũ Nguyên Hoa cái đã có thể phát huy toàn bộ uy lực, liền đại tông sư trong thời gian ngắn đều không thể làm gì, chỉ dựa vào ngươi một chiêu, mơ tưởng làm sao? Nhưng mà ý niệm mới vừa nhuốm, quyền hình ầm vang mà tới, theo một đạo tiếng vang đinh tai nhức óc, một đạo nhỏ xíu tiếng vỡ vụn lặng yên bao phủ. Phong Nam Thiên, Trần Phấn. Chương 464, quét sạch thù mới thù cũ, vô thượng đại tông sư chấn động, 1, chương 464, quét sạch thù mới thù cũ, vô thượng đại tông sư chấn động, 1, 3 năm cũ cảnh phảng phất cách một thế hệ nặng hiện. Cái kia không thể phá vỡ Ngũ Nguyên Hoa cái, danh xưng liền đại tông sư trong thời gian ngắn đều không thể làm gì Ngũ Nguyên Hoa cái, tại Hàn Vũ một quyền bên dưới, giòn như giấy mỏng. Tốc độ lại so với 3 năm trước còn nhanh hơn 3 phần, chỉ là một cái đối mặt liền hóa thành một mịn, không còn sót lại chút gì. Uy lực cũng là như vậy. 3 năm trước, Phong Nam Thiên Ngũ Nguyên Hoa cái, còn có thể ngăn cản Hàn Vũ thế công. 3 năm sau, Vũ Nguyên Hoa cái đã vỡ vụn, Hàn Vũ quyền hình lại dư thế không tận, xuyên qua trùng điệp phong tỏa, trực đảo hoàng long mà đến. Nặng nghề như núi lớn một quyền, rắn rắn chắc chắc rơi vào Phong Nam Thiên trên lồng ngực. Bình một tiếng, vỡ vụn Phong Nam Thiên quanh thân linh khí, dung chuyển hắn thể phách phòng ngự, trực kích ngũ tạng lục phủ. Hàn Vũ nội khí, sao cũng mạnh như thế? Cảm nhận được cỗ kia đáng sợ linh khí, Phong Nam Thiên hai mắt đỏ lên, hiển thị rõ hoảng sợ. Hắn lại từ Hàn Vũ nội khí bên trong phát giác đại tông sư cấp uy năng. Có thể Hàn Vũ rõ ràng là tông sư cảnh a. Hắn không thể nào hiểu được, cũng không dành lý giải, chỉ một sát na, cái kia cuồng bạo linh khí tràn vào trong cơ thể, tạo thành nghiền ép thế, làm hắn không có chút nào chống đỡ lực lượng. Chỉ là giây lát sát ở giữa, Phong Nam Thiên cả người vụt lên từ mặt đất, bay rất ra ngoài. Nam Thiên. Bên cạnh Trần Phấn tại phát giác Hàn Vũ phá mất Phong Nam Thiên ngũ nguyên hoa cái liền giật mình không thích hợp. Nhưng xuất phát từ đối Phong Nam Thiên tín nhiệm, không cảm thấy Hàn Vũ phá mất ngũ nguyên hoa cái phía sau uy thế có thể đối với Phong Nam Thiên tạo thành bao lớn tổn thương, liền không có xuất thủ. Nào có thể đoán được Phong Nam Thiên cuối cùng lại ngay cả cơ hội mở miệng đều không có, liền bị Hàn Vũ cho đánh bại. Phong Nam Thiên cũng bại. Đang tại điều dưỡng Chu Dương nghe lấy Trần Phấn lời nói, mí mắt đột nhiên nhảy. Hắn mở ra hai mắt, quả thật nhìn thấy trong sân chỉ còn lại Trần Phấn một người, đến mức Phong Nam Thiên không thấy tăm hơi. Hảo tiểu tử. Chính hồi xuân thoạt đầu đối với Hàn Vũ thực lực còn nửa tin nửa ngờ, bây giờ hoàn toàn yên tâm. Hắn mặc dù lâu dài ở vào Lạc Sơn quận, nhưng đối với Hỗn Nguyên Tông tình huống giải không chút nào ít. Tự nhiên biết Phong Nam Thiên lợi hại, đó là đủ để so sánh đại tông sư cảnh giới võ giả. Nhưng bây giờ liền Hàn Vũ một chiêu đều ngăn cản không nổi, đủ thấy chính mình cái này đệ tử, 3 năm trong đó tiến bộ có bao nhiêu lợi hại. Cái này cũng gián tiếp xác nhận, mới vừa xuất thủ người là Hàn Vũ không thể nghi ngờ. Trước mắt duy nhất làm hắn lo lắng chính là đại tông sư cảnh giới Trần Phấn, so với Chu Dương mà nói, Trần Phấn càng mạnh. Như hắn cảm giác không sai lời nói, Trần Phấn hiển nhiên đạt tới đại tông sư cảnh giới viên mãn, so với đại thành Chu Dương còn phải mạnh hơn rất nhiều. Hắn lo lắng Hàn Vũ chưa hẳn có thể ngăn cản Trần Phấn xuất thủ, cảm thấy đã làm tốt thời khắc chi viện Hàn Vũ chuẩn bị. Nhưng mà tiếp xuống chẳng cảnh, lại làm cho hắn mở rộng tầm mắt, cảm giác chính mình chuẩn bị có chút dư thừa. Bởi vì ngay tại Hàn Vũ giải quyết đi Phong Nam Thiên không lâu sau, hắn liền hướng về Trần Phấn xuất thủ. Trong dự đoán Hàn Vũ khó khăn ứng đối hoặc là bị thua chẳng cảnh chưa từng xuất hiện, thay vào đó là liên tục bại lui Trần Phấn. Đại tông sư cảnh giới viên mãn Trần Phấn thế mà hoàn toàn không phải Hàn Vũ đối thủ. Cái này, không có chút nào chuẩn bị tâm tư Trịnh Hồi Xuân nhìn qua một màn này, ngốc như tượng bùn. Hắn giờ phút này đã mừng thay cho Hàn Vũ, lại cảm giác khiếp sợ, còn tràn đầy vui mừng. Phức tạp tới cực điểm. Nguyên lai trong bất chi bất giác, chính mình cái này đệ tử đã vượt qua hắn, thực lực vậy mà đạt tới như thế độ cao, liền hắn đều theo không kịp. Trịnh Hồi Xuân cảm khái vạn phần thời khắc, Trần Phấn cảm giác dày vò. Không chỉ là Phong Nam Tiên nhìn thẳng vào Hàn Vũ biệt khuất cảm nhận được bị đối phương toàn diện nghiền ép, chính là Trần Phấn đều tràn đầy cảm xúc. Hắn cuối cùng bản thân cảm nhận được, liền giết hai tên đại tông sư Hàm Kim Lượng. Hàn Vũ thực lực hoàn toàn không giống như là cảnh giới tông sư nên có thực lực, ngược lại càng giống là đại tông sư. Võ đạo chân ý tạm dừng không nói, cho hắn tạo thành ảnh hưởng cực lớn, hạn chế hắn gần tới năm thành thực lực. Thứ nhì là Hàn Vũ linh khí, cái này không phải tông sư cấp linh khí, rõ ràng là đại tông sư cấp linh khí. Cuối cùng chính là cái kia đáng sợ sức bền, phản phất mênh mông biển lớn vô cùng vô tận, hắn thậm chí hoài nghi, Hàn Vũ bằng vào tự thân hùng hậu linh khí, đoán chừng đều có thể mài chết hắn. Thoạt đầu Phong Nam Thiên bị thua lúc, hắn tưởng rằng Phong Nam Thiên vốn là không bằng Hàn Vũ, đổi hắn thì lại khác. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Tại trước mặt Hàn Vũ, hắn cùng Phong Nam Thiên kỳ thật không có gì khác biệt, thậm chí cùng cái tia dựa vào đan dược đắp lên cảnh giới ngu quân tiện hương giá chi địa đại tông sư Vương Kinh Đào hai người cũng là như thế. Bình một tiếng vang nhỏ, chiến đấu hai người trong nháy mắt tách ra. Trần Phấn liền lùi lại mấy chục trượng, xử lý ngay ngắn rõ ràng sợi tóc trở nên lộn xộn, hiện lộ ra mấy phần chật vật. Hàn Vũ râu dài vẫn như cũ phiêu dật, rất có vài phần mây trôi nước chảy tư thái. Cùng Trần Phấn giao thủ về sau, xác nhận thực lực, đó chính là đại tông sư viên mãn Trần Phấn cũng không phải đối thủ của hắn. Đúng là nên. Dù sao hắn bây giờ nội tình vô cùng thâm hậu. Luận tự thân nội khí hàm lượng, Vũ Hoẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công để cho hắn hơn xa cùng giai võ giả, lại sinh sôi không ngừng, Cự Kình Vô Lượng Công lại để cho hắn thời khắc bảo trì trạng thái đỉnh phong. Luận nội khí chất lượng, Cự Kình linh khí đạt tới nhất chuyển linh khí đỉnh phong, tùy thời cũng có thể lộ sắc thành nhị chuyển linh khí. Ngoài ra còn có thể phách cấp tông sư cùng tông sư cấp khí lực về mặt, võ đạo chân ý tăng cường. Các loại thủ đoạn kết hợp, đừng nói là đối đầu Trần Phấn một người, chính là lại đến 10 cái đại tông sư cảnh giới võ giả, hắn đều không sợ hãi. Trần Phấn hiển nhiên cũng phát giác được Hàn Vũ lợi hại, mặc dù không biết Hàn Vũ toàn bộ thực lực, nhưng biết rõ lợi hại. Hắn liếc mắt Hàn Vũ cái kia bình tĩnh tự nhiên bộ dạng, trong lòng càng thêm khẳng định chính mình suy đoán, lập tức liền không do dự nữa, vận chuyển nội khí, hướng về thiên khung oanh kích mà ra. Bình một tiếng, linh khí giống như pháo hoa chói lọi bắn về phía không trung, trong nháy mắt nổ phát sáng một phương thiên khung. Đây là Hỗn Nguyên Tông đặc hữu truyền tin tức, từ hắn đích thân phát ra, quy cách cực cao, mang ý nghĩa gặp phải đại địch, thỉnh cầu tông môn phái người trước đến chi viện. Nơi đây còn tại phủ thành phạm vi bên trong, khoảng cách Hỗn Nguyên thành không tính xa, lấy vị kia vô thượng đại tông sư thực lực, xem chừng nhiều nhất nửa khắc đồng hồ liền có thể chạy tới. Cũng chính là nói, ta chỉ cần ngăn chặn Hàn Vũ nửa khắc đồng hồ thời gian là đủ. Chờ tên kia vô thượng đại tông sư chạy đến, Hàn Vũ làm sao có thể toàn thân trở ra? Trần Phấn ánh mắt lập lòe, trong mắt hiện lên một vẻ sắc ý, giống như bực này tuyệt thế yêu nghiệt, lại cùng Hôn Nguyên Tông trở mặt, tuyệt đối không thể để còn sống rời đi. Nhất định phải đem bóp chết trong trứng nước. Đến mức Hàn Vũ có thể hay không chạy trốn, hoàn toàn không tại lo nghĩ của hắn trong phạm vi. Hàn Vũ mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể là vô thượng đại tông sư đối thủ? Nhà mình tông môn lưu lại vị này vô thượng đại tông sư, dù chưa vào tông sư bảng, nhưng cái kia một thân thực lực có thể nói kinh thế hai tụ, tuyệt không phải Hàn Vũ có khả năng ngăn lại. Điểm này từ cảm thụ của hắn liền có thể dò đoán. Đối mặt Hàn Vũ, hắn chỉ cảm thấy đối phương mạnh, lại vẫn có sức đánh một trận, mà đối mặt vị kia vô thượng đại tông sư, hắn liền ý niệm phản kháng cũng không dám sinh ra. Tiểu Vũ, hắn hướng tông môn cầu viện, chúng ta tranh thủ thời gian đi, nếu không chạy tới, nhất định là vô thượng đại tông sư. Trịnh Hồi Xuân nhìn thấy Trần Phấn động tác về sau, sắc mặt đại biến, vội vàng truyền âm cho Hàn Vũ. Hàn Vũ vốn là hoài nghi Trần Phấn hành động, lần này nghe thấy Trịnh Hồi Xuân giải thích, thần sắc lộ vẻ xúc động. Chương 464, quét sạch thù mới thù cũ, vô thượng đại tông sư chấn động, 2, chương 464, quét sạch thù mới thù cũ, vô thượng đại tông sư chấn động, 2, vô thượng đại tông sư. Sa không phải hắn hiện tại có khả năng chống lại. Muốn đi. Trần Phấn giật mình đến Hàn Vũ dị thường, chủ động lách mình chặn đường, dự định trì hoãn thời gian. Hàn Vũ thấy thế ánh mắt ngưng lại, năm ngón tay nắm chặt phủ binh, quanh thân linh khí cuộn cuộn. Trận một cỗ so với tứ tượng chân ý càng cường hãn hơn bản tượng chân ý, cuốn theo võ hình cùng võ thế bao gồm thủ đoạn, bắn ra, đánh út về phía Trần Phấn. Một chiêu này, hắn lại không giữ lại, hiển thị rõ đáng sợ uy lực. Phủ binh bạch rơi trong nháy mắt, hư không tựa như đều bị được cắt ra vết tích, một mực kéo dài đến Trần Phấn trước người. Trần Phấn sớm có phòng bị, phản kháng đồng thời phòng ngự. Xì xì xì. Nhưng mà hết thảy đều là phí công. Hắn tất cả thế công, tất cả phòng ngự, đối mặt Hàn Vũ cái này toàn lực ứng phó một kích, đều là như mộng huyễn bọt nước vỡ vụn. Cái gì? Trần Phấn cực kỳ hoảng sợ, cái kia thật cao nâng lên lông mày phòng, nhảy lên bất khả tư nghị. Đây mới là Hàn Vũ chân chính thực lực. Không. Trần Phấn tràn đầy không cam lòng, hắn tính sai, không ngờ tới Hàn Vũ còn ẩn tàng thực lực, mà cái kia ẩn giấu thực lực hơn xa tại hắn. Cuồng phí hắn còn muốn ngăn cản Hàn Vũ, đây quả thực là tự tìm đường chết. Bành. Theo một đạo tiếng nổ vang lên, Trần Phấn bị linh khí ép thành mảnh vỡ. Sư phụ, chúng ta mau chóng rời đi. Hàn Vũ đối với Trịnh Hồi Xuân nói câu, hắn mơ hồ cảm giác được cách đó không xa có một cỗ cực kỳ khí tức cực lớn đánh tới. Hô. Nhìn thấy quay người muốn đi Hàn Vũ, Chu Dương nhẹ nhàng thở ra. Vừa rồi Trần Phấn bỏ mình thời khắc, hắn cảm giác chính mình phảng phất nửa chân bước vào vực sâu tử vong, trong lòng sợ hãi đan xen. Hắn vội vàng thu lại khí tức, hô hấp đều trở nên chậm chạp, sợ Hàn Vũ để mắt tới hắn. Cũng may tên sát tinh này bởi vì kiêng kỵ Hỗn Nguyên Tông vô thượng đại tông sư muốn đi, nhưng mà khẩu khí này còn chưa được xả hết, Chu Dương mí mắt cuộn loạn, tỏa ra bất an. Quên còn có ngươi. Hàn Vũ như ác mộng âm thanh vang lên, còn chưa rơi xuống, liền triệt để dừng lại tại Chu Dương trong hai. Giải quyết xong Chu Dương Hàn Vũ, thuận thế lại đem Phong Nam Thiên cùng Lý Thiếu Vân hai cái thụ thương người cũng cho thuận tay giải quyết hết. Sau đó mới mang theo Trịnh Hồi Xuân rời đi. Từ đám bọn hắn rời đi không lâu sau, toàn bộ chiếc Long phủ sôi trào. Cùng lúc đó, Trang Hiền mang theo một lão giả, đang muốn tiến về ngoài thành chi viện Trịnh Hồi Xuân, lại nghe được nội thành kịch liệt một vòng. Hơn 10 tên tông sư chết thảm, hai tên đại tông sư đổ máu. Phong Nam Thiên cùng Lý Thiếu Vân cũng toàn bộ đều chết rồi. Đều là Trịnh Hồi Xuân cùng Hàn Vũ cách làm. Nghe lấy những thứ này không biết thực hư tin tức, Trang Hiền đầu tỉnh tỉnh. Hắn cùng Trịnh Hồi Xuân mới phân biệt như thế một hồi thời gian, ngoài thành liền phát sinh như vậy nghe rợn cả người sự tình. Hàn Vũ trở về, sát thực vượt quá hắn dự liệu, nhưng vấn đề là, thực lực có như thế mạnh. Xem ra chúng ta không cần lại đi. Lão giả nhàn nhạt mở miệng. Những tin tức này thật giả còn chờ nghiệm chứng, nhưng chỗ lưu truyền thông tin bên trong lại chứng thực một điểm, đó chính là Trịnh Hồi Xuân sư đồ đã bình yên vô sự rời đi. Đi thôi, chúng ta nhanh đi về đem việc này báo cáo cho tiểu hầu gia. Lão giả chuyển hướng Trang Hiền, có khác một phen dự định, việc này chúng ta cần mau chóng nghiệm minh tin tức thật giả, đồng thời tìm hiểu suất cụ thể tình huống. Như Hàn Vũ cùng Trịnh Hồi Xuân thật giết nhiều như thế Hỗn Nguyên Tông người, chắc chắn sẽ dẫn tới Hỗn Nguyên Tông phản công. Bọn hắn muốn đòi lại Lạc Sơn quận, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Trước mắt tuy nói Hỗn Nguyên Tông tuyệt đại đa số cường giả đều ở tiền tuyến, có thể Hỗn Nguyên Tông bên trong vẫn như cũ có một tên vô thượng đại tông sư tọa chấn. Một khi người này quyết định muốn đối Hàn Vũ độc thủ, dựa vào bọn hắn cùng chúng ta, hoàn toàn không cách nào ngăn lại, chỉ có thể để cho tiểu hầu gia trước thời hạn làm ra dự định. Hắn kinh nghiệm lão đạo, biết nằm nhẹ, rất nhanh liền phân rõ lợi và hại, làm ra đối ứng biện pháp. Tốt. Trang Hiển cũng ý thức được vấn đề tính nghiêm trọng, nhất là tại cái này cấp tốc thời khắc, mỗi chậm trễ một phút đồng hồ đều có lớn lao nguy hiểm. Cho nên thêm chút suy tư sau liền kiềm chế lại trong lòng kinh nghi, đáp ứng, theo lão giả cùng nhau bước nhanh đuổi đi về. Ngoài thành, đã bị Hôn Nguyên Tông đệ tử triệt để phong tỏa. Một tên trên người mặc trưởng lão Hôn Nguyên Tông trang phục, tuổi tác lại so với Trần Phấn còn trẻ nam tử trung niên, giờ phút này sắc mặt âm trầm giống như muốn giọt nước. Hắn gọi là Tạ Vinh Hoa, chính là hiện nay Hôn Nguyên Tông bên trong tọa trấn duy nhất một tên vô thượng đại tông sư. Ở trước mặt của hắn, trưng bày Trần Phấn, Phong Nam Thiên cùng Lý Thiếu Vân đám người thi thể. Mỗi một cái đều là cảnh giới tông sư. Trong đó Phong Nam Thiên cùng Lý Thiếu Vân càng là tông môn trụ cột cùng nội tình chỗ, nhất là cái trước, chính là tông chủ hậu tuyển, sau này không có gì bất ngờ xảy ra, sẽ là Hôn Nguyên Tông người nhậm chức môn chủ kế tiếp. Bây giờ lại chết, đều là cùng một người giết chết, hơn nữa sử dụng linh khí có chút cổ quái, tựa hồ có chúng ta ngũ ẩn Chu Thiên Hỗn Nguyên Công thân ảnh, ngoài ra còn bao dung Cố Lao Ma cự kình vô lượng công cái bóng. Vị này vô thượng đại tông sư rất nhanh liền phán đoán ra Phong Nam Thiên đám người nguyên nhân cái chết, đồng thời còn cảm thấy được Hàn Vũ linh khí cổ quái. Chớ nhìn hắn so sánh những cái kia uy tín lâu năm tông sư mà nói, tuổi tác không tính lớn, nhưng thấy nhiều biết rộng, sức phán đoán kinh người. Năm đó Cố Lao Ma thẳng hướng Hôn Nguyên Tông lúc, hắn từng cùng đối phương đích thân giao thủ, lĩnh giáo qua thập đại tuyệt học một trong cự kình vô lượng công lợi hại. Tự nhiên biết rõ huyền diệu, cũng khác sâu ấn tượng, cho nên kiểm tra Hàn Vũ linh khí lúc mới có thể kịp thời phát hiện. Chỉ là làm hắn không hiểu là, rõ ràng Hàn Vũ còn sót lại linh khí bên trong ẩn chứa cự kình khí tức cực ít, lại không biết vì sao, cho hắn một loại cực kỳ thâm thúy cảm giác. Khó trách sẽ học trộm ta tông phái tuyệt học ngũ ẩn chu thiên huấn nguyên công, nguyên lai là đem cự kình vô lượng công tu luyện đến như vậy cao thâm khó dò hoàn cảnh. Tạ Vinh Hoa thêm chút trầm ngâm có suy đoán, không khỏi cảm khái. Hàn Vũ không thẹn là điện thí khôi thủ, thiên phú quả nhiên không phải tầm thường, tu luyện cự kình vô lượng công thì cũng thôi đi, vậy mà còn đem tu luyện tới vượt qua Cố Lao Ma cấp độ. Ngoài ra, càng đem ngũ ẩn chu thiên huấn nguyên công tu luyện đến tông sư thiên. Này ngược lại là có chút phiền phức. Hắn không để ý Hàn Vũ là như thế nào thu được ngũ ẩn chu thiên huấn nguyên công, mấu chốt là đối phương tu luyện cái này công tốc độ cùng tiến triển. So với Phong Nam Thiên như vậy chút xuống tông phái vô số tài nguyên bồi dưỡng võ đạo thiên tiêu còn nhanh, luyện thành sau thực lực cũng càng mạnh. Cái này hí kịch tính tình huống, để cho hắn trong lúc nhất thời dở khóc dở cười, cảm giác không hiểu hoang đường. Nhà mình trấn phái tuyệt học, cuối cùng còn không bằng một ngoại nhân tu luyện đến nhanh cùng mạnh, chuyện này là sao? Việc này vẫn là trước thông báo tông chủ a, nhìn hắn xử lý như thế nào. Tạ Vinh Hoa vốn là dự định không tiếc bất cứ giá nào tiến về Lạc Sơn quận, diệt trừ Hàn Vũ cùng Long Tượng Tông đám người. Bây giờ biết được tình huống như vậy về sau, ngược lại từ bỏ ý tưởng như vậy. Hắn cùng những cái kia từ phụ thuộc tông phái sàng chọn đi lên đệ tử khác biệt, hắn thở nhỏ trưởng thành tại chủ tông, chỉ cân nhắc chủ tông lợi ích. Cái này cũng thúc đẩy hắn đối với Hàn Vũ cứu hận, không như trong tưởng tượng sâu như vậy, cho dù Hàn Vũ giết không ít tông sư, cũng là như vậy. Cũng liền bởi vì tổn thất Trần Phấn vị này có tiềm lực vấn đỉnh vô thượng đại tông sư mới gây nên hắn lộ vẻ xúc động. Nhưng nói trở lại, cân nhắc lợi hại bên dưới, Trần Phấn so với Hàn Vũ, lại lộ ra không đáng giá nhắc tới. Đấy lòng của hắn cũng bởi vậy ôm lấy mới ý nghĩ, nếu là có thể đem Hàn Vũ tuyển nhận tiến vào Hôn Nguyên Tông. Chương 465, trục xuất Trịnh Thi Duyệt, Tinh Nguyệt Thần Điện, 1, chương 465, trục xuất Trịnh Thi Duyệt, Tinh Nguyệt Thần Điện, 1, Tinh Nguyệt Cung, Sơn Môn Chỗ. Sớm có Tinh Nguyệt Cung trưởng lão nghe tin Triệu Uyển Nhi một đoàn người trở về, chờ đợi ở đây. Trần trưởng lão, là Uyển Nhi sư tỷ các nàng trở về. Không đợi bao lâu, liền có đệ tử chỉ về đằng trước mấy đạo thân ảnh cao hứng hô. Trần Vân nghe vậy trên mặt tươi cười, mang theo chúng đệ tử tiến lên đi đến. Cách đó không xa Triệu Uyển Nhi đám người nhìn thấy Trần Vân đám người chưa đến, vội vàng thu thập tâm tình, thay đổi nụ cười, bước nhanh lên đón. Triệu Uyển Nhi đám người cùng kêu lên chào hỏi, ngựa khí mang theo vài phần chút dạng, làm phiền Trần trưởng lão tiếp ứng, các đệ tử không dám nhận. Không sao, ngược lại là các ngươi ngàn dặm xa xôi tham gia điện thí lại vội vàng đuổi về, vất vả. Trần Vân không nghe ra dị thường, cười xua tay, chợt lại hỏi, đúng rồi, lần này điện thí kết quả như thế nào? Nghe Trần Vân đề cập điện thí, Triệu Uyển Nhi mấy người đều là sắc mặt nổi lên mấy phần mất tự nhiên. Trần Vân chú ý tới một màn này, ánh mắt quét dọn một vòng sau rơi vào Triệu Uyển Nhi trên thân, nghi hoặc hỏi, làm sao vậy? Thế nhưng là phát sinh ngoài ý muốn. Xác thực phát sinh chút ngoài ý muốn. Triệu Uyển Nhi khẽ hít một cái khí, đem điện thí quá trình báo cho. Làm đề cập Hàn Vũ thời điểm, Triệu Uyển Nhi lời còn chưa nói hết, liền bị Trần Vân đánh gãy, ngựa khí tràn đầy ngoài ý muốn, chờ một chút, ngươi nói Hàn Vũ trở về. Thật chứ? Nàng chưa thấy qua Hàn Vũ, nhưng đối với cái này tên như sét đánh bên tai, bởi vì nàng sắp cùng Lý Thiếu Vân ký kết liên cảnh. Yêu ai yêu cả đường đi bên dưới, làm cho 3 năm này, nàng đối với trận kia điện thí phía sau tình huống giải không ít, tự nhiên biết Hàn Vũ đã 3 năm chưa trở về. Về Trần trưởng lão, chúng ta lời nói đều không giả tạo. Triệu Uyển Nhi thần sắc chắc chắn, ngựa khí mang theo vài phần đoán trách, Hàn Vũ sau khi trở về, còn từng đối với chúng ta xuất thủ, hại chúng ta bị mất không ít lệnh bài, nếu không phải như vậy, cái này giới điện thí, chúng ta Tinh Nguyệt Cung thành tích đem càng thêm huy hoàng. Việc này, đệ tử khác đều có thể làm chứng. Nàng vừa dứt lời, sau lưng liền có đệ tử liên tục phụ họa, oán giận không thôi, phản phất lần này điện thí thất bại, toàn bộ dựa vào Hàn Vũ. Trần Vân thấy mọi người nói sinh động như thật bộ dáng, đã tin chính thành, nàng gương mặt xinh đẹp tức giận, hỏi, vậy các ngươi có thể báo cho Hàn Vũ, hắn sư tỷ bây giờ bái nhập Tinh Nguyệt Cung. Nói, nhưng hắn còn dám động thủ. Triệu Uyển Nhi có chút cụp mắt hồi phục. Nghe nói như thế, Trần Vân trong nháy mắt âm trầm xuống, tốt ngươi cái Hàn Vũ, biết rõ Trịnh Thi Duyệt bái nhập ta tông, lại vẫn dám điện thí bên trên nhằm vào ta tông đệ, thật là lấy oán trả ơn, lang tâm cẩu phế hạng người. Nàng vốn là bởi vì Lý Thiếu Vân đối với Hàn Vũ cùng với bạn bè thân thích trong lòng còn có bất mãn, bây giờ biết được Hàn Vũ cử chỉ về sau, càng là không thêm che lấp chính mình chẳng ghét. Còn mời Trần trưởng lão thay chúng ta làm chủ. Triệu Uyển Nhi đám người đúng lúc mở miệng. Trần Vân rất là thống khoái đáp ứng, đại nghĩa lâm nhiên nói, các ngươi yên tâm, việc này ta chắc chắn thay các ngươi lấy lại công đạo. Không đối phó được Hàn Vũ, chẳng lẽ còn không đối phó được Trịnh Thi Duyệt? Trịnh Thi Duyệt thân là Tinh Nguyệt Cung đệ tử, chẳng lẽ liền ăn cây táo rào cây sung trơ mắt nhìn mình sư đệ đối phó tông môn? Việc này về tình về lý đều nói không đi qua. Chỉ cần đem sự tình làm lớn chuyện, vô luận như thế nào Trịnh Thi Duyệt đều không thoát khỏi liên quan, Tinh Nguyệt Cung cao tầng định sẽ không tha thứ dễ dàng nàng. Đến lúc đó, đối phương cái này chen chân được đến chân truyền vị trí, chỉ sợ lại khó mà bảo vệ. Chỉ là trong chớp mắt, Trần Vân trong lòng liền có các loại suy tính. Nếu là có thể nhờ vào đó đem Trịnh Thi Duyệt trục xuất Tinh Nguyệt Cung, không chỉ có thể thay nhà chồng xuất ngũ ác khí, còn có thể từ trong nhu cầu lợi ích. Dù sao bên trong Tinh Nguyệt Cung, chân truyền con số sớm đã hạ định, một người có một vị trí, không có dư thừa, Trịnh Thi Duyệt đống nhiên chiếm cứ chân truyền vị trí, tổn hại không ít người lợi ích. Lúc trước không có cơ hội, hiện tại cơ hội bày ở trước mặt bọn hắn, có rất nhiều người trợ giúp. Suy nghĩ đến đây, Trần Vân vung tay lên, đi, theo ta đi tìm Trịnh chân truyền. Trịnh phủ, một bóng người xinh đẹp bước nhẹ nhàng bộ pháp đi tới. Làm nhìn thấy trong đình viện Trịnh Thi Duyệt còn tại chăm chỉ không ngừng luyện võ, cuối cùng không nhịn được nói ra, Thi Duyệt, ngươi cũng quá cần cù. Người đến là Trang Tiểu Vân, nhìn qua mồ hôi rầm rề Trịnh Thi Duyệt, trong mắt lóe lên vẻ đau lòng. Từ khi Trịnh Thi Duyệt tới Tinh Nguyệt Cung về sau, nàng liền chưa từng thấy đối phương đưa ra nửa điểm thời gian nhàn hạ, cả ngày không phải tu luyện chính là tu luyện, phảng phất trong đời của nàng cũng chỉ có tu luyện. Trịnh Thi Duyệt nghe được Trang Tiểu Vân lời nói cũng không mở miệng, mà là đợi đến đem đao pháp diễn luyện hoàn thành lúc này mới dừng lại. "Tiểu Vân, ngươi tìm ta chuyện gì?" Trịnh Thi Duyệt cho Trang Tiểu Vân rót chén trà nước, đi thẳng vào vấn đề hỏi. Trang Tiểu Vân nhếch miệng, "Không có chuyện thì không thể tới tìm ngươi." "Đó cũng không phải, chỉ là có cái này thời gian, ngươi không bằng lấy ra tu luyện." Trịnh Thi Duyệt lắc đầu. "Tu luyện?" Trang Tiểu Vân nâng chán, đầy mặt chịu phục cùng bất đắc dĩ, "Ta cũng không giống như ngươi, cả ngày ngoại trừ luyện võ chính là luyện võ." Dừng một chút, nàng đau lòng nói, "Ngươi cũng đừng đội vàng cả ngày luyện võ, luyện võ vẫn là cần khổ nhàn kết hợp, giống như ngươi, không sớm thì muộn sẽ đem mình cho luyện thành tàn phế." "Yên tâm đi, ta biết phân tức." Trịnh Thi Duyệt khẽ cười một tiếng, chỉ là ánh mắt khó nén vẻ bại. "Ngươi biết cái gì phân tức?" Trang Tiểu Vân trợn trắng mắt, như Trịnh Thi Duyệt thật biết phân tức, cũng sẽ không như vậy không thêm tiết chế vùi đầu khổ luyện. Nhưng nàng cũng biết Long Tượng Tông tình huống, cũng không cưỡng ép khuyên can, mà là thở dài nói, "Bất quá cũng nhờ có ngươi cả ngày lẫn đêm chuyên cần suất không lứt, nếu không thật đúng là không cách nào tại ngắn ngủi trong 3 năm đem Tinh Nguyệt Thần Điện tu luyện tới tầng thứ 3, làm chính mình đột phá đến cảnh giới tông sư. Ngươi nếu là cố gắng chút, cũng có thể làm đến." Trịnh Thi Duyệt ngược lại an ủi Trang Tiểu Vân. Nàng biết đối phương một mực canh cánh trong lòng chậm chạp không thể đem môn công pháp này tu luyện tới tầng thứ 3 cảnh giới. "Ngươi nói ngược lại là nhẹ nhàng linh hoạt, Tinh Nguyệt Thần Điện không phải dựa vào cố gắng liền có thể luyện thành. Không có thiên phú, lại cố gắng cũng không được." Trịnh Thi Duyệt không an ủi còn tốt, an ủi nàng thật buồn bực. Ở thiên phú trước mặt, cố gắng tính là gì? Bất quá là bản thân an ủi mà thôi. Nàng ngay sau đó cảm khái nói, "Ta cuối cùng là biết vì sao lúc trước ngươi bái nhập tông môn lúc, tông chủ sẽ phá lệ nhận lấy ngươi, nói không chừng đã sớm nhìn ra ngươi có tu luyện Tinh Nguyệt Thần Điện thiên phú." Tinh Nguyệt Cung không giống khác tông môn, mỗi năm đều sẽ mở rộng sơn môn đối ngoại chiêu thu đệ tử. Tinh Nguyệt Cung ngoại trừ chỉ tuyển nhận nữ đệ tử bên ngoài, cơ bản đều là thợ nhỏ bồi dưỡng. Chấn phái công pháp Tinh Nguyệt Thần Điện cũng cùng đại đa số võ công khác biệt, không hề hạn chế tuổi tác, từ 5 tuổi lên liền có thể bắt đầu tu luyện. Nàng chính là 5 tuổi năm đó bắt đầu tiếp xúc Tinh Nguyệt Thần Điện, luyện tới bây giờ khoảng chừng 18 năm thời gian. Nhưng mà 18 năm tiến độ tu luyện lại không kịp Trịnh Thi Duyệt 3 năm tiến triển. Nàng còn tại tầng thứ 2 bồi hồi, khoảng cách đột phá xa xa vô hạn, Trịnh Thi Duyệt liền bước vào tầng thứ 3, xa xa dẫn trước nàng. Tốc độ như vậy, chính là Ôn Thanh Nhã sư tỷ đều có chỗ không bằng. Từ điện thí về sau, Ôn Thanh Nhã tại tầng thứ 2 có thể chọn vẹn thẻ 2 năm, trong đó dĩ nhiên có Hàn Vũ nhân tố, nhưng chủ yếu nhất vẫn là môn võ công này khó khăn. Nếu không Ôn Thanh Nhã cũng không đến mức lưu lại lâu như vậy, mới đột phá đến cảnh giới tông sư. Liên thiên phú mạnh như Ôn Thanh Nhã đều như vậy, đệ tử khác càng là bị công pháp này thẻ dục sinh dục tử. Chương 465, trục xuất Trịnh Thi Duyệt, Tinh Nguyệt Thần Điện 2, chương 465, trục xuất Trịnh Thi Duyệt, Tinh Nguyệt Thần Điện 2, dưới góc nhìn của nàng, Tinh Nguyệt Thần Điện tu luyện khó khăn, thậm chí muốn cao hơn đột phá đến tông sư cảnh mấy phần. Dù sao cái sau chỉ cần cảm ngộ đến thời cơ, có rất lớn xác suất có thể đột phá, trái lại cái trước, không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể nói, chỉ có thể dựa vào thời gian cùng thiên phú mài nước. Ta cũng là vận khí tốt mới đột phá. Trịnh Thi Duyệt đối với chính mình có tự mình hiểu lấy, nàng một mực tin tưởng vững chắc chuyên cần có thể bổ bụng. Không có cùng Trang Tiểu Vân nói chuyện phiếm quá lâu, Trịnh Thi Duyệt nghỉ ngơi một lát sau liền đứng dậy, không nhìn đối phương khuyên can, chuẩn bị tiếp tục tu luyện đạo pháp. Từ khi tập được Hàn Vũ lưu lại Cửu Thiên Thập Địa cùng Tuyệt Địa Thiên Thông về sau, nàng sâu sắc cảm nhận được không đủ, cũng rốt cuộc minh bạch chính mình người sư đệ này vì sao có thể tại điện thí đại sát tứ phương. Nàng nếu là có như vậy nội tình, không nói cùng thế hệ vô địch, ít nhất cùng giai bên trong ít có đối thủ. Thật luận thiên phú, người nào có thể cùng sư đệ ta so với? Cũng liền nam tử không cách nào tu luyện Tinh Nguyệt Thần Điện, nếu không đổi thành Hàn Vũ tu luyện, đoán chừng trong một năm liền tu luyện đến tầng thứ 3. Cũng không biết sư đệ tình huống bây giờ như thế nào. Suy nghĩ lên, Trịnh Thi Duyệt nhẹ nhàng lắc đầu, vung đi tạp niệm. Đạp đạp đạp. Nhưng mà đang lúc nàng cầm đao lúc, ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, ngay sau đó liền nhìn thấy Trần Vân một đoàn người nổi giận đùng đùng đi tới. "Trịnh Chân Truyền, ngươi có biết tội của ngươi không?" Trần Vân đánh đòn phủ đầu, ở trước mặt nghiêm nghị chất vấn, "Ngươi dung túng sư đệ nhằm vào ta Tinh Nguyệt Cung đệ tử, suýt nữa hại cái này giới điện thí ta Tinh Nguyệt Cung mất cả trì lẫn trải, phải bị tội gì?" Trang Tiểu Vân cùng Trịnh Thi Duyệt nhìn nhau một cái, trước tiên mở miệng hỏi thăm, "Trần trưởng lão, có phải là sai lầm?" Trịnh Chân Truyền sư đệ đã sớm qua tham gia điện thí tư cách. Nàng cho rằng Trần Vân đem Diêm Thanh Sơn ngộ nhận là Diêm Tùng. Trịnh Thi Duyệt cũng như vậy nghĩ, đối mặt Trần Vân chất vấn, không kiêu ngạo không tự ti, "Trần trưởng lão, điện thí chính là khôn sống muốn chết, cùng ta có quan hệ gì đâu? Còn nữa sư điệt ta hướng người tới không phạm ta, ta không phạm người, chỉ cần Triệu Uyển Nhi các nàng không động thủ, sư điệt ta tự nhiên sẽ không đối với các nàng động thủ. Còn dám giảo biện?" Trần Vân nhìn hướng Triệu Uyển Nhi đám người, "Các ngươi nhanh chóng nói cho Trịnh Chân Truyền, ta lời nói thật giả." Triệu Uyển Nhi nghe tiếng hướng về phía trước, cất cao giọng nói, "Về Trịnh Chân Truyền, lần này chúng ta tại trong điện thí đều gặp phải Hàn Vũ xuất thủ, đồng thời bởi vì hắn tổn thất mấy khối lệnh bài." "Ngươi nói cái gì?" "Hàn sư đệ." Trịnh Thi Duyệt trọng điểm hoàn toàn không tại Triệu Uyển Nhi bọn người trên thân, lập tức bắt được Hàn Vũ chữ. Trang Tiểu Vân cũng kinh hãi bên dưới, "Hàn Vũ trở về?" Các đệ tử tận mắt nhìn thấy, không giả được. Triệu Uyển Nhi nghiêm mặt trả lời. Bên cạnh Trần Vân cười lạnh nói, "Trịnh Thi Duyệt, hiện tại ngươi có lời gì có thể nói? Tinh Nguyệt Cung vất vả tài bồi ngươi, ngươi chính là như vậy báo đáp Tinh Nguyệt Cung. biết rõ điện thí việc quan hệ cựu thị lục phái địa vị cùng lợi ích, còn dung túng sư đệ chặt chẽ quấy nhiễu, trong lòng ngươi còn có hay không tinh nguyệt cung, còn đem không coi chính mình là thành tinh nguyệt cung đệ tử. Nghe lấy Trần Vân càng nói càng nghiêm trọng lời nói, Trang Tiểu Vân cấp thiết đánh gãy, Trần trưởng lão, việc này thật giả còn chờ nghiệm chứng, còn nữa, đây bất quá là Hàn Vũ người cử chỉ, há có thể lên cao đến thi duyệt. Im miệng, Hàn Vũ là Trịnh Thi Duyệt sư đệ, như không có nàng ngầm đồng ý sao lại xuất hiện tại điện thí? Ta nhìn rõ ràng là Trịnh Thi Duyệt giáp tâm hại người, cố ý gây nên. Trần Vân gầm thét một tiếng đánh gãy, nàng ngay sau đó chuyển hướng Trịnh Thi Duyệt, Trịnh chân truyền, ngươi không cần giảo biện, nhanh chóng theo ta đi chuyến chấp pháp điện nhận tội để tội, cũng tốt tranh thủ rộng lớn xử lý. Nàng nói xong liền muốn động thủ. Trịnh Thi Duyệt lùi lại mấy bước, cũng không đi vào khuôn khổ. Trần Vân thấy thế không những không giận mà còn cười, xem ra ngươi là phải bị góc ngoan cố chống lại đến cùng. Chúng đệ tử nghe lệnh, Trịnh chân truyền dung túng người ngoài giết hại ta tông phái đệ tử, hiện lại không chịu phối hợp điều tra, nhanh chóng theo ta cầm xuống nữ tử này. Ba ba ba. Triệu Uyển Nhi đám người nghe vậy rút kiếm đối mặt Trịnh Thi Duyệt. Chờ một chút. Trang Tiểu Vân lòng nóng như lửa đốt muốn mở miệng, lại bị Trần Vân đánh gãy, tránh ra. Tiếng nói phủ lạc, nàng một kiếm đâm về Trang Tiểu Vân. Trang Tiểu Vân chỗ nào ngờ tới Trần Vân nói động thủ liền động thủ, gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, trong lúc nhất thời căn bản không có phản ứng lại. Nhưng cũng may thời khắc mấu chốt, Trịnh Thi Duyệt kịp thời xuất thủ, thay nàng chặn lại thế công. Còn dám phản kháng, tự tìm cái chết. Trần Vân nụ cười trên mặt càng lớn, Trịnh Thi Duyệt không xuất thủ còn tốt, vừa ra tay, liền không thể quay lại chỗ trống. Phạm thượng, nàng chính là xuất thủ đánh giết đối phương, cũng sẽ không có vấn đề gì. Suy nghĩ đến đây, nàng không thêm che lấp sát ý, chiêu thức nhanh quay ngược trở lại, hướng về Trịnh Thi Duyệt húc đầu che mặt chầm đi. Cong. Trịnh Thi Duyệt đang muốn phản kháng, lại bị vượt lên trước. Thu Nguyệt trưởng lão, nhiếp chân truyền. Trần Vân chú ý tới người xuất thủ thân phận, lông mày ngưng lại, người đến là Thu Nguyệt cùng Nhiếp Nguyên Anh. Thu Nguyệt tại 3 năm trước tham gia điện thí sau đột phá tông sư tấn thăng trưởng lão, luận tư lịch có lẽ không bằng nàng, nhưng luận tiềm lực hơn xa nàng. Đến mức Nhiếp Nguyên Anh, cùng Trịnh Thi Duyệt một dạng, đều là nửa đường bái nhập tông môn, khác biệt chính là, cái trước là bị động mà đến, cái sau là chủ động bái tông. Hai người này nếu là đơn độc đến, vô luận thân phận địa vị vẫn là thực lực, nàng đều có thể ngăn chặn, trước mắt lại đồng loạt ra tay tương trợ Trịnh Thi Duyệt, cái này khiến nàng người được một ít không ổn. Trần trưởng lão, điện thí sự tình tông chủ đã biết, không cần ngươi lại cầm tay. Thu Nguyệt hướng về Trịnh Thi Duyệt cùng Trang Tiểu Vân nhẹ gật đầu, chuyển hướng Trần Vân, ngựa khí lãnh đạm. Thu trưởng lão lời ấy thật chứ? Trần Vân không hề tin tưởng tông chủ nhanh như vậy liền biết được việc này, càng tin tưởng là Thu Nguyệt cố ý nói, mục đích không cần nói cũng biết. Thu Nguyệt nghe vậy không hề nể mặt mũi, Trần Vân trưởng lão tất nhiên không tin, đều có thể tự mình đi hỏi tông chủ. Ngươi. Trần Vân tức giận gương mặt xinh đẹp biến thành màu đen, nhưng cũng không có lại tiếp tục chất vấn. Nàng biết, nếu đúng như Thu Nguyệt lời nói, lần này muốn trục xuất Trịnh Thi Duyệt cơ hội đã phía trước công bổn phí. Trong lòng cho dù lại có không cam lòng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Tất nhiên Thu Nguyệt trưởng lão đều nói như vậy, Trần Mỗ tự nhiên tin tưởng, chỉ là Trần Mỗ còn là sẽ bẩm báo tông chủ chuyện hôm nay, Trịnh Thi Duyệt cuối cùng không phải là ta tông môn người, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Trần Vân ngoài miệng không tha người, để lại một câu nói sau liền quay người rời đi. Trần trưởng lão. Thu Nguyệt đột nhiên mở miệng gọi lại đối phương, có ý riêng, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian đi chuyến Hỗn Nguyên thành đi. Lời này ý gì? Trần Vân không hiểu. Thu Nguyệt có chút hảo tâm báo cho, vừa lấy được tin tức, Lý Thiếu Vân không may gặp nạn, ngươi nếu là đi kịp thời, nói không chừng còn có thể gặp hắn một lần cuối. Ngươi nói cái gì? Trần Vân đột nhiên biến sắc, hai mắt trừng lên nhìn chằm chằm Thu Nguyệt, phản phất đối phương lại nói hiệu nói vượn một câu, nàng liền muốn động thủ. Thu Nguyệt như không có gì, lặp lại một câu. Không có khả năng, người nào dám can đảm ở Hỗn Nguyên Tông địa bàn giết chết ít mây, Thu Nguyệt, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi. Trần Vân vẫn là không dám tin tưởng. Thu Nguyệt thấy thế, khoe miệng nâng lên một ít đường cong, đã rét vì tuyết lại lạnh vì sương nói, những người khác có lẽ không dám, nhưng Hàn Vũ chưa hẳn. Không chỉ Lý Thiếu Vân, chính là Phong Nam Thiên cũng đều chết tại Hàn Vũ chi thủ. A, đúng, còn có hai tên đại tông sư, tất cả đều bị Hàn Vũ giết chết. Chương 466, Tinh Nguyệt cung mời chào, Bác Thương thất thủ, 1, chương 466, Tinh Nguyệt cung mời chào, Bác Thương thất thủ, 1, lời vừa nói ra, nhất thời như lôi thiên cuộn cuộn, nổ minh mọi người nội tâm. Hàn Vũ trở về tin tức vốn là long trời lở đất, kết quả Thu Nguyệt lại nói, Hàn Vũ còn giết Phong Nam Thiên, Lý Thiếu Vân cùng hai tên đại tông sư. Đây quả thực là hoang đường đến cực điểm. Thu Nguyệt sư tỷ, ngươi nói là sự thật. Trang Tiểu Vân như vậy kinh thế hãi tục luôn luận kinh hãi nói năng lộn xộn. Trịnh Thi Duyệt nghe vậy phản ứng lại, ánh mắt trừng trừng nhìn chằm chằm Thu Nguyệt, giống như tại hỏi thăm Thu Nguyệt thật giả. Những người còn lại cũng đều khó nén kinh sợ, đồng loạt đem ánh mắt nhìn về phía Thu Nguyệt. Thu Nguyệt khẽ hít một cái khí, biết mọi người tâm tình vào giờ khắc này. Chớ nói các nàng, chính là lúc trước chính mình nhận được tin tức, đều sợ hãi như vậy, chỉ cảm thấy hoang đường đến cực điểm. Vô luận là Lý Thiếu Vân, vẫn là Phong Nam Thiên, trải qua 3 năm khổ luyện, thực lực đều đạt tới tông sư cảnh. Theo tình báo lời nói, Hàn Vũ bây giờ cảnh giới, vẹn vẹn đứng hàng tông sư. Dưới cảnh giới ngang hàng, song phương không nói lực lượng tương đương, cũng không phải nói giết liền có thể giết. Không nói đến trận chiến này bên trong, còn có hai tên đại tông sư tham dự. Kết quả Hàn Vũ không những liên chu Lý Thiếu Vân cùng Phong Nam Thiên, liền cái này hai tên đại tông sư cũng khó khăn trốn tay, bị chém giết. Đây thật là tông sư cảnh võ giả nên có thực lực. Sợ rằng liền năm đó tài hoa có 102 thiên hạ chấn vũ vương đều không thể làm đến Hàn Vũ như vậy à. Tính đến trước mắt, nàng hồi tưởng tin tức này lúc, đều cảm giác không thể tưởng tượng. Nhưng mà vô luận nàng như thế nào kinh ngạc, làm sao không dám tin tưởng, tin tức cũng tại chết lòng phụ lật tung trời. Liên quan tới trận chiến này các loại chi tiết cũng bị Cửu Thị Lục phái tiếp thu đến, triệt để được biết. Việc này thiên chân vạn xác. Thu Nguyệt nhìn xung quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên người Trịnh Thi Duyệt, ngựa khí chắc chắn. Không có khả năng, điều đó không có khả năng. Trần Vân tâm loạn như ma, vẻ mặt hốt hoảng. Lý trí báo cho nàng, Thu Nguyệt lời nói tuyệt đối không có khả năng, nhưng mà đối phương như vậy lời thề son sắt bộ dạng, để cho nàng không thể không tin tưởng. Nàng Trần Vân còn chưa gả cho Lý Thiếu Vân, liền trở thành bá phụ. Không được, ta muốn đích thân đi chuyến hôn Nguyên Thành. Thời khắc này Trần Vân chỗ nào còn nhớ được Trịnh Thi Duyệt, tâm tâm niệm niệm chỉ có xác minh hư thực. Liền nói cáo từ ngữ đều không nói, liền co cẳng rời đi, trong chớp mắt biến mất ở trước mặt mọi người. Triệu Uyển Nhi đám người gặp chỗ dựa lớn nhất đều rời đi, lại không lá gan tìm Trịnh Thi Duyệt tính sổ sách. Mấy người lẫn nhau, nhẹ giọng cáo từ, lại bị Thu Nguyệt gọi lại. Triệu Uyển Nhi, các ngươi hãm hại chân truyền, tội chết có thể miễn, tội sống có tha, phạt 3 tháng tài nguyên tu luyện. Hàn Ngọc động bên ngoài bách tường thử qua 1 tháng, có gì dị nghị không? Không. Triệu Uyển Nhi đám người kêu khổ liên điện. Chờ mấy người rời đi về sau, Thu Nguyệt chuyển hướng Trịnh Thi Duyệt, Trịnh chân truyền, ta còn có ít lời muốn cùng ngươi nói. Bên cạnh ngu ngơ Trang Tiểu Vân nghe xong tức thời cáo từ. Trong đình viện rất nhanh liền còn lại Trịnh Thi Duyệt cùng Thu Nguyệt hai người. Thu Nguyệt cũng không bán cái nút, nói ngay vào điểm chính. Thi Duyệt, chắc hẳn không cần ta nhiều lời, ngươi hẳn phải biết Hàn Vũ tình cảnh a. Thu trưởng lão, sư đệ ta hiện tại như thế nào? Có thể từng chạy ra Hôn Nguyên Tông truy sát? Trịnh Thi Duyệt vội vàng hỏi. Lúc trước chỉ lo khiếp sợ, quên hỏi thăm Hàn Vũ tình huống, trước mắt bị Thu Nguyệt nhắc nhở, nàng trong nháy mắt lòng nóng như lửa đốt. Thu Nguyệt khép cười một tiếng an ủi, yên tâm đi, Hàn Vũ tạm thời coi như an toàn. Cái kia trưởng lão ý là? Trịnh Thi Duyệt nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, chợt hỏi. Ngươi có chỗ không biết? Hàn Vũ lần này giết không chỉ Hôn Nguyên Tông tông sư, còn có hơn 10 tên chết Long phủ thế lực khắp nơi tông sư. Thu Nguyệt đưa tay ra hiệu Trịnh Thi Duyệt ngồi xuống trò chuyện, những thứ này tông sư thế lực sau lưng mặc dù không bằng Hôn Nguyên Tông, nhưng nếu là liên thủ lại, không thể coi thường, xa không phải Hàn Vũ thậm chí Long Tượng Tông có khả năng chống đỡ. Hơn nữa, Hôn Nguyên Tông cũng sẽ không tùy tiện buông tha Hàn Vũ. Hàn Vũ thực lực tuy mạnh, chỉ dựa vào tông sư cảnh thực lực liền có thể nghịch phạt đại tông sư, nhưng nếu là Hôn Nguyên Tông phái ra vô thượng đại tông sư đâu? Trịnh Thi Duyệt trầm mặc. Bây giờ nàng sớm đã không phải là Ngô Hạ A Mông, đi vào tông sư cảnh nàng quá rõ ràng tông sư cảnh mỗi cái cảnh giới chênh lệch. Tông sư cảnh khoảng cách đại tông sư cảnh, phảng phất là trời, mà đại tông sư khoảng cách vô thượng đại tông sư cảnh, phảng phất 10 đầu là trời. Nếu đúng như Thu Nguyệt lời nói, vô thượng đại tông sư đích thân xuất thủ bắt Hàn Vũ, nàng nghĩ không ra Hàn Vũ làm sao có thể chạy trốn. Thu Nguyệt gặp bầu không khí ấp ủ không sai biệt lắm, lời nói xoay chuyển, Trịnh Chân truyền tại Tinh Nguyệt cung những năm này qua có thể hài lòng. Hài lòng? Trịnh Thi Duyệt từ đáy lòng trở về câu. Lời này không giả, ngoại trừ số rất ít ác ý nhằm vào bên ngoài, đại bộ phận thời điểm, nàng đều trôi qua cực kỳ thư thái. Nghe được Trịnh Thi Duyệt khẳng định về sau, Thu Nguyệt nụ cười trên mặt càng lớn, đánh vỡ cửa sổ mái nhà nói thẳng, cái kia Trịnh Chân truyền cảm thấy, quý sư đệ có thể biết ưa thích. Ân. Trịnh Thi Duyệt sửng sốt một chút, rất nhanh minh ngộ Thu Nguyệt ý tứ, Tinh Nguyệt cung đây là dự định mời chào Hàn Vũ. Nàng đôi mắt đẹp hơi sáng hỏi, đây là tông chủ ý tứ? Thu Nguyệt khẽ gật đầu. Thế nhưng là, vì sao? Trịnh Thi Duyệt có chút không hiểu. Lại không đề cập tới Tinh Nguyệt cung không tuyển nhận nam đệ tử, riêng là mời chào Hàn Vũ, liền sẽ đắc tội Hôn Nguyên Tông. Tinh Nguyệt cung cùng Hôn Nguyên Tông quan hệ mật thiết, sẽ nguyện ý vì Hàn Vũ hoàng quan hệ lẫn nhau. Nàng đấy lòng có chút không tin, ngược lại đề cao cảnh giác, lo lắng là Tinh Nguyệt cung cử động lần này có mưu đồ khác. Trịnh Chân truyền không cần bối rối, Tinh Nguyệt cung đối với Hàn Vũ không có ác ý. Thu Nguyệt đọc hiểu Trịnh Thi Duyệt tiềm ẩn cảm xúc, vội vàng trấn an nói, tông chủ ý tứ cũng không phải là tuyển nhận Hàn Vũ là tông môn đệ tử, mà là nguyện ý che chở Hàn Vũ. Che chở? Không sai. Thu Nguyệt gật đầu, nói ra tông chủ ý tứ, chỉ cần Hàn Vũ nguyện ý, Tinh Nguyệt cung có thể giúp hắn cùng Hôn Nguyên Tông cùng nhau, tuy nói không nổi giải quyết phiền phức, nhưng ít ra để cho Hôn Nguyên Tông có chỗ cố kỵ. Nghe đến đó, Trịnh Thi Duyệt liễu nhiên. Tinh Nguyệt cung đây là coi trọng Hàn Vũ tiềm lực, chắc chắn hắn sau này tất thành đại khí, cho nên nguyện ý cầm tông phái thay thư xác nhận. Suy nghĩ kỹ một chút tựa hồ cũng không có không thích hợp. Chỉ là Hàn Vũ có thể chém giết đại tông sư võ giả, liền đầy đủ Tinh Nguyệt tông đặc cược. Trước mắt Hàn Vũ hiện tại mới tông sư cảnh, liền lĩnh ngộ võ đạo chân ý, đủ thấy hắn thiên phú phải. Như hắn sau này đột phá đến đại tông sư cảnh, đây chẳng phải là nói liền vô thượng đại tông sư đều không phải đối thủ. Đổi thành những người khác, có lẽ đến đại tông sư không có hoàn toàn chắc chắn, nhưng đặt ở trên thân Hàn Vũ, không có 10 thành cũng có 9 thành. Dù sao hắn quá trẻ tuổi. Tuổi trẻ chính là mang ý nghĩa tiềm lực lớn, mang ý nghĩa Hàn Vũ đột phá khả năng có thể lớn. Đại tông sư tuyệt không phải Hàn Vũ điểm kết thúc. Thậm chí nếu là Hàn Vũ có thể tại 30 tuổi đạt tới trước đại tông sư cảnh giới, vậy tương lai Hàn Vũ có hy vọng vấn đỉnh vô thượng đại tông sư. Phải một tôn vô thượng đại tông sư hữu nghị, khoản này đầu tư, vô luận là cửu thị lục phái, vẫn là triều đình, đều kiếm bộn không lỗ. Nghĩ rõ ràng những thứ này, Trịnh Thi Duyệt ngược lại như chút được gánh nặng. Nàng biết Hàn Vũ tình huống mặc dù nhìn như nguy hiểm, nhưng cũng không phải là sơn cùng thủy tận. Tinh Nguyệt cùng ôm lấy lôi kéo Hàn Vũ ý nghĩ, chẳng lẽ khác cựu thị lục phái không có? Sa không nói, liền nói thôi thị, nếu là biết được Hàn Vũ phủ thành biểu hiện, chắc chắn sẽ hiện ra cực lớn hữu nghị. Lại thêm Trấn Vũ Vương hỗ trợ, chính là Hôn Nguyên Tông cũng không dám tùy tiện đắc tội. Ngược lại thế cục có thể sẽ nghịch chuyển, đến viên Hôn Nguyên Tông cố kỵ. Chương 466, Tinh Nguyệt cung mời chào, Bác Thương thất thủ, 2, chương 466, Tinh Nguyệt cung mời chào, Bác Thương thất thủ, 2, sư đệ không vào tông sư phía trước, Hôn Nguyên Tông chính là nằm ngang ở đỉnh đầu chúng ta bên trên lợi kiếm, bây giờ trở thành tông sư, còn tại phủ thành đối với Hôn Nguyên Tông tông sư đại khai sắc giới, không những có thể sẽ không có việc, ngược lại làm cho cục chúng ta thế chuyển biến tốt đẹp, liền Tinh Nguyệt Cung đều dự định lôi kéo sư đệ. Trịnh Thi Duyệt âm thầm cảm khái thế sự huyền diệu, bản thân cảm nhận được không có thực hiện tiềm lực cùng thực hiện tiềm lực võ đạo thiên kiêu ngày đêm khác biệt. Cái trước nhiều lắm là bán cái mặt mũi, rồi tay cứu trợ, nhưng liên quan đến hạch tâm lợi ích, không bàn gì nữa. Cái sau thì không tiếc bất cứ giá nào lôi kéo, thậm chí đắc tội ngày xưa giao hảo thế lực cũng ở đây không tiếc. Vuốt lên tâm trạng, Trịnh Thi Duyệt trả lời, "Thu trưởng lão, việc này ta không cách nào thay sư đệ ta làm chủ, bất quá ta nguyện ý thay tông môn hỏi thăm sư đệ ta, như thế nào?" "Tất nhiên là có thể." Thu Nguyệt biết chuyện trì hoãn thì biên, cũng không cưỡng cầu, cho đủ Trịnh Thi Duyệt thời gian. Sự tình báo cho xong xuôi, nàng đứng dậy chuẩn bị cáo tử, lại bị Trịnh Thi Duyệt gọi lại, "Cái kia, Thu trưởng lão, tông môn dự định lôi kéo sư đệ ta, có thể từng có chỗ hứa hẹn." Nghe vậy, Thu Nguyệt động tác hơi ngừng lại, chợt bật cười nói, "Lại là ta sơ sót." "Không sao." Trịnh Thi Duyệt không có chút nào xấu hổ ý tứ, ngồi nghiêm chỉnh, vẻn hai lắng nghe. Giao tình thì giao tình, giao dịch về giao dịch, nếu là mời chào, kia dĩ nhiên có điều kiện, nàng trước tiên cần phải thay sư đệ kiểm định một chút. Thu Nguyệt lần nữa ngồi xuống, chậm rãi mở miệng, "Tông chủ hứa hẹn, như Hàn Vũ nguyện ý, có thể cung cấp hắn tu luyện đến vô thượng đại tông sư hết thảy tài nguyên, bất luận là tiền tài, đan dược vẫn là võ học. Cái gì cần có đều có, ngoài ra còn có thể mở ra Hàn Ngọc động cung cấp tu luyện, không giới hạn thời gian ở giữa." Nàng nói các loại chỗ tốt, mỗi một đầu đều nghe thấy Trịnh Thi Duyệt có chút động tâm. Cung cấp vô thượng đại tông sư cần thiết toàn bộ tài nguyên tu luyện, mang ý nghĩa Hàn Vũ lại không nhất định bởi vậy buông ba. Bất quá trọng yếu nhất thuộc về Hàn Ngọc động, cái này động ẩn chứa về liền diệu, có thể rút ngắn thật nhiều thời gian tu luyện, đồng thời có trợ giúp tông sư tất cả cảnh đột phá. Như Hàn Vũ có thể đi vào Hàn Ngọc động tu luyện, bằng hắn thiên phú, chỉ sợ không cần đến 3 năm, liền có thể đột phá đến đại tông sư cảnh giới. Tông chủ còn biểu thị, chỉ cần Hàn Vũ nguyện ý, tông môn chân truyền đều có thể cung cấp chọn lựa, đương nhiên, không chỉ là chân truyền, còn lại trưởng lão cùng đệ tử đều có thể. Nói đến đây, Thu Nguyệt sắc mặt có chút cổ quái. Nên nói không nói, tông chủ vì mời chào Hàn Vũ, cho ra điều kiện quả thực phong phú tới cực điểm. Trừ tài nguyên cung cấp bên ngoài, liền người đều không buông tha. Phổ thông đệ tử thì cũng thôi đi, trưởng lão cùng chân truyền đệ tử đều có mặt. Thậm chí theo tông chủ ý tứ, chính là Ôn Thanh Nhã bực này chân truyền, chỉ cần Hàn Vũ có thể coi trọng, đối phương không phản đối, cũng đương nhiên đều có thể. Đây là dự định triệt để khóa lại Hàn Vũ a, tông chủ chẳng lẽ liền không sợ Hàn Vũ nửa đường chết yểu, thậm chí tiềm lực hao hết. Thu Nguyệt trong lòng thở dài một tiếng, liền lắc đầu xua tan ý nghĩ. Tông chủ tất nhiên đã làm ra quyết định, tự có đạo lý riêng, không phải nàng có khả năng phỏng đoán. Trong lòng Trịnh Thi Duyệt cũng kinh ngạc tông chủ đối với Hàn Vũ coi trọng, trên mặt lại rất bình tĩnh đáp lại nói, "Thi Duyệt minh bạch, chắc chắn nói rõ sự thật." Vậy làm phiền Trịnh chân truyền. Thông hướng Lạc Sơn quận trong sơn đạo, hai thân ảnh nhanh như kinh hồng lăng không hư độ, chính là Hàn Vũ cùng Trịnh Ngồi Xuân. Hai người không phải tại so đấu tốc độ, mà là nắm chặt thời gian đuổi về Long Tự Tông. Trước mắt Hỗn Nguyên Tông mặc dù không có phái người đuổi theo, chỉ khi nào đối phương phản ứng lại, chắc chắn sẽ phái người truy sát. Không cần đuổi giết bọn hắn, chỉ cần đối phương so với bọn họ vượt lên trước một bước đuổi đến Long Tự Tông, thế cục liền cực kỳ không ổn. Chính như đây, bọn hắn nửa khắc không dám lưu lại, nhanh chóng đuổi về Lạc Sơn quận. Không nghĩ tới ta rời đi Long Tượng Tông trong thời gian này, lại phát sinh bực này nguy hiểm sự tình. Trên đường, hai người không thể tránh né truyền âm trao đổi. Trịnh Hồi Xuân hỏi thăm Hàn Vũ 3 năm qua tình huống tu luyện, biết được Hàn Vũ sớm liền lĩnh ngộ võ đạo chân ý, có chút vui mừng. Nhưng rất nhanh lại biết được Hàn Vũ sau khi trở về gặp phải chẳng cảnh, đông cảm giác lòng còn sợ hãi. Hắn muốn cho là mình lần này rời đi làm đủ chuẩn bị, Hỗn Nguyên Tông sẽ không đối với Long Tượng Tông động thủ. Nhưng không ngờ Hỗn Nguyên Tông là không có động thủ trở thành Thất Tinh Hội cùng Thánh Tượng Tông. Cả hai liên thủ, suýt nữa đem Long Tượng Tông một mẹ hốt gọn. Nếu không phải Hàn Vũ kịp thời trở về, hậu quả khó mà lường được. Điều này cũng làm cho hắn hiểu được, Hỗn Nguyên Tông lần này mời hắn nhất định có dự mưu, thậm chí nói không chừng chờ Thất Tinh Hội bên kia đến tay, Hỗn Nguyên Tông bên này liền lập tức sẽ xuống tay với hắn. May mắn mà có Tiểu Vũ ngươi, Long Tượng Tông mới may mắn thoát khỏi tai nạn. Trịnh Hồi Xuân một trận hoảng sợ. Long Tượng Tông nếu là diệt vong, cái kia trong tông môn bọn hắn những cái kia bạn bè thân thích, chắc hẳn cũng hẳn phải chết không nghi ngờ, đây mới là để cho hắn nhất không thể nào tiếp thu được. Sư phụ khách khí, Long Tượng Tông cũng là đồ đệ tông môn. Hàn Vũ khép lời một tiếng, chợt than tiếc nói, bất quá lần này trở về, Long Tượng Tông sợ là muốn giải tán, nếu không. Trịnh Hồi Xuân xua tay, không sao, ta sớm có dự định, chỉ là chậm chạp không thể thực hiện, vừa vặn mượn cơ hội này, một lần hành động rời khỏi chết Long phủ, cũng để tránh cả ngày nơm nớp lo sợ. Vậy sư phụ chuẩn bị đem Long Tượng Tông chuyển đến nơi nào? Hàn Vũ hiếu kỳ hỏi. Vân Long phủ đi. Trịnh Hồi Xuân khẽ nhả ra một cái địa điểm, đây là trải qua hắn nghị sâu tính kỹ chi địa. Vân Long phủ nằm ở chết Long phủ phía bắc, không phải là Hỗn Nguyên Tông địa bàn, chính là Cửu Thị Lục phái bên trong Tống Thị quản hạt chi địa. Theo hắn biết, Tống Thị cùng Hỗn Nguyên Tông oán hận chất chứa đã lâu, sẽ không mặc kệ tùy ý làm vậy. Thêm nữa Trấn Vũ Vương đại quân liền ở Vân Long phủ phía tây bắc thương phủ chủ đóng, Hỗn Nguyên Tông tay lại dài, cũng không dám tùy ý đưa qua tới. Như thực sự không được, cái kia đến lúc đó bọn hắn liền tạm thời di chuyển đến bắc thương phủ, tạm thời tránh mũi nhọn. Tại Trấn Vũ Vương thế lực cánh chim phía dưới, cũng có thể càng rất hơn tích chứa tới. Cũng thành. Hàn Vũ không có phát biểu ý kiến, hắn đối với Vân Long phủ tình huống giải không nhiều, nhưng cũng biết, cái này nghĩ đến là Trịnh Hồi Xuân hành động bất đắc dĩ, chỉ là lại di chuyển, cũng không có khả năng triệt để an toàn. Cuối cùng, vẫn là thực lực không đủ, nếu ta hiện tại đột phá đến đại tông sư, liền đủ để ứng đối Hỗn Nguyên Tông trả thù. Hàn Vũ nguyên lai tưởng rằng hắn thời khắc này thực lực đủ để ứng đối các loại nguy hiểm, bây giờ xem ra, vẫn là hơi kém chút. Cái này khiến trong lòng hắn sinh ra mấy phần gấp gáp. xem ra cần phải mau chóng đem linh khí thiên đệ nhị tầng cho tu luyện nhập môn. Linh khí thiên đệ nhị tầng nội dung hắn đã thu hoạch được, không cần lo lắng công pháp vấn đề. Đến mức vận đạo, phủ thành chi chiến sau đó cấp tốc kéo lên, đồng dạng không cần lo lắng. Trước mắt trọng yếu nhất chính là thời gian, hắn cần thời gian đem linh khí thiên đệ nhị tầng công pháp khắc vào bảng mới có thể vay mượn. Tiểu Vũ, có mật tín. Đang lập mưu phương hướng tu luyện, Hàn Vũ đột nhiên bị Trịnh Hồi Xuân đánh gãy. Hắn theo tiếng kêu nhìn lại, gặp Trịnh Hồi Xuân đưa tay đem một cái linh yến bắt lấy, gỡ xuống bức thư. Là Diêm Tùng tin. Trịnh Hồi Xuân nâng miệng, sau đó mở ra mật tín, cái này xem xét, lập tức sắc mặt đại biến. Làm sao vậy? Hàn Vũ hỏi. Trịnh Hồi Xuân không có trả lời, ngưng trọng đem mật tín đưa cho Hàn Vũ. Hàn Vũ chăm chú nhìn lại, con ngươi đột nhiên co rụt lại, bác thương thất thủ. Chương 467, Trấn Vũ Vương trọng thương, Đại Càn Huyền Công Tự, 1. Chương 467, Trấn Vũ Vương trọng thương, Đại Càn Huyền Công Tự, 1. Bức thư dài, nhưng chỉ là mở đầu nội dung liền tương đối nhìn thấy mà giật mình. Hắn cùng Trịnh Hồi Xuân vừa rồi còn thảo luận Bắc Thương phủ tiện lợi, kết quả trong nháy mắt, Bắc Thương phủ liền thất thủ. Cần biết Bắc Thương phủ chính là quân sự cứ điểm, một khi luân hãm, toàn bộ Bắc cảnh đều đem bấp bênh nguy hiểm. Trấn Vũ Vương không phải tự mình dẫn đại quân tọa trấn Bắc Thương phủ sao? Làm sao lại thất thủ? Hàn Vũ không hiểu quân sự, lại đối với Bắc Thương phủ tình huống có hiểu biết, hắn nhớ không lầm, Bắc Thương phủ chính là từ Trấn Vũ Vương đích thân đóng giữ. Nào chỉ là Trấn Vũ Vương đóng giữ. Trịnh Hồi Xuân đối với bây giờ đại ly Bắc cảnh tất cả phủ tình huống như lòng bàn tay, thần sắc hắn vô cùng nghiêm trọng, biểu thị lục phái cơ bản đều phái tông sư chi viện, nhất là cái sau, liền vô thượng đại tông sư đều xuất động. Hắn dừng một chút, chợt phun ra một cái càng thêm dọa người tin tức, trọng yếu nhất chính là, liền quyền thánh đều tiến đến chi viện. Đây cũng là vì sao hắn khi biết tin tức duyên cớ thất thố như vậy. Có quyền thánh tọa trấn Bắc Thương phủ, theo lý thuyết vững như thành đồng, không có khả năng thất thủ, nhưng bây giờ lại, quyền thánh cũng đích thân tọa trấn Bắc Thương phủ. Hàn Vũ nghe vậy kinh hô. Hắn không biết tiền tuyến đến tột cùng phát sinh cái gì, nhưng rất nhanh ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Võ thánh chính là đại ly tột cùng nhất chiến lực, hiện tại liền quyền thánh đều không thể giữ vững Bắc Thương phủ, cái kia đại cản phái ra cỡ nào lực lượng xâm nhập đại ly? Toàn bộ Bắc cảnh, còn có gì chờ lực lượng có thể ngăn cản đại cản vương triều xâm lấn? Hoặc là nói, toàn bộ đại ly đâu? Hàn Vũ tâm tình trở nên nặng nề. Hắn lấy lại bình tĩnh, tiếp tục nhìn xuống. Bức thư nội dung phía sau, không hoàn toàn là tin tức xấu, chủ yếu giải thích hai phương diện nội dung, thứ nhất là Bắc cảnh hiện nay tình hình chiến đấu. Bắc Thương phủ cũng không phải là hoàn toàn luân hãm, vẫn có không ít thành trì tại Trấn Vũ Vương an bài xuống, kết hợp ngăn cản đại quân. Chống cự đồng thời, Trấn Vũ Vương đại quân bên này cũng an bài di chuyển toàn bộ Bắc Thương phủ đại ly bách tính, dự định lui khỏi vị trí Vân Long phủ, coi đây là cứ điểm, tiến hành phản kích. Mà đại càn công chiếm Bắc Thương phủ tình huống cũng không có Hàn Vũ tưởng tượng như vậy tồi khô là hủ. Ý vị này, thế cục còn chưa tới không cách nào vãn hồi trình độ, đại càn cũng không phải là như hắn suy nghĩ như vậy phái ra võ thánh bên trên chiến lực. Nếu không Vân Long phủ đã sớm triệt để luân hãm, nơi nào còn có thời gian để cho Trấn Vũ Vương đại quân bọn hắn có thứ tự rút lui đồng thời tổ chức phản kháng. Hàn Vũ đoán chừng, Bắc Thương phủ cực lớn có thể là bởi vì phát sinh một ít ngoài ý muốn, cho nên mới sẽ luân hãm. Dù ngoạn xong những thứ này, Hàn Vũ tâm tình thư giãn chút, Bắc cảnh tình huống không tính đặc biệt hỏng bét, còn có lượn vòng chỗ trống. Hắn tiếp lấy nhìn xuống, khi thấy cái thứ hai nội dung lúc, không khỏi sửng sốt một chút, Trấn Vũ Vương trọng thương hôn mê. Lúc trước nghi hoặc sơ bộ lấy được giải đáp, liền chủ tướng đều hôn mê, đại quân sẽ rút lui cũng tỉnh có thể hiểu. Hắn không để ý, từng câu từng chữ lật xem nội dung phía sau. Nội dung phía sau sắp đặt ám hiệu, phiên dịch tới đại thể ý là, tiểu hầu gia bí mật dẫn đội trở về, dự định tìm kiếm nghị cách cứu viện Trấn Vũ Vương dược liệu. Nhưng tin tức này không biết là duyên cớ nào tiết lộ, dẫn đến đại cản phái ra cao thủ truy sát. Hiện nay tiểu hầu gia tình huống nguy cấp, nhiều phiên phái người chuyển tin cho Long Thượng Tông, hy vọng Trịnh Hồi Xuân có thể làm cứu trợ. Diêm Tùng nhận được tin tức về sau, lập tức ý thức được tình huống nguy cấp, chuyển tin cho Trịnh Hồi Xuân. Chính hắn cũng không có nhàn rỗi, chuyện như vậy cực kỳ trọng yếu, Triệu Ứng Long đặc biệt bản giao muốn bảo mật, cho nên Diêm Tùng đơn độc hành động, tiến đến chi viện. Sư phụ, trong thư dù chưa nói rõ đại cản phái ra cảnh giới cỡ nào võ giả, nhưng nghĩ đến không thể khinh thường. Hàn Vũ đem bức thư dùng nội khí chấn vỡ, nhìn hướng cao mày Trịnh Hồi Xuân, phân tích nói. Trịnh Hồi Xuân khẽ gật đầu, Hàn Vũ lời nói hắn tự nhiên cũng cân nhắc đến. Nhưng không quản phái ra thực lực cỡ nào võ giả, bọn hắn cũng không thể đối với chuyện này ngồi nhìn mặc kệ. Trước mắt muốn cân nhắc chính là như thế nào tìm người cứu viện, dù sao trong thư không có nói rõ chi tiết gặp mặt địa điểm. Hắn biết không phải là Triệu Ứng Long không muốn nói, mà là không thể nói. Một khi nói, sợ là sẽ phải gây nên đại cản người cảnh giác, thậm chí bại lộ tự thân vị trí, ngược lại là làm cho chính mình rơi vào hiểm cảnh. Bất quá cái này cũng cho bọn hắn cứu viện mang đến cực lớn khó khăn. Hơn nữa trước mắt còn có cái vấn đề bày ở trước mặt bọn hắn, đó chính là Hôn Nguyên Tông trả thù. Nếu là hai người đều tiến đến cứu viện, Hôn Nguyên Tông lại vượt lên trước một bước đuổi đến Long Tượng Tông độc thủ, cái kia tuyệt không phải bọn hắn nguyện ý nhìn thấy. Có thể dựa vào một người tiến đến chi viện, vạn nhất không tìm được, hoặc là tìm đến, thực lực không đủ, đi chẳng phải là cũng không có đi đồng dạng. Sư phụ, vẫn là từ ta đi tiếp ứng đi. Hàn Vũ biết Trịnh Hồi Xuân lo lắng, chủ động xin đi. Hắn đối với đại càn vương triều thực lực võ giả ngược lại cũng không lo lắng, chủ yếu là sợ tìm không được Triệu Ứng Long nhóm người này. Ngày trước về Long Tượng Tông, đem tông môn người an bài thỏa đáng, đến lúc đó chúng ta lại đi hội họp. Hàn Vũ tiếp tục đề nghị. Đây là trước mắt thích hợp nhất biện pháp. Trịnh Hồi Xuân cũng biết điểm này, thêm chút trầm ngâm sau gật đầu nói, vậy ngươi hết thể cẩn thận. Ngay sau đó, Trịnh Hồi Xuân từ trong ngực lấy ra một bình đan dược, đổ ra chút bột phấn vẩy vào trên thân Hàn Vũ. Đây là lạc quẹ từ đặc chế thiên lý hương, mặc dù không đạt tới truy tung ngàn dặm trình độ, nhưng cũng có truy tung trăm dặm công hiệu, bôi lên sau lưng ngươi, đến lúc đó ta cũng tốt liên hệ ngươi. Trịnh Hồi Xuân giới thiệu sơ lược bột phấn tác dụng, căn dặn Hàn Vũ đừng dùng linh khí trục xuất. Hàn Vũ đáp ứng, đơn giản cùng Trịnh Hồi Xuân tạm biệt về sau, liền thay đổi phương hướng, hướng về Vân Long phủ chỗ phương hướng tiến đến. Đưa mắt nhìn Hàn Vũ rời đi về sau, Trịnh Hồi Xuân thì tăng thêm tốc độ đổi về Long Tự Tông. Vân Long phủ cùng Bắc Thương phủ chỗ giao hội, hai tên mặc màu vàng tăng bảo hòa thượng dừng bước tại một chỗ ngã ba đường chỗ. Trong đó một tên mập hòa thượng quan sát bốn phía một lát, phát hiện cũng không có dân cư, lắc đầu nói, Triệu Ứng Long bọn hắn không đi con đường này. Rời đi Vân Long phủ con đường nhiều vô số kể, bọn hắn lần này mặc dù phái ra không ít người truy kích, nhưng như cũng như mỏ kim đáy biển. Làm sao bây giờ? Hắn nhìn hướng bên cạnh gầy hòa thượng, do hỏi. Gầy hòa thượng giờ phút này chính đoan tường lấy địa đồ, không có chút nào bởi vì truy sai phương hướng mà bị bại. Hắn cau mày, ngón tay không ngừng tại gia châu trên bản đồ khoa tay. Một lát sau, hắn ngẩng đầu, giận mắng câu, đám gia hỏa này cho chúng ta là cái gì cầu thí bản đồ, nhìn đều nhìn không hiểu. Mập hòa thượng, hắn mí mắt nhẹ nhẹ, cố nén im lặng hỏi, ngươi có trở về hay không? Tất nhiên mất dấu, vậy hắn cảm thấy không cần thiết lãng phí thời gian. Bọn hắn chi đội ngũ này không được, nói không chừng khác đội ngũ gặp được Triệu Ứng Long. Không được, Triệu Ứng Long tiểu tử này là đầu dê béo, bắt bọn hắn lại, chúng ta liền có thể góp đủ đột phá tư lương, đây chính là chúng ta cạnh tranh Phật tử cơ sở. Gầy hòa thượng lắc đầu nói. Mập hòa thượng trầm mặc một lát sau mở miệng, vậy ngươi bây giờ có biện pháp gì? Bọn hắn hoàn toàn không biết Triệu Ứng Long đi hướng nơi nào, đi đâu con đường, mù quáng tìm kiếm, không thể nghi ngờ là lãng phí thời gian. Gầy hòa thượng suy tư một lát sau hỏi, các đội ngũ bên kia có hay không chuyển đến tin tức? Chương 467, Trấn Vũ Vương trọng thương, Đại Càn Huyền Không Tự, 2, chương 467, Trấn Vũ Vương trọng thương, Đại Càn Huyền Không Tự, 2, không có. Là không tìm được Triệu Ứng Long tin tức, vẫn là chưa bắt lại Triệu Ứng Long tin tức. Có gì khác biệt? Cái trước nói rõ không có đội ngũ tìm tới Triệu Ứng Long, cái sau nói rõ tìm tới Triệu Ứng Long, nhưng không có cầm xuống, nếu là cái trước, chúng ta liền trở về, nhưng nếu là cái sau, chúng ta còn có cơ hội. Mập hòa thượng suy nghĩ một chút trả lời, ta đây cũng không rõ ràng. Vậy chúng ta liền tiếp tục tìm đi. Gây hòa thượng không đụng nam tưởng không quay đầu lại, trong lòng hắn sớm đã có kế sách, nhưng lần trở lại này, chúng ta trực tiếp đi chết Long phủ tìm. Ân. Mập hòa thượng lộ ra một bộ không muốn động não bộ dạng, nghi hoặc nhìn hướng gây hòa thượng. Gây hòa thượng liếc đối phương một cái giải thích nói, đừng quên, lần này Triệu Ứng Long âm thầm rời đi, có thể là tìm kiếm linh dược cứu chữa Triệu Chấn Nhạc. Triệu Chấn Nhạc bây giờ thương thế nguy cấp, hắn không có khả năng có thời gian đuổi về hoàn thành, cái này biểu lộ rõ ràng hắn chỉ có thể tại Bắc Cảnh tìm kiếm linh dược. Mà bên trong Bắc Cảnh, có hy vọng sinh ra linh dược, chỉ có Vạn Thú Sơn Mạch. Vạn Thú Sơn Mạch nằm ở Chiết Long phủ cảnh nội, Triệu Ứng Long nếu là muốn tìm linh dược, chắc chắn sẽ đi nơi đây. Mập Hòa Thượng sau khi nghe xong liên tiếp gật đầu, cảm thấy Gầy Hòa Thượng phân tích rất có đạo lý. Hắn chợt nhớ tới một việc, hiếu kỳ hỏi, "Ta nhớ kỹ ngươi chưa từng tới Đại Ly a, thế nào biết những thứ này?" Gầy Hòa Thượng lắc đầu, không có giải thích, ngược lại nói, "Thời gian cấp bách, chúng ta tranh thủ thời gian lên đường đi." Tiếng nói vừa ra, Gầy Hòa Thượng phóng túng đi lên, vừa xài bước ra, trong chớp mắt liền nhảy ra bên ngoài hơn 10 trượng. Hắn không có chút nào vận dụng bất luận cái gì nội khí, mà là thuần túy bằng vào tự thân thể phách, phát huy ra không kém hơn tông sư cấp tốc độ. Mập Hòa Thượng thấy thế về sau, mũi chân điểm nhẹ, cũng đi theo chập trùng mà đi. Từ Gầy Hòa Thượng dẫn đầu, hai người chạy tới Chiết Long phủ, bọn hắn toàn bộ hành trình đi bộ, mỗi một bước đều đi rất trì hoãn, nhưng khoảng cách lại rất lớn. Mỗi một bước ngắn thì 10 trượng, lâu là mấy chục trượng. Chỉ là nửa ngày thời gian, bọn hắn liền đến Chiết Long phủ cùng Vân Long phủ biên giới vị trí. Chớ đi quan đạo. Gặp Mập Hòa Thượng thấy được quan đạo liền nghĩ đi, Gầy Hòa Thượng đội vàng mở miệng giữ chặt. Mập Hòa Thượng không hiểu hỏi, vì sao? Hắn đi quan đạo không riêng gì vì đi, còn vì phân rõ Chiết Long phủ phương hướng, để tránh đi nhầm địa phương. Ngươi đoán Triệu Ứng Long bọn hắn có thể hay không đi quan đạo? Gầy Hòa Thượng hỏi lại. Mập Hòa Thượng suy tư một lát lắc đầu nói, sẽ không. Trước mắt Triệu Ứng Long còn không có bị tóm lấy, bọn hắn chắc chắn sẽ không đi quan đạo, chúng ta đi, ngược lại sẽ bại lộ chính mình. Lúc này Gầy Hòa Thượng chủ động giải thích câu. Sau đó hắn mang theo Mập Hòa Thượng chọn lựa vắng vẻ đường đi đặt chân Chiết Long phủ. Đi không bao xa, Mập Hòa Thượng đột nhiên mở miệng, là ngã Phật mật tín. Giữa không trung chỗ, một cái mang theo Huyền Không Tự đặc thù tiêu ký linh yến đang hướng về cùng bọn hắn phương hướng ngược nhau vô cánh phi hành. Gầy Hòa Thượng thấy thế bàn chân đặt đất, mượn lực mà lên, lướt đến giữa không trung, lập tức đem cái kia linh yến bắt lại. Trên thư viết cái gì? Mới vừa trở về mặt đất, Gầy Hòa Thượng liền không kịp chờ đợi lại gần hỏi. Mập Hòa Thượng mở ra bức thư xem xét, nội dung bên trong để cho hắn mày nhíu lại bên dưới. Có đội ngũ tại thông hướng Lạc Sơn quận vị trí phát hiện Triệu Ứng Long, nhưng bị Triệu Ứng Long cho chạy, bất quá Triệu Ứng Long đội ngũ cũng tổn thất nặng nề. Gầy Hòa Thượng đơn giản tổng kết bên dưới bức thư nội dung. Mập Hòa Thượng nghe xong lập tức kích động lên, vậy còn chờ gì? Chúng ta nắm chặt đi Lạc Sơn quận. Gầy Hòa Thượng đang có ý này, cũng không nói nhảm, bước nhanh. Đi không bao lâu, hai người đột nhiên gặp phải một tên trở về tăng nhân, ngừng chân chào hỏi, vị sư huynh này, ngươi đây là chuẩn bị đi trở về? Ngài đơn. Hàn Vũ nghe vậy sửng sốt một chút, nhưng rất nhanh phản ứng lại, nhẹ gật đầu. Đồng thời đánh giá hai người, hắn nhớ tới, Đại Càn tựa hồ là tôn sùng Phật pháp, lấy Phật mà trị. Trước mắt cái này hai tên hòa thượng, nhìn hóa trang không giống như là Đại Ly Vương triều người, hơn nữa khẩu âm cũng cùng Đại Ly tiếng phổ thông có chút khác biệt. Các ngươi đâu? Con chuẩn bị tìm Triệu Ứng Long. Hàn Vũ rất bình tĩnh hỏi thăm. Mập Hòa Thượng đang muốn mở miệng, lại bị Gầy Hòa Thượng vượt lên trước một bước, chỉ nghe hắn cười hỏi, chúng ta cũng chỉ là tới góp một chút náo nhiệt, dám hỏi sư minh, Lạc Sơn quận thế nhưng là tại phía trước. nơi đó chính là Lạc Sơn quận vị trí. Hàn Vũ chỉ rõ phương hướng. Gây Hòa Thượng cùng Mập Hòa Thượng nhìn nhau một cái, thi lễ cảm ơn, đa tạ sư huynh báo cho, vậy chúng ta trước hết đi rời đi. Hai người tiếng nói vừa ra, đạp lên bộ pháp chập trùng mà đi, trong chớp mắt biến mất ở Hàn Vũ trước mặt. Hai người thể phách. Hàn Vũ nhìn qua hai người đi xa thân ảnh, ánh mắt khẽ nhúc nhích. Hắn lại từ hai người đứng dậy trong nháy mắt, cảm nhận được một chút cùng loại kim cương bất hoại thần công khí tức. Đuổi theo bọn hắn. Thêm chút trầm ngâm về sau, Hàn Vũ bám đuôi Mập Gầy Hòa Thượng, từ vừa rồi ngắn gọn trong lúc nói chuyện với nhau, hắn suy đoán ra hai cái tin tức. Một đầu là Triệu Ứng Long vô cùng có khả năng đã tiến vào Lạc Sơn quận, nếu không hai người cũng sẽ không chuyên môn hỏi thăm Lạc Sơn quận vị trí. Một đầu là lần này trước đến không chỉ hai người, chỉ sợ còn có khác đội ngũ, nói không chừng đã phát hiện Triệu Ứng Long vết tích. Hắn cùng hắn mù quáng tìm kiếm, không bằng đi theo hai người thuận tiện chút. Xem bọn hắn thực lực, nhiều lắm là tông sư cấp độ, cảnh giới như thế, ta ngược lại là không đáng sợ. Một bên khác, chờ một chút, tên địa tựa hồ có chút không đúng. Đang tại đi đường Gầy Hòa Thượng đột nhiên mở miệng, cảm giác được Hàn Vũ không thích hợp. Vừa rồi hắn không có cẩn thận lưu ý, cho rằng Hàn Vũ là cố ý dung nhập đại ly, cho nên mới không có mặc huyền không tự trang phục. Hiện tại hồi tưởng lại, tựa hồ đối phương trên thân cũng không có đặc biệt lưu lại huyền không tự tiêu ký, để cùng chùa tăng nhân phân biệt. Như vậy tình huống, lập tức đưa tới hắn hoài nghi. Không đúng chỗ nào? Mập Hòa Thượng cũng không phát giác được Hàn Vũ chỗ dị thường, trên người hắn có chúng ta huyền không tự công pháp khí tức à? Cùng Hàn Vũ tiếp xúc lúc, hắn có thể cảm giác được trên người đối phương cố kia nhàn nhạt khí tức, đó là huyền không tự độc nhất công pháp kim thân quyết khí tức. Trên thân Hàn Vũ không chỉ có, hơn nữa đem tu luyện đến tông sư cảnh, bất chính nói rõ đối phương là huyền không tự người, không phải kim thân quyết, mà là kim cương bất hoại thần công. Gây Hòa Thượng khẽ nhíu mày, kim thân quyết là bọn hắn bực này giới tự bối tăng nhân sở học, mà kim cương bất hoại thần công chỉ có Phật tử mới có tư cách. Hắn đã sớm đem kim thân quyết tu luyện tới viên mãn cảnh giới, đối nó xa so với Mập Hòa Thượng quen thuộc nhiều, trên người đối phương khí tức rõ ràng là kim cương bất hoại thần công. Có thể chuyến này tu luyện kim cương bất hoại thần công Phật tử, hắn cơ bản đều nhận ra, cũng chưa gặp qua người này. Người này tuyệt không phải ta huyền không tự tăng nhân, nhưng lại tu luyện kim cương bất hoại thần công, không phải là kim cương tự dư nghiệt. Kim cương bất hoại thần công tuy là huyền không tự Phật tử tu luyện võ học, lại không phải bí truyền, chính là truyền thừa đến kim cương tự. Kim cương tự sớm đã diệt vong nhiều năm, nhưng truyền thừa chưa hẳn đoạn tuyệt. Người trước mắt nói không chừng liền có khả năng là kim cương tự truyền nhân. Dù sao hắn cái kia sung mãn thiên đỉnh, tỏa ra Phật quang đầu, xem xét liền giống như là cao tăng. Giới sắc, ngươi mau nhìn, phía trước tựa như là Minh trưởng lão bọn hắn. Chương 468, độ hóa Hàn Vũ, tông sư cấp khổ luyện pháp. 1. Chương 468, độ hóa Hàn Vũ, tông sư cấp khổ luyện pháp. 1. Đều nói, tại bên ngoài không nên tùy tiện kêu bẩn tăng pháp hiệu. Gây Hòa Thượng nghe được giới sắc hai chữ, nhất thời như sủ lông mèo hoang, giơ chân. Tại nội huyền không tự kêu không quan trọng, ở bên ngoài kêu, người khác như thế nào đối lại hắn. Mập Hòa Thượng không có nghe được Gây Hòa Thượng phàn nàn âm thanh, giờ phút này hắn đã nhanh chân cùng Liễu Minh tụ lại. A Di Đà Phật, bẩn tăng giới tài, gặp qua Liễu Minh đại tăng. Mập Hòa Thượng dừng bước lại, hai tay chắp lại thi lễ, ngữ khí cung kính. Bẩn tăng giới sắc, gặp qua Liễu Minh đại tăng. Gây Hòa Thượng theo sát phía sau chạy đến, rất nhanh liền thu liễm cảm xúc, mang theo kính ý thi lễ. Nội huyền không tự, tôn ti có thứ tự, giống như bọn hắn bực này tăng nhân gặp phải đại tăng cấp bậc lễ nghĩa đều cần xung quanh nói. Thì ra là giới tự bối đệ tử. Minh thể trạng cường tráng, tuổi tác hơi lớn, nhưng tướng mạo mười phần hòa nhã từ bi. Nghe hai người pháp hiệu về sau, lại dò xét một phen, xác nhận thân phận của hai người, trên mặt không khỏi lộ ra hiền lành nụ cười. Hắn ngay sau đó hỏi thăm, các ngươi lần này từ nơi nào đến, có thể từng phát hiện Triệu Ứng Long đám người hành tung? Triệu Ứng Long. Gây Hòa Thượng nghe vậy sững sờ. Dưới tầm mắt ý thức nhìn về phía Liễu Minh sau lưng cái kia vài tên bị tóm lấy đại cả người. Minh xét hình dáng khẽ cười nói, bọn hắn đều là Triệu Ứng Long tử sĩ, giả mạo Triệu Ứng Long điệu hổ Lý Sơn, đáng tiếc bị chúng ta bắt lấy. Thì ra như vậy. Mập Hòa Thượng bình tĩnh, trận mặt lộ hổ thẹn trả lời, hồi bẩm đại tăng, hai người chúng ta từ Bắc Thương phủ bên kia chạy đến, trong đó cũng không gặp được Triệu Ứng Long hành tung, ngược lại là nhận đến trong chùa tăng nhân truyền tin, báo cho Triệu Ứng Long ẩn hiện tại Lạc Sơn quận, lúc này mới chạy đến. Minh Liễu nhiên gật đầu, ánh mắt lướt qua Mập Gầy hai Hòa Thượng, bắn ra hậu phương, nhàn nhạt mở miệng. Thí chủ một đường đi theo ta hai vị giới tự bối tăng nhân, còn muốn ẩn nút đến khi nào? Lời này vừa nói ra, Mập Gầy Hòa Thượng đều là hơi biến sắc mặt, bọn hắn cũng không phát giác được có người theo dõi bọn hắn. Hai người liếc nhau, lại lần nữa phong thích cảm giác, vẫn như cũ không dị thường, nhưng phía trước trăm trượng có hơn, đã có một thân ảnh đạp không mà đến. Là hắn. Nhìn thấy Hàn Vũ trong ngay mắt, hai người liền nhận ra hắn, sắc mặt âm tình bất định biến hóa, không nghĩ tới đối phương đã sớm để mắt tới bọn hắn, ẩn tàng còn sâu như thế. Nếu không phải gặp Liễu Minh, chỉ sợ bọn họ đều chưa hẳn có thể phát hiện ra hỏa này. Điều này cũng làm cho Gầy Hòa Thượng trong lòng càng thêm khẳng định, Hàn Vũ tất nhiên không phải huyền không tự tăng nhân. Ta huyền không tự tăng nhân từ trước đến nay làm việc quang minh lỗi lạc, tuyệt không có khả năng đi như vậy lén lút hành vi. A, Minh không quen biết Hàn Vũ, nhưng theo đối phương tới gần, không khỏi tiếng kinh ngạc khó tin. Liên Gầy Hòa Thượng đều có thể phát giác được Hàn Vũ dị thường, Minh càng là rất nhanh phát giác Hàn Vũ chỗ khác biệt. Nhìn đối phương trang phục, hiển nhiên là tăng nhân không thể nghi ngờ, trên người hắn khí tức cũng cùng huyền không tự bên trong tu luyện kim thân quyết tăng nhân có dị khúc đồng công chỗ. Nhưng trên thực tế, Hàn Vũ trên thân cố khí tức này, đứng xa nhìn giống như kim thân quyết, gần xem xét thì càng thêm thâm thúy, không giống như là kim thân quyết, giống như là kim cương bất hoại thần công. Hơn nữa đối phương còn tu luyện chân khí, cái kia lưu chuyển chân khí mặc dù yếu ớt, nhưng vẫn là bị hắn nhạy cảm phát giác. Người là đại ly người, theo dõi bọn hắn là vì Triệu Ứng Long. Minh hướng về phía trước mấy bước dò hỏi, hắn mơ hồ đoán được Hàn Vũ thân phận cùng mục đích. Gia hỏa này cũng tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công. Tại Liễu Minh nhìn trộm ra Hàn Vũ bí mật đồng thời, Hàn Vũ cũng đồng dạng nhìn ra đối phương bộ phận nội tình. Minh trên thân cái kia phun trào Kim Cương Bất Hoại thần công mặc dù nhạt nhẽo, nhưng vẫn là để cho hắn có chỗ phát giác, hơn nữa cùng người hòa thượng khác biệt, là hoàn toàn đồng tông đồng nguyên khí tức. Không phải nói Kim Cương Bất Hoại thần công sớm đã theo Kim Cương tự diệt vong mà tuyệt tích sao? Làm sao lại xuất hiện tại Huyền Không tự tăng nhân trên thân? Ý nghĩ như vậy lóe lên một cái rồi biến mất, Hàn Vũ ngay sau đó cảm xúc bành trướng. Đối phương tất nhiên tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công, đó có phải hay không mang ý nghĩa có Kim Cương Bất Hoại thần công đến tiếp sau công pháp? Có thể ta nhớ kỹ, lúc trước Chấn Vũ Vương cho ta công pháp lúc, biểu lộ rõ ràng cái này công là hoàn chỉnh. Hàn Vũ đột nhiên nghĩ đến năm đó Chấn Vũ Vương lời nói, không khỏi buồn bực. Hay là nói, Huyền Không tự tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công cùng mình đồng dạng. Nếu thật sự là như thế, vậy hắn sợ là muốn cao hứng hụt một tràng. Nhưng không quản như thế nào, Hàn Vũ vẫn là quyết định tìm hiểu rõ ràng lại nói, dù sao Huyền Không tự chưa chắc không có mới công pháp tiếp nhận Kim Cương Bất Hoại thần công đến tiếp sau tu luyện. Nếu là bị hắn đoạt được, vậy ngày khác sau thể phách rèn luyện con đường, đem rất có ích lợi. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ híp híp mắt, nhìn hướng Liễu Minh ánh mắt đều trở nên ngấp nghé. Bất quá phần này ngấp nghé bên trong, mang theo vài phần nghiêm trọng. Hắn có thể cảm giác được, khí tức đối phương không chỉ bao dung Kim Cương Bất Hoại thần công, còn có những công pháp khác. Hơn nữa những công pháp này hiển nhiên có chút không tầm thường, cách nhau hơn 10 trượng, chỉ dựa vào nhục thân liền mang cho hắn không thể coi thường chèn ép, làm hắn lòng sinh uy hiếp. Âm thầm cảnh giác, Hàn Vũ ánh mắt lại đảo qua phía sau cái kia vài tên tử sĩ, thấy không có Triệu Ứng Long sau thoáng yên tâm. Hắn lại lần nữa dò xét hướng Liễu Minh, đến tình cảnh như vậy, đã không có cần thiết giấu giếm, đi thẳng vào vấn đề hỏi, tiểu hầu gia ở đâu? Lời nói này không thể nghi ngờ là gián tiếp khẳng định Liễu Minh suy đoán. Tiếng nói vừa ra thời khắc, mập gầy hòa thượng đám người liền lập tức sắc mặt run lên, thân thể cũng hơi căng cứng. Đừng nhìn Hàn Vũ chỉ có một người, nhưng đối phương thực lực không thể khinh thường, thêm nữa nơi đây chính là đại ly cảnh nội, không sợ đối phương xuất thủ, liền sợ đối phương gào một cuống họng kêu đến giúp đỡ. Bọn hắn mặc dù đối tự thân thực lực rất có tự tin, nhưng cũng không có hung hăng ngang ngược đến đối kháng toàn bộ đại ly cao thủ. Dù sao Hàn Vũ tất nhiên xuất hiện, nói rõ đại ly triều đình hiển nhiên nhận đến Triệu Ứng Long tin tức, cho nên mới sẽ phái người trước đến chi viện. Thí chủ, Triệu Ứng Long ở nơi nào tin tức, Bần tăng có thể báo cho ngươi, nhưng ngươi muốn trước trả lời Bần tăng vấn đề. Mình vẫn như cũ mây trôi nước chảy, hiển thị rõ Phật pháp cao thâm. Hàn Vũ không chút khách khí hỏi thăm, vấn đề gì? Trên người ngươi tu luyện thế nhưng là Kim Cương Bất Hoại thần công. Minh trực tiếp làm rõ. Hàn Vũ từ chối cho ý kiến, đồng thời hỏi lại, trên người ngươi tu luyện cũng là Kim Cương Bất Hoại thần công. Xem ra thí chủ quả nhiên tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công. Xem ra Trọc Hòa thượng ngươi cũng như vậy. Hai người lẫn nhau thử thăm dò, đối mặt Hàn Vũ ngôn luận, Minh cũng không giận, tiếp tục nói, thí chủ hà tất luôn mồm sừng Trọc Hòa thượng, ngươi bộ dáng như vậy, không phải cũng là hòa thượng. Ta với các ngươi nhưng khác biệt. Hàn Vũ sờ lên đầu, trong lòng có chút phiền muộn, ngoài miệng lại không có mập mờ. Minh cười ha hả, bất luận thí chủ ra sao mục đích, theo ta thấy đến, thí chủ tấm này diện mạo, ngược lại là cùng ta Phật hữu duyên gấp à. Dừng một chút, hắn lại nói, hơn nữa thí chủ còn tu luyện ta Huyền Không tự chân phái công pháp, lại đạt tới tông sư thể phách, nên quy y ta Phật môn, vào ta Huyền Không tự, như vậy đi, Bần tăng nguyện ý thay ngã Phật phổ độ thí chủ, liều mình xả thân, thu đồ thí chủ, về sau thí chủ xưng ta là sư phụ, ta xưng hô thí chủ làm đồ đệ, hai người chúng ta cùng tham khảo Phật pháp, tổng ngộ huyền cơ, như thế nào? Hàn Vũ đối với Liễu Minh không biết xấu hổ lời nói yên lặng không nói gì. Minh nụ cười trên mặt càng lớn. Cần biết chính là nội Huyền Không tự, cũng không có bao nhiêu tăng nhân có thể luyện thành Kim Cương Bất Hoại thần công. Huyền Không tự mấy vạn tăng nhân, cũng liền giải rác 9 tên Phật tử mới trổ hết tài năng, tu luyện thành Kim Cương Bất Hoại thần công. Chương 468, độ hóa Hàn Vũ, tông sư cấp khổ luyện pháp, 2, chương 468, độ hóa Hàn Vũ, tông sư cấp khổ luyện pháp, 2, đệ tử khác, không phải là không muốn tu luyện, mà là liền kim thân quyết đều không có luyện minh bạch, nói thế nào tu luyện môn này thần công. Nhưng cho dù là 9 vị Phật tử, tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công độ khó cũng khá cao, đại bộ phận cuối cùng cả đời có thể đều rất khó bước vào tông sư cấp, thậm chí đại tông sư cấp. Đến mức cái kia thể phách cấp vô thượng đại tông sư, toàn bộ Huyền Không tự đều không có không ra năm ngón tay số lượng. Loại kia tồn tại đã là giả lam bên trong người nổi bật, công tham tạo hóa, Phật pháp tinh thâm, thậm chí vô cùng có khả năng đứng hàng La Hán quả vị. Hắn tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công có hơn 20 năm, mượn nhờ khổng lồ tài nguyên cùng ngã Phật tài bồi, lại tham thiền mấy năm, tập được vô biên vật lý, mới khó khăn lắm đạt tới thể phách cấp tông sư. Đến đây cảnh giới, mỗi hướng bên trên tiến lên một bước nhỏ, đều lộ ra đặc biệt khó khăn, thường thường mấy năm quang cảnh cũng không có sở thành. Hàn Vũ tuổi tác thoạt nhìn không lớn, lại không Huyền Không tự như vậy tài nguyên tập trung, lại đem cái này công tu luyện tới tông sư cấp viên mãn thể phách, khoảng cách đại tông sư chỉ kém khoảng cách nửa bước. Đủ để chứng minh thiên phú phải, Phật tâm thông minh, nhân tài như vậy, nên là Huyền Không tự sử dụng. Nên vì hắn chỗ thu. Hàn Vũ lấy đạo của người trả lại cho người, hòa thượng, muốn ta quy y đi, không bằng ngươi trước hoàn tụ. Ai, thí chủ hà tất chấp mê bất độ đâu, cũng được, tất nhiên thí chủ không muốn. Cái kia bẩn tăng đành phải cố hết sức đem thí chủ mang về Huyền Không tự, tiếp thu ngã Phật độ hóa. Minh khẽ thở dài âm thanh, lời còn chưa dứt, mặt đất tùy theo nổ vang, chờ âm thanh tan mất, cả người hắn đã như đạn pháo bắn thẳng đến mà ra. Nói động thủ liền động thủ, vị trưởng lão này ngược lại là tính tình bên trong người. Hàn Vũ thấy thế ánh mắt ngưng lại, lập tức phát giác đối phương phiên này xuất thủ, sử dụng chính là thuần túy nhục thân lực lượng. Cái kia lực lượng cuồng bạo, trong nháy mắt quấy động cuồng phong gào thét, hóa thành sắc bén lưỡi đao nhào về phía Hàn Vũ. Minh tại cuồng phong bên trong bạo lướt mà đến, hắn năm ngón tay khép lại thành trường, nở rộ nhàn nhạt kim quang, tựa như thiết trường xé rách không khí, chụp vào Hàn Vũ bả vai vị trí. Cái kia lăng lệ chi phong, đặc biệt cứng hãn, tuổi khô là hủ, phản phất bất luận cái gì chân khí cùng linh khí đều khó mà chống đỡ cùng ngăn cản. Chỉ là trong chớp mắt, bàn tay của đối phương sẽ xuyên qua trùng điệp nội khí, thế như trẻ che mò về Hàn Vũ vị trí chỗ ở còn chưa gần sát Hàn Vũ bả vai, liền đem cái kia quanh quẩn quanh thân linh khí bình chướng cho nghiền nát. Chỉ nghe soạt một tiếng, Hàn Vũ y phục cũng theo đó vỡ vụn. Tàn tạ góc áo bên dưới, lập tức lộ ra Hàn Vũ cái kia đồng dạng hiện ra nhàn nhạt kim quang da thịt, hắn cũng thi triển kim cương bất hoại thần công. Bành bành bành. Hàn Vũ phản ứng rất nhanh, minh kim quang bàn tay không thể như nguyện, mà là bị ngăn lại, cho đánh lui trở về. Minh không để ý, lại lần nữa phát động một vòng tiến công mới, hai bàn tay vũ động, vung vẩy xuất ra đạo đạo tàn ảnh, phô thiên cái địa lực về phía Hàn Vũ. Đều là thuần túy nhục thân lực lượng, ẩn chứa không chỉ là kiên cố phòng ngự, còn có lực lượng kinh người, không kém cỏi chút nào Hàn Vũ. Vừa mới giao thủ, liền mang cho Hàn Vũ áp lực lớn lao, so với lúc trước tu luyện Long Hổ Kình Thiên Công Triệu Ứng Long còn muốn rõ ràng sáng tỏ. Trước mắt Minh, lại tại khí lực bên trên, không chút nào kém cỏi hơn hắn. "Ân, thể phách như thế cường hãn, vì sao ngươi khí lực lại như vậy suy nhược?" Minh đồng dạng bị Hàn Vũ sợ kinh, bất quá hắn là kinh ngạc Hàn Vũ khí lực tựa hồ không có hắn tưởng tượng bên trong lớn. Nhưng nghĩ lại, hắn liền đoán được nguyên nhân, nhất định là Hàn Vũ chiếu cố tu luyện thể phách mà xem nhẹ khí lực. Thể phách và khí lực chính là hỗ trợ lẫn nhau, thiếu một thứ cũng không được, Hàn Vũ chỉ lo tu luyện thể phách, không tu luyện khí lực. Tự nhiên không cách nào hoàn toàn phát huy nhục thân lực lượng. Đương nhiên, cái này không thể chỉ trách Hàn Vũ, dù sao Hàn Vũ chưa qua hoàn chỉnh hệ thống tu luyện, cũng không cách nào tiếp xúc huyền không tự một môn khác luyện lực thần công, tự nhiên không cách nào làm đến hai cái đều tốt. Thí chủ, ngươi tu luyện ra vấn đề lớn, chỉ tu luyện thể phách phòng ngự mà không tu công phạt thủ đoạn, chính là ngộ nhập lạc lối, ngươi vẫn là thúc thủ chịu trói, theo ta về huyền không tự a, như vậy mới có cơ hội tập được chính đạo. Minh tận tình khuyên bảo thuyết phục Hàn Vũ. Hàn Vũ không để ý đến, chuyên tâm ứng đối, hắn rất nhanh thay đổi sách lược, tất nhiên đơn thuần trăm vạn cân khí lực không cách nào chống cự. Vậy liền thi triển tăng phúc kỹ xảo, 4 lần tăng phúc, 3 năm chưa từng sử dụng, Hàn Vũ cũng không lạnh nhạt. Ngược lại, hắn tại trong linh cảnh nhiều phiên nghiên cứu, còn từng hướng Triệu lão linh giáo qua, đáng tiếc Triệu lão đối với cái này cũng biết rất ít, ngược lại là báo cho có thể phụ trợ tu luyện Long Tượng Kình Thiên Công. Giờ phút này thi triển, vẫn như cũ có loại tùy tâm sở dụng cảm giác. Trăm vạn cân khí lực tại 4 lần tăng phúc bên dưới, đột nhiên tăng vọt đến 400 vạn cân. Cái gì? Chợt biến hóa, khiến Liêu Minh cực kỳ hoảng sợ, hắn lập tức phát giác được một cỗ sơn băng địa liệt lực lượng đánh tới. Cỗ lực lượng này, mặc dù so với hắn hơi kém chút, lại biến hóa quá mức đột ngột, đội vàng ở giữa, làm hắn đều có chút đội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng cũng may, hắn kinh nghiệm lão đạo, chỉ là ngắn ngủi bối rối về sau, liền rất nhanh thích ứng Hàn Vũ thực lực. Càng đánh, trong lòng hắn càng là kinh hỉ, nhất định phải đem người này mang về ta Huyền Không Tự, tốt gọi hắn tiếp thu trong chùa hoàn chỉnh bồi dưỡng, dùng cái này thiên chất, sau này cao thấp cũng là già lam, thậm chí trở thành La Hán, cũng chưa hẳn không có khả năng, như vậy ta Huyền Không Tự đem lại nối tiếp huy hoàng trăm ngàn năm. Nội Huyền Không Tự già lam, đã tương đương với vô thượng đại tông sư cảnh giới, mà La Hán cái kia càng là võ thánh cảnh giới, có thể thấy được Liễu Minh đối với Hàn Vũ kỳ vọng cao. Hàn Vũ giờ phút này đồng dạng là càng đánh càng kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện Minh Kim Cương bất hoại thần công mặc dù cùng hắn không kém bao nhiêu, nhưng thể phách so với hắn còn cao cường hung hãn rất nhiều. Cường hãn như thế cũng không phải là Kim Cương bất hoại thần công mang tới, mà là tu luyện cái khác công pháp luyện thể. Hết ngồi đáy giếng, cái này biểu lộ rõ ràng Huyền Không Tự bên trong có tông sư cảnh đối ứng công pháp luyện thể, nếu không tuyệt không cách nào giải thích Liễu Minh thực lực. Ngoài ra còn có ngoại ý muốn niềm vui, đó chính là Liễu Minh khí lực cũng tương đối không tầm thường. So với hắn 4 lần tăng phúc ở dưới khí lực còn muốn rất cao. Có thể thấy được nội huyền không tự đối với luyện lực đồng dạng có hoàn chỉnh hệ thống. Thậm chí không thể so hắn tu luyện Long Hổ Kình Thiên Công kém, bởi vì Long Hổ Kình Thiên Công cao nhất mới đạt tới 100 vạn cân khí lực, mà đối phương khí lực ít nhất đạt tới 500 vạn cân. Tại không sử dụng nội khí dưới tình huống, vô luận là khí lực vẫn là thể phách, ta cũng không bằng Liễu Minh. Hàn Vũ làm ra phán đoán, trong lòng không có chút nào tích lũy, ngược lại đặc biệt kích động. Minh càng mạnh, đối với hắn mà nói lại càng tốt, chỉ cần không đạt tới vô thượng đại tông sư cảnh giới, vậy liền không sao. Nghĩ tới đây, Hàn Vũ nhìn hướng Liễu Minh càng thêm nhu hòa, tựa như nhìn một kiện hiếm thấy chân bảo. Tiểu tử này nhìn ta ánh mắt làm sao lạ. Minh đánh tới kình, đột nhiên phát giác được Hàn Vũ ánh mắt biến hóa, trong lòng một lộ bộ. Hắn luôn có cảm giác Hàn Vũ nhìn hắn ánh mắt đặc biệt quen thuộc, giống như là ở nơi nào gặp qua. Tựa hồ là. Minh suy nghĩ chuyển qua, rất nhanh hồi tưởng lại, cái này không phải liền là chính mình vừa rồi nhìn Hàn Vũ ánh mắt sao? Đang cân nhắc, Hàn Vũ cái kia tràn đầy xâm lược tính âm thanh vang lên, "Hòa thượng, ngươi cùng ta cũng là hữu duyên gấp nhà." Chương 469 Kim Cương Bất Hoại Thần Công Tông Sư Thiên, 1, chương 469, Kim Cương Bất Hoại Thần Công Tông Sư Thiên, 1, giới sát, tại sao ta cảm giác Minh Đại Tăng không phải người này đối thủ? Mập Hòa Thượng nhìn qua nơi xa kịch chiến hai người, mặt lộ nghi hoặc truyền âm cho Gầy Hòa Thượng. Tại Mập Hòa Thượng không công khai xưng hô chính mình pháp hiệu thời điểm, Gầy Hòa Thượng vẫn là rất có kiên nhẫn, hán phủ nhận nói vậy, trước mắt tình hình chiến đấu rõ ràng là Minh Đại Tăng áp chế người này. Thế nhưng là, Mập Hòa Thượng muốn nói lại thôi, hắn càng xem càng cảm thấy tình huống cùng Gầy Hòa Thượng lời nói ngược lại. Gầy Hòa Thượng cương ép đánh gãy, chất vấn, ta hỏi ngươi, người này thực lực như thế nào? Thể phách còn có thể, sánh vai cựu Phật tử bực này chưa đạt tới đại tông sư thể phách võ giả, nhưng so với ba Phật tử đám người, kém xa tích tắc, đến mức nội khí, hắn không có thi triển, ngược lại không tốt phán đoán. Mập Hòa Thượng sớm đã thông qua hai người trong chiến đấu phân tích ra Hàn Vũ cơ bản thực lực, đây cũng là hắn buồn bực địa phương. Như thế thực lực, hoàn toàn không phải Liễu Minh đối thủ, chẳng biết tại sao hắn sẽ sinh ra Liễu Minh không bằng Hàn Vũ suy nghĩ. Gây Hòa Thượng khẳng định Mập Hòa Thượng ngôn luận, ngươi tất nhiên nhìn ra người này thực lực, biết chắc Minh Đại Tăng chính là Đại Tông Sư Hàn Vũ, sao lại sinh ra hoang đường như vậy ý nghĩ? Vậy ngươi giải thích như thế nào Minh Đại Tăng chậm chạp không có cầm xuống người này? Mập Hòa Thượng cũng không từ bỏ ý đồ, ngay sau đó truy hỏi. Gây và còn sớm có nói từ, ngươi quên Liễu Minh Đại Tăng lúc trước lời nói. Tất nhiên là Liễu Minh Đại Sư lên lòng yêu tài, cho nên thủ hạ lưu tình. Không đúng, ngươi lại nhìn Liễu Minh Đại Tăng thần sắc, lờ mờ có thể nhận ra khó khăn chi sắc. Mập Hòa Thượng mắt lộ ra kinh nghi. Gây Hòa Thượng liếc mắt Mập Hòa Thượng, im lặng nói, đó bất quá là ảo giác của ngươi mà thôi. Vẫn là không đúng, ngươi lại cẩn thận nhìn một cái, hiện tại Liễu Minh Đại Tăng có phải là ở vào hạ phong? Đó là lấy lui làm tiến, tạm thời yếu thế mà thôi, cái này không những không thể chứng minh Liễu Minh Đại Tăng không như thế, ngược lại chứng minh Liễu Minh Đại Tăng không chút phí sức, hoàn toàn nắm người này. Nhưng lại tại ngươi nói chuyện thời khắc, Minh Đại Tăng bị người này cho đánh bại rơi xuống đất. Biểu hiện giả dối mà thôi, ngươi lại nhìn, không bao lâu, Minh Đại Tăng liền sẽ bắt người này, mang về đến trước mặt chúng ta. Ngươi nói nửa chia đôi sai, không phải Liễu Minh Đại Tăng cầm bắt người này, mà là người này cầm bắt Liễu Minh Đại Tăng. Ân. Nghe lấy Mập Hòa Thượng lời nói, đã giải thích hơi không kiên nhẫn Gầy Hòa Thượng sửng sốt một chút. Hắn đang muốn cãi lại, giận dữ mắng mỏ nói hiệu nói bượng, liền nghe yếu ớt âm thanh lại lần nữa truyền đến, hắn hướng chúng ta đi tới. Âm thanh có chút rung động, xen lẫn kinh hãi, kinh dị, hoài nghi, khủng hoảng, sợ hãi bao gồm cảm xúc. Để cho hắn lời đến khỏe miệng ngữ im bặt mà dừng, kìm lòng không được chuyển qua đầu, phóng tầm mắt tới phía trước. Cái này xem xét, hắn con ngươi lại chấn, lập tức bị đập vào mi mắt hình ảnh cho kinh sợ. Nguyên lai Mập Hòa Thượng lời nói cũng không phải là giả tạo, cái kia hắn thấy có thể tùy tiện nắm Hàn Vũ Minh, giờ phút này ngược lại đầy người chật vật, như mèo hoang bị xét theo. Làm sao lại như vậy? Gây Hòa Thượng tự lẩm bẩm, cái này ngoài dự liệu kết quả, làm hắn trở tay không kịp. Có thể Mập Hòa Thượng còn tại xoắn xuýt đúng sai vấn đề, nhìn hướng hắn, cái kia ánh mắt quái dị phảng phất tại hỏi, hiện tại ngươi có lời gì có thể nói? Mập Hòa Thượng ánh mắt mang theo vài phần đắc ý, vừa rồi hắn nhưng là kém chút liền tin vào Gầy Hòa Thượng sẵn luôn. Nếu không phải toàn bộ hành trình nhìn không chuyển mắt nhìn xem, chỉ sợ cũng sẽ giống Gầy Hòa Thượng như vậy cho rằng. Nói cái rắm, ngu xuẩn, còn không mau chạy. Gầy Hòa Thượng tiếp thu được Mập Hòa Thượng ánh mắt, trong nháy mắt phản ứng lại, nhanh chân lao nhanh. Nghe được Gầy Hòa Thượng truyền âm, Mập Hòa Thượng lúc này mới hậu chi hậu giác, hiện tại chỗ nào là tương đối đúng sai thời điểm. Hàn Vũ liền Minh Đại Tăng đều có thể cầm xuống, lại bắt lấy bọn hắn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, không có chút nào do dự, Mập Hòa Thượng cũng đi theo xoay người chạy. Hắn ngược lại tính làm thông minh, không có lựa chọn cùng Gầy Hòa Thượng cùng cái phương hướng chạy, bởi vì hắn cảnh giới không bằng Gầy Hòa Thượng, cùng đối phương cùng nhau, nói không chừng liền thành đệm lưng. Giới sắc, để ta ở lại cản hắn, ngươi nhanh chóng phóng ra Phật Quang Tiễn. Chạy nhanh thời khắc, Mập Hòa Thượng linh cơ khẽ động, đối với Gầy Hòa Thượng hô lớn câu. Phật Quang Tiễn là bọn hắn huyền không tự truyền lại tin tức đồ vật, một khi phóng ra, liền có thể hấp dẫn trong vòng phương viên trăm dặm tăng nhân. Hắn cùng Gầy Hòa Thượng trên thân kỳ thật đều mang theo Phật Quang Tiễn, sở dĩ nói như vậy là vì để hấp dẫn Hàn Vũ chú ý. Xin lỗi, giới sát, nếu là ta chạy ra ma chảo, chắc chắn nhanh chóng tìm người trước đến cứu các ngươi. Mập Hòa Thượng yên lặng làm hảo hữu cầu nguyện ngã Phật, một lát sau trong lòng hổ thẹn biến mất. Hắn bước nhanh, ngay tại thân ảnh sắp trốn vào mênh mông núi rừng lúc, đột nhiên cảm giác được sau lưng truyền đến một trận đáng sợ hấp lực. Cỗ lực hút này lại khống chế thân thể của hắn, điên cuồng xoay tròn, để cho hắn muốn đình chỉ đều không thể làm đến. Tại cái này xoay tròn cấp tốc bên dưới, Mập Hòa Thượng hai mắt buốt lên tinh, cảm giác toàn bộ thế giới đều chuyển động, đến cuối cùng chỉ để không phân rõ được phương hướng. Nhưng hắn vẫn tồn tại chút lý trí, biết mình khẳng định là gặp Hàn Vũ an toàn, cho nên tốc độ không giảm. Chỉ là chạy chạy, hắn phát giác được có chút không đúng, con đường này làm sao quen thuộc như vậy? Ấy, phía trước làm sao còn có người? Ta cái A Di Đà Phật, là Liễu Minh Đại Tăng cùng tiểu tử kia. Nhìn thấy Hàn Vũ trong ngay mắt, Mập Hòa Thượng dọa đến hai chân mềm nhũn, lập tức ý thức được chính mình chạy nhầm phương hướng. Cũng không chờ hắn quay người, cố kia hấp lực lại lần nữa truyền đến, lúc này không phải xoay tròn, mà là trực tiếp kéo lấy hắn đến Hàn Vũ trước mặt. Giới tài, ngươi thật đúng là sư huynh tốt sư đệ a. A, giới sát cũng tại. Đầy mặt tuyệt vọng Gầy Hòa Thượng nghe được giới sắt châm chọc khiêu khích, chẳng những không có sinh khí, ngược lại có chút cao hứng. Rất tốt, không phải hắn một người bị bắt. Minh Đại Tăng, giới sát sư minh. Mập Hòa Thượng bình tĩnh giống như là chuyện gì đều không có phát sinh hướng hai người chào hỏi. Gầy Hòa Thượng nghe vậy cho đối phương một cái xem thường, im lặng không nói. Ngược lại là Minh, khẽ thở dài âm thanh, A Di Đà Phật. Hàn Vũ không để ý đến ba người, giải cứu xong tử sĩ sau hỏi, biết tiểu hầu gia ở đâu sao? Các hạ thế nhưng là Hàn Vũ Hàn công tử. Trong đó một tên tử sĩ hỏi ngược lại. Hàn Vũ gật đầu, ngươi nhận ra ta? Tại hạ từng có may mắn tại Bách Tuế Sơn gặp qua Hàn công tử. Tên kia tử sĩ đơn giản giải thích câu, tiếp theo trả lời Hàn Vũ vấn đề. Hàn công tử, chúng ta cũng không biết công tử hành tung, chúng ta bất quá là chuyến này đông đảo hiểm hộ trong đội ngũ một chi, chỉ là vận khí độ chênh lệch, bị đám này con lửa chọc phát hiện, bọn hắn gặp không cậy ra chúng ta miệng lưỡi, liền đành phải đi trước gấp giải. Hàn Vũ tiếp tục hỏi, vậy các ngươi nhưng có biện pháp liên hệ đến tiểu hầu gia? Không có. Vài tên tử sĩ đều là lắc đầu. Cái này khiến Hàn Vũ không khỏi có chút thất vọng. Đón lấy, hắn lại hỏi mấy cái đơn giản vấn đề, gặp hỏi không ra thực chất. Lúc này mới coi như thôi. Hắn đưa mắt nhìn sang Liễu Minh vài tên hòa thượng. Thí chủ, có chuyện cứ nói đừng ngại. Minh không có chút nào kinh hoàng, mà là có chút lạnh nhạt mở miệng. Hàn Vũ cũng không khách khí, hỏi thăm về lần này truy kích Triệu Ứng Long đại cản nhân số mắt. Minh cũng là tức thời, cũng không có che giấu chi ý, giống như bọn hắn như vậy đội ngũ, không nói hơn trăm, cũng có mấy chục chi. Trong miệng hắn bọn hắn chỉ là như mập gầy hòa thượng như vậy tổ hợp. Đến mức ta cái này đội ngũ, xem chừng cũng liền tầm 10 chi tả hữu đi. Mình nói bổ sung, cái số này để cho Hàn Vũ mí mắt nhẹ nhẹ, nhiều như thế. Chương 469, Kim Cương Bất Hoại Thần Công Tông Sư Thiên, 2, chương 469, Kim Cương Bất Hoại Thần Công Tông Sư Thiên, 2, hắn bị Huyền Không Tự Bút Tích cho kinh ngạc đến. Như mập gầy hòa thượng hai người này, tại đại ly cảnh nội đã tương đương với tông sư cảnh võ giả, kết quả Huyền Không Tự chọn vẹn phái ra mấy chục chi. Dù cho là giống như Liễu Minh bực này có thể so với đại tông sư thực lực võ giả, Huyền Không Tự lại cũng tùy tiện phái ra tầm 10 chi. Mà sở dĩ phái ra nhiều cường giả như vậy, vẹn vẹn vì bắt lấy Triệu Ứng Long một người. Thí chủ nói đùa, đối phó Triệu Ứng Long, bất quá giải rác. Minh khẽ lắc đầu. Nếu không phải bận tâm tiền tuyến, cùng với lo lắng bại lộ, bọn hắn sẽ chỉ phái càng nhiều đại tăng trước đến. Lấy Triệu Ứng Long thân phận và địa vị, đừng nói là đại tăng, chính là phái ra giả lam, đều không quá đáng chút nào. Tốt một cái bất quá giải rác. Hàn Vũ không nói gì, sắc mặt có chút nghiêm trọng. Trước đây hắn chỉ nghe người qua Huyền Không Tự chính là đại càn quốc dạy, địa vị có thể so với Cựu Thị Lục phái tổng cộng. Bây giờ xem như là sơ bộ kiến thức đến nội tình. Lấy một quốc bên trong cung cấp nuôi dưỡng ra thế lực, hoàn toàn không phải Cựu Thị Lục phái có thể đánh đồng. Chính là tại trong Cựu Thị Lục phái, tông sư đều không phải là bình thường, đại tông sư cái kia càng là trụ cột bức vàng, sẽ không dễ dàng xuất động, kết quả Huyền Không Tự xuất động một cái chính là hơn 10 cái. Có thể thấy được bồi dưỡng tông sư cùng đại tông sư cấp nhân vật, chỉ sợ so với trong tưởng tượng còn nhiều hơn. Thí chủ, lấy ngươi thiên phú và thực lực, lưu tại đại ly, thực sự nhân tài không được trọng dụng, nếu là quy y ta chùa, nhưng trực tiếp trở thành đệ thập Phật tử, thường dụng vô tận hương hỏa cùng tài nguyên. Minh chăm chỉ không ngừng thuyết phục Hàn Vũ. Hàn Vũ thở ơ, bên cạnh mập gầy hòa thượng đám người tất cả đều lộ vẻ xúc động, không nghĩ tới Liễu Minh lại hứa hẹn đối phương Phật tử thân phận. Lại không đề cập tới hắn có thể hay không làm đến, riêng là như vậy thái độ, đủ để chứng minh đối với Hàn Vũ coi trọng. Cần biết toàn bộ Huyền Không Tự mấy vạn tên võ tăng bên trong, cũng bất quá mới tuyển chọn tỉ mỉ ra 9 tên Phật tử. Cái này 9 tên Phật tử là đời sau Già Lam thậm chí La Hán người hậu tuyển, không những thân phận địa vị cao thượng, còn có được vô tận tài nguyên. So sánh đại ly lời nói, tùy tiện một tên Phật tử đều tương đương với trong tông phái tông chủ người thừa kế. Nhưng Phật tử chỗ hưởng dụng tài nguyên, xa xa so với tông chủ người thừa kế nhiều hơn nhiều, dù sao cái trước phía sau bề mặt là toàn bộ đại càn vương triều. Càng làm bọn hắn hơn kinh hãi là, Minh không phải để cho Hàn Vũ tiếp nhận cựu đại Phật tử vị trí, mà là trực tiếp trở thành đệ thập Phật tử. Nội Huyền Không Tự có thể gần trăm năm không có xếp vào người thứ 10 Phật tử. Hàn Vũ tất nhiên là không biết mập gầy hòa thượng đám người ý nghĩ, khẽ cười nói, lúc này không thu ta làm đồ đệ. Thí chủ thực lực hơi thắng với ta, bần tăng sợ là không có tư cách dạy bảo thí chủ, chỉ có thể mời ta trong chùa Già Lam hộ pháp, hoặc là La Hán tôn giả dạy bảo thí chủ. Minh rất có tự mình hiểu lấy. Hàn Vũ đối với cái này không có bao nhiêu ý nghĩ, ngược lại càng để ý Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Hắn tiếp tục hỏi thăm, quý tự nhưng có Kim Cương Bất Hoại Thần Công đến tiếp sau công pháp. Ngươi chỉ là? Minh hai mắt nhỏ bé không thể nhận ra hiện lên một vệt tinh quang. Hàn Vũ trả lời, chính là tông sư sau đó công pháp. Thí chủ chỉ hẳn là đại tông sư Thiên Công Pháp cùng vô thượng đại tông sư quyển sách công pháp à? Minh có ý riêng nói. Hàn Vũ đều đã đem tự thân thể phách tu luyện đến tông sư cấp, nói rõ thu được tông sư Thiên Công Pháp, thiếu hụt bất quá là đại tông sư Thiên cùng vô thượng đại tông sư Thiên. Tông sư Thiên, đại tông sư Thiên cùng vô thượng đại tông sư Thiên, ba cái này có gì khác biệt? Hàn Vũ không có đồn nắn, hắn không hề biết chính mình hiện nay công pháp tiến độ ở vào hoàn chỉnh Kim Cương Bất Hoại Thần Công cái nào cấp độ. Minh giải thích ba khác nhau, chỉnh thể không có cái gì khác nhau quá nhiều. Tông sư Thiên là đem 13 quyển sách chân vũ toàn bộ đều tu luyện đến viên mãn phía sau tiền đến giai, đại tông sư Thiên là tông sư Thiên tiền đến giai, mà vô thượng đại tông sư Thiên thì là đại tông sư Thiên tiền đến giai. Theo các ngươi đại ly võ đạo lý giải, kỳ thật chính là tầng thứ 2, tầng thứ 3 cùng tầng thứ 4 công pháp. Cũng chính là nói, ta tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, kỳ thật tương đương với tầng thứ nhất công pháp. Hàn Vũ từ Liễu Minh giới thiệu nội dung bên trong suy đoán ra được chính mình Kim Cương Bất Hoại Thần Công tiến triển. Bừng tỉnh sau khi, không khỏi vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Minh lời nói xác nhận suy đoán của hắn, Kim Cương Bất Hoại Thần Công quả nhiên có đến tiếp sau. Hơn nữa nội Huyền Không Tự tựa hồ còn bảo lưu lấy hoàn chỉnh Kim Cương Bất Hoại Thần Công truyền thừa. Quả nhiên, có thể xưng là thần công, không có khả năng mới chỉ có thể tu luyện đến tông sư cấp độ. Lúc trước Chấn Vũ Vương báo cho Kim Cương Bất Hoại Thần Công tin tức có sai, triều đình đoạt được công pháp không hề hoàn chỉnh. Chân chính hoàn chỉnh công pháp, xem ra hẳn là tại nội Huyền Không Tự. Suy nghĩ đến đây, Hàn Vũ cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp làm rõ mình ý đồ, đem Kim Cương Bất Hoại Thần Công tông sư Thiên thậm chí phía sau hai quyển sách nội dung báo cho với ta. "Tốt, bất quá ngươi muốn tông sư Thiên làm cái gì?" Vượt quá Hàn Vũ dự đoán chính là, hắn muốn cho rằng muốn phí chút thủ đoạn, kết quả Liễu Minh đáp ứng dị thường sảng khoái. Bất quá đối phương cũng đưa ra nghi ngờ của mình, không hiểu Hàn Vũ vì sao cần tông sư Thiên nội dung. "Chẳng lẽ ngươi?" Minh rất nhanh có suy đoán, "Ngươi không có tu luyện tông sư Thiên nội dung." Hàn Vũ từ chối cho ý kiến. Minh kinh nghi bất định, vậy là ngươi như thế nào đem thể phách tu luyện tới tông sư cấp? Bớt nói nhảm, mau nói. Hàn Vũ không có giải thích. Hắn sở dĩ có thể đạt tới thể phách cấp tông sư, không hoàn toàn là Kim Cương Bất Hoại Thần Công công lao, mà là nhiều phiên nhân tố tổ hợp, không đủ cùng người ngoài nói. Được. Minh khẽ hít một cái khí, nhìn hướng Hàn Vũ ánh mắt càng thêm phức tạp. Như Hàn Vũ thật không có tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công tông sư Thiên liền đem thể phách rèn luyện đến như vậy cấp độ, vậy hắn đối với Hàn Vũ dự đoán cùng đánh giá còn phải hướng bên trên nâng lên một chút. Bực này khổ luyện tiên phú, quả thực sinh ra lẽ ra nên quy y bọn hắn Huyền Không Tự, tu luyện cái giám nội khí. Nghĩ đến chính mình không có thua ở Hàn Vũ thể phách và khí lực, mà là bại bởi đối phương nội khí, hắn liền giận không chỗ phát tiết. Minh đại tăng, không thể a. Gây hòa thượng mấy người gặp Liễu Minh muốn lộ ra ngoài công pháp, kinh hãi sau khi, vội vàng mở miệng ngăn cản. Bọn hắn thân là huyền không tự tăng nhân đều không có cơ hội tập được cái này công, sao có thể tùy tiện trao nhận cho Hàn Vũ đâu? Các ngươi cùng nhau, vị thí chủ này đối với cái này công tình thế bắt buộc, ta nếu là không truyền thụ, hắn tất nhiên sẽ nghĩ những biện pháp khác, đến lúc đó đã thương ngươi tính mạng của ta, quả thật bẩn tăng sai lầm. Minh trách trời thương dân, toàn thân tản ra từ bi thái độ, nếu là lấy công pháp này cứu các ngươi tính mệnh, bẩn tăng cam nguyện hy sinh chính mình, ngày sau chính là ngã Phật trách móc, cũng cùng các ngươi không có quan hệ, a di đà Phật. Nghe vậy, mập gầy hòa thượng đám người đều là vô cùng xúc động, một bộ thụ giáo tư thái, cũng không lên tiếng nữa, chỉ là than nhẹ Phật ngữ. Minh thì truyền âm cho Hàn Vũ, thí chủ, kim cương bất hoại thần công dù sao cũng là ta huyền không tự chân phái công pháp, lần này truyền thụ cho ngươi đúng là bất đắc dĩ, còn mời thí chủ chớ có truyền ra ngoài. Chẳng biết tại sao, Hàn Vũ cảm giác đối phương ngữ khí, tựa hồ so với mình còn gấp. Sắp thu hoạch được công pháp cao hứng ép qua tạp niệm, hắn rất nhanh xua tan tạp niệm, đáp ứng. Kim cương bất hoại thần công tông sư thiên coi trọng chính là chương 470, trùng phùng triệu ứng long, long tượng bát nhã thần công. Một, chương 470, trùng phùng triệu ứng long, long tượng bát nhã thần công. Một, kim cương bất hoại thần công tuy không phải ta huyền không tự võ học, lại có dị khúc đồng công chỗ, tu luyện cái này công, không chỉ cần phải cực cao khổ luyện thiên phú, đồng thời muốn có cao thâm Phật pháp. Minh nhìn qua đắm chìm thần công mà không cách nào tự kiểm chế Hàn Vũ, ánh mắt chớp lên. Hắn nói tới Hàn Vũ cùng ta Phật hữu duyên cũng không phải là bịa đặt, mà là trải qua quan sát cùng suy tính phía sau kết luận cuối cùng nhất. Hàn Vũ có thể đem kim cương bất hoại thần công chân công thiên tu luyện đến viên mãn, đủ để chứng minh khổ luyện thiên phú và Phật pháp thiên phú chắc tuyệt. Nội huyền không tự kỳ thật không hề thiếu cái trước, nó dù sao chấp trưởng toàn bộ đại càn vương triều, nạp bắt phương lương tài cho mình dùng. Trong đó toát ra khổ luyện thiên phú chắc tuyệt võ giả, không nói đến hàng vạn mà tính, cũng thành bách thượng thiên. Thậm chí trong chùa có không ít võ tăng khổ luyện thiên phú sánh vai Hàn Vũ, danh xưng Phật tử chín người, càng là hơn xa đối phương. Bọn hắn thiếu chính là cái sau, chính là tu luyện Phật pháp thiên phú. Huyền không tự Phật pháp, không phải nhìn mấy bản kinh thư, ngồi bất động tham thiền liền có thể ngộ ra, cần cực cao ngộ tính cùng Phật tính. Mà lại, vô luận là huyền không tự võ học, vẫn là kim cương tự võ học, đều cần có nhất định Phật pháp. Võ học càng là cường đại, càng là lợi hại, đối với Phật pháp yêu cầu liền càng cao. Tại huyền không tự thậm chí toàn bộ đại càn Phật pháp võ học hệ thống tu luyện bên trong, Phật pháp cao, võ công không nhất định mạnh, nhưng võ công mạnh, Phật pháp liền nhất định cao. Giống như hắn bực này tu luyện các loại võ học đại tông sư cảnh võ giả, Phật pháp tự nhiên xưng là cao thâm. Đáng tiếc không có cao thâm đến đối với Hàn Vũ tạo thành nghiền ép cấp trình độ, nếu không hắn bằng vào miệng tháo, liền có thể thuyết phục Hàn Vũ vì y ngã Phật. Nhất là tại phát hiện Hàn Vũ liền kim cương bất hoại thần công tông sư thiên cũng không tu luyện lúc, hắn càng hối hận. Sớm biết liền không tự đại, mà là trực tiếp truyền tin cho không tự bối cao tăng. Không tự bối cao tăng thực lực đã so sánh đại ly vương triều vô thượng đại tông sư cảnh giới. Bực này tăng nhân nếu là xuất thủ, dù cho không thể thuyết phục Hàn Vũ, cũng có thể đánh phục. Dù sao chỉ cần đem Hàn Vũ mang về huyền không tự, tiếp thu ngã Phật độ hóa cùng tẩy lễ, đối phương không sớm thì muộn sẽ nhận rõ hiện thực. Thậm chí đều không cần cưỡng ép thay đổi Hàn Vũ tâm tính, chỉ cần truyền thụ cho hắn kim cương bất hoại thần công đến tiếp sau tu luyện pháp là đủ. Bởi vì theo Hàn Vũ tu luyện Phật pháp võ học, thực lực tăng cường đồng thời, Phật pháp một cách tự nhiên sẽ tăng lên, cũng sẽ thân cận ngã Phật, đến cuối cùng thuận lý thành trường quy y ngã Phật. Đến lúc đó, hắn nghĩ không trở thành gia nhập huyền không tự cũng không được. Đây cũng là vì sao hắn sẽ như thế tùy tiện liền đem kim cương bất hoại thần công đến tiếp sau công pháp truyền thụ cho Hàn Vũ nguyên nhân. Hắn đánh chính là chỉ cần Hàn Vũ lên thuyền, liền xuống không được chủ thuyền, ý hiện tại Hàn Vũ còn không rõ ràng lắm những thứ này, chờ hắn biết, liền bán đại đóng thuyền, thì đã trễ, hắn chỉ muốn thoát khỏi lại không được, cho dù là phế bỏ tự thân tu vi. Bởi vì từ bỏ, cũng coi là Phật pháp một loại. Người này Phật pháp thiên phú tuyệt đối kinh người, liền ta cũng khó khăn phỏng đoán toàn bộ, ở trên người hắn, ta lại ngay cả nửa điểm tu luyện Phật pháp khí tức đều không có cảm giác được. Càng quan sát Hàn Vũ, Minh thì càng kinh hãi, càng cảm thấy chính mình chuyển tụ đối phương thần công chính là cứu một mạng người hơn xây bảy tầng tháp. Bởi vì hắn biết rõ, xuất hiện tình huống như vậy, chỉ có hai loại nguyên nhân. Thứ nhất là Hàn Vũ căn bản không hiểu rõ Phật pháp, thứ hai là Hàn Vũ Phật pháp tu vi đã hơn xa hắn. Cái trước hoàn toàn không có khả năng, đều tu luyện kim cương bất hoại thần công, Hàn Vũ làm sao có thể không hiểu rõ Phật pháp? Kim cương bất hoại thần công chính là kim cương tự chân phái thần công, đó là cùng bọn hắn huyền không tự long tượng bát nhã thần công nổi danh tồn tại, đối với Phật pháp thiên phú yêu cầu cao không hợp thói thường. Cho dù là chân công thiên nội dung, đều cần cực cao Phật pháp tu vi, điểm này hắn là thấm sâu trong người. Dù sao hắn cũng tu luyện kim cương bất hoại thần công, biết đối với Phật pháp tu vi hà khắc yêu cầu cao. Căn cứ vào đây, chỉ có cái sau mới có thể giải thích như vậy hiện tượng, cũng chính là nói, Hàn Vũ Phật pháp tu luyện đã vượt qua hắn, thậm chí đạt tới phản pháp quy chân cảnh giới. Hắn càng có khuynh hướng cái sau, bởi vì hắn là không có chút nào phát giác được Hàn Vũ trên thân Phật pháp vết tích. Phản pháp quy chân hoàn cảnh Phật pháp a. Đây chính là liền không tự bối cao tăng đều không thể đạt tới Phật pháp cảnh giới, bây giờ lại xuất hiện ở trên thân Hàn Vũ, sao gọi hắn không kích động. Phật pháp cảnh giới đến, cảnh giới võ đạo một cách tự nhiên sẽ tới. Cũng liền mang ý nghĩa, Hàn Vũ ngày sau chắc chắn đạt tới vô thượng đại tông sư cảnh giới. Trọng yếu nhất, đây không phải là Hàn Vũ điểm kết thúc, có thể là hắn khởi điểm. Nguyên nhân chính là như vậy, hắn mới sẽ như vậy ngấp nghé Hàn Vũ, một khi mời chào thành công, vậy bọn hắn huyền không tự tương lai chắc chắn xuất hiện một tên giữ gốc là giả làm cao tăng. Đổi lại không tự bối cao tăng, gặp phải Hàn Vũ, cũng sẽ trở nên giống như hắn. Rất khó không động tâm. Thí chủ, có thể từng gặp phải nan đề, có hay không cần bần tăng vì ngươi đáp nghi ngờ giải tỏa nghi vấn. Đang cân nhắc, Minh Xét Hàn Vũ mở mắt ra, chủ động quan tâm Hàn Vũ tiến triển.
Ồ,
ngươi chịu vì ta giảng giải. Hàn Vũ hoài nghi dò xét Liễu Minh. Trải qua hắn vừa rồi nghiệm chứng, công pháp không có vấn đề, Minh truyền thụ sát thực là Kim Cương Bất Hoại Thần Công đến tiếp sau tu luyện nội dung. Cái này khiến hắn đối với Liễu Minh giác quan thoáng thay đổi chút. Bất quá theo Minh phiên này lấy lòng lời nói vang lên, hắn một trái tim trong nháy mắt để cao cảnh giác. Không khác, Minh đối với hắn tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công biểu hiện quá nhiệt tình. Đương nhiên, chỉ cần thí chủ chịu thả giới tài bọn hắn, ta liền nguyện ý giảng giải. Minh ngay sau đó nói, đưa ra điều kiện của mình, hắn hiển nhiên cũng ý thức được chính mình biểu hiện có chút gấp. Nghe lời này, Hàn Vũ cũng không hoàn toàn bỏ đi lo nghĩ. Hắn thêm chút trầm ngâm về sau, từ trong ngực lấy ra chính mình đặc chế bản cải tiến thuốc mê, đưa cho Liễu Minh, ngươi đem thuốc này uống vào, ta liền cân nhắc ngươi điều kiện. Thuốc này nhưng có độc. Minh hỏi. Hàn Vũ lắc đầu. Minh xét hình dáng đáp ứng, tiếp nhận thuốc mê uống vào. Hả? Rõ ràng sau khi dùng thuốc, Hàn Vũ liền ở chờ dược hiệu phát tác, có thể lợi trái lợi phải, Minh thần sắc như thường. Thí chủ, thế nhưng là có gì vấn đề? Minh xét cảm giác đến Hàn Vũ thần sắc biến hóa dò hỏi. Hàn Vũ trầm mặc bên dưới mở miệng, thân thể ngươi có cảm giác gì sao?
Tựa hồ không có.
Minh trải nghiệm bên dưới, khẽ lắc đầu. Xem ra là hòa thượng này thể phách quá mạnh, thuốc mê hoàn toàn không có tác dụng. Hàn Vũ rất nhanh biết nguyên nhân, hắn cái này thuốc mê mặc dù trải qua cải tiến, lại chỉ nhằm vào võ giả cấp tông sư hữu hiệu, đối với đại tông sư hiệu quả không lớn. Dù cho có, xem chừng còn chưa phát huy, liền bị đối phương cường đại thể phách cho nghiền nát. Không thể sau lưng Liễu Minh lấy được hiệu quả, Hàn Vũ tiếp lấy lại đút cho mập gầy hòa thượng đám người. Để hắn bất đắc dĩ là, thuốc mê sau lưng bọn họ cũng mất hiệu lực. Thể phách cấp tông sư, đối với thuốc mê hạn chế càng lớn, hoàn toàn khiến cho không có đất dụng võ. Đáng tiếc, như mập gầy hòa thượng đám người tu luyện nội khí, vậy hắn còn có thể mượn nhờ cự kình vô lượng công xóa đi đại bộ phận hạn chế. Kết quả đám gia hỏa này tu luyện tất cả đều là khổ luyện võ học, liền cự kình vô lượng công đều vô kế khả thi. Lắc đầu, Hàn Vũ không có lại tiếp tục xoắn xuýt việc này. Chương 470, trùng phùng triệu ứng long, long tượng bát nhã thần công 2. Chương 470, trùng phùng triệu ứng long, long tượng bát nhã thần công 2. Hắn nhìn hướng Liễu Minh, hỏi tới một cái khác nghi hoặc, ngươi vừa rồi thi triển chính là cỡ nào luyện lực võ học? Đây là ta trấn phái thần công, long tượng bát nhã thần công. Minh thản nhiên trả lời, tựa hồ là nhìn ra Hàn Vũ nóng bỏng, cười hỏi, thí chủ nhưng muốn học, ngươi nguyện ý truyền thụ? Hàn Vũ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lại là thần công. Chỉ là trong nháy mắt, hắn liền ý động. Nhất là tại kiến thức đến môn thần công này uy lực về sau, hắn càng là quyết tâm động. Bây giờ Long Hổ Kình Thiên Công đến tiếp sau Long Tượng Kình Thiên Công chậm chạp không có đến tiếp sau, nếu có thể tu luyện huyền không tự luyện lực thần công cũng không tệ. Hơn nữa dù cho đến tiếp sau ta tìm đến Long Tượng Kình Thiên Công, nói không chừng cũng không bằng Long Tượng Bát Nhã thần công. Còn nữa, về sau chẳng lẽ liền không thể toàn bộ đều tu luyện? Trong lòng Hàn Vũ tự có một phen khác cân nhắc, chủ đánh chính là toàn bộ đều muốn. Nguyện ý. Minh lôi ra trường âm, nhưng cần thí chủ gia nhập ta huyền không tự. Trước tiên có thể truyền thụ bộ phận sao? Để cho ta kiến thức một chút cũng tốt. Hàn Vũ nắm có táo không có táo đánh hai cây ý nghĩ cùng đối phương nói đến điều kiện. Lúc này Minh rất là quả quyết tự tuyệt, không được. Tiếp lấy Hàn Vũ lại quanh co lòng vòng cùng đối phương thương lượng thật lâu, Minh đều không có nhượng bộ. Hắn xem như là nhìn ra, không ngờ Kim Cương Bất Hoại thần công không phải bọn hắn huyền không tự thần công, cho nên đối phương truyền thụ lúc không đau lòng. Đến Tiên Long Tượng Bát Nhã thần công, gia hỏa này liền miệng kín như bưng. Quả thực tiêu chuẩn kép tới cực điểm. Hắn này ngược lại là hiểu lầm sáng tỏ, Minh chẳng qua là cảm thấy đều truyền thụ cho Hàn Vũ, về sau thật đợi đến đối phương gia nhập huyền không tự, vậy nên truyền thụ cái gì? Ngoài ra chính là, hắn cảm thấy Hàn Vũ trước mắt chuyên chú tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công là được rồi, không cần thiết lại tu luyện khác. Nếu không chậm trễ tự thân tiến triển, vậy hắn sai lầm liền lớn. Gặp hỏi không ra chỗ tốt gì, Hàn Vũ liền dự định mang Liễu Minh mấy người nên rời đi trước. Hắn không có để những cái kia tử sĩ áp giải, mà là đem bọn họ phái hơn phân nửa, tìm kiếm Triệu Ứng Long thân ảnh, từ chính mình cùng còn lại một tên tử sĩ áp giải. Không tốt, Minh đại tăng, là chúng ta truyền tin Linh Yến. Đi đường không bao lâu, gây hòa thượng đột nhiên chú ý tới cách đó không xa bay tới Linh Yến, vội vàng truyền âm cho Minh. Trên mặt nổi rất bình tĩnh, dư quang lại là liếc nhìn bên cạnh, nhìn thấy Linh Yến sau trả lời, giới sát, ngươi nhanh chóng phóng thích bột đuổi chim yến, tránh cho Linh Yến tới gần, để cho Hàn Vũ lấy ra tình báo.
Được.
Gầy hòa thượng làm theo. Bột đuổi chim yến là chuyên môn trục xuất Linh Yến sử dụng, mục đích đúng là vì phòng ngừa tình báo tiết lộ. Lần này đi ra ngoài tăng nhân, cơ bản mỗi người một phần, trên người hắn tự nhiên cũng có. Liếc mắt phía trước dẫn đường Hàn Vũ, hắn trong ống tay áo bàn tay khẽ run lên, hai ngón tay nắn bóp, lặng yên bóp ra bộ phận bột đuổi chim yến. Cái này bột phấn vô sắc vô vị, không đối với bất luận cái gì võ giả có tác dụng, chỉ có bọn hắn huyền không tự cái kia trải qua đặc thù ẩn dưỡng Linh Yến mới có thể nghe được. Cho nên không cần phải lo lắng bị Hàn Vũ phát hiện, duy chỉ có muốn lo lắng chính là Hàn Vũ phát hiện hắn bên dưới bột bưởi chim yến động tác. Bất quá rất nhanh hắn cứ an tâm đến, Hàn Vũ cũng không có phát giác được dị thường. Cùng Liễu Minh hồi báo một tiếng, gây hòa thượng mượn nhờ dư quang đánh giá Linh Yến, làm phát hiện Linh Yến rất nhanh thay đổi phương hướng lúc, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hiu. Nhưng mà khẩu khí này còn không có triệt để thư giãn, hắn liền ngạc nhiên phát hiện, bản thay đổi phương hướng Linh Yến lại hướng về bên này rơi đến, trong chớp mắt rơi vào Hàn Vũ trong tay. Cái này khiến gầy hòa thượng sắc mặt biến hóa, nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh, che giấu bối rối. Có thể Hàn Vũ một câu nói tiếp theo, để cho hắn tất cả ngụy trang lộ tẩy, đây là các ngươi huyền không tự truyền tin Linh Yến. Hàn Vũ đánh giá trong tay Linh Yến, phát hiện cùng đại ly Linh Yến tướng mạo vô cùng khác biệt. Nếu không phải lông cùng hình dáng tương tự, cùng với mang theo thùng thư, hắn thật đúng là sẽ không đem trở thành linh yến. Không để ý Minh đám người đáp lại hay không, Hàn Vũ sau đó mở ra thùng thư, lật xem lên nội dung bên trong. Đại Càn văn tự. Nội dung bên trong tất cả đều là dùng Đại Càn văn tự sáng tác, Hàn Vũ nhìn không hiểu. Hắn đem bức thư giao cho đơn độc lưu lại tên kia tử sĩ, tên này tử sĩ nhận ra Đại Càn văn tự. Nhưng đối phương tiếp nhận mật tín nhìn thoáng qua về sau, cũng lắc đầu, trong thư dùng ám ngữ. Hòa thượng, trong thư viết nội dung gì? Không nói, hoặc là nói sai, ta lấy tính mạng bọn họ. Hàn Vũ đem bức thư đưa cho Liễu Minh, để cho hắn phiên dịch, đồng thời thi triển nội khí bao phủ lại mập gầy hòa thượng đám người. Minh Đại Tăng. Mập gầy hòa thượng đám người sắc mặt đại biến, bọn hắn cảm nhận được Hàn Vũ nội khí bắn ra nồng đậm sát cơ. Ai? Minh liếc nhìn bức thư, lại liếc nhìn mập gầy hòa thượng đám người, than nhẹ một tiếng sau mở miệng, cái này tin báo cho phát hiện Triệu Ứng Long địa điểm, tại Khô Diệp Lâm. Thật chứ? Hàn Vũ nghiêm nghị chất vấn. Minh hai tay chắp lại, tính mạng của bọn ta đều là tại ngươi một ý niệm, không dám có chỗ che giấu. Hàn Vũ không nói chuyện, chuyển hướng tên kia tử sĩ vội vàng mở miệng, Khô Diệp Lâm khoảng cách nơi đây không đủ 50 dặm, nằm ở tây nam phương hướng. Được. Hàn Vũ nhẹ gật đầu, để tử sĩ dẫn đường. Hắn không lo lắng chút nào Minh lừa gạt hắn, bởi vì hắn có nắm chắc tại xảy ra chuyện phía trước tiêu diệt bọn hắn. Một đoàn người nhanh bốn chạy tới Khô Diệp Lâm. Vẹn vẹn 50 dặm không đến khoảng cách, đối với Hàn Vũ đám người mà nói không tính xa xôi. Hoa chừng nửa canh giờ thời gian, bọn hắn liền nhìn thấy nơi xa Khô Diệp Lâm. Nơi đó có tiếng đánh nhau. Đến Khô Diệp Lâm về sau, Hàn Vũ đang do dự nên đi nơi nào phương hướng hỏi thăm, đột nhiên nghe được nhỏ xíu tiếng đánh nhau. Hắn lập tức đã đoán được phương hướng, ngựa không dừng bỏ tiến đến. Mập gầy hòa thượng mấy người thấy thế về sau, lặng yên nhìn nhau một cái, âm thầm truyền âm. Minh Đại Tăng, cơ hội tới, chúng ta thừa dịp Hàn Vũ không sẵn sàng, mau mau rời đi a. Mập hòa thượng đại biểu chúng tăng người mở miệng. Minh trả lời, các ngươi nên rời đi trước, mau chóng thông báo không tự bối cao tăng tới tìm ta, ta muốn lưu lại. Hắn cũng không muốn rời đi, mà là muốn giữ ở bên người Hàn Vũ, nhìn chằm chằm đối phương, để tránh để chạy. Cái kia đại tăng bảo vệ. Mập hòa thượng đem Liễu Minh trả lời chắc chắn báo cho chúng tăng, mấy người không để ý, hướng về Minh nhẹ gật đầu về sau, không hẹn mà cùng chạy trốn đến bốn phương tám hướng. Không tốt, Hàn công tử, đám kia con lửa chọc chạy. Phía sau trông coi chúng tăng người tử sĩ thấy thế, vội vàng la lên Hàn Vũ. Hắn phản ứng kỳ thật không chậm, tại phát giác tăng nhân động tác về sau, liền lập tức mở rộng hành động. Có thể cuối cùng không bột đấu gột nên hồ, dựa vào hắn một người, không cách nào cản lại tất cả chạy trốn tăng nhân, nhất là những thứ này tăng nhân còn lựa chọn trốn hướng phương hướng khác nhau. Không sao. Hàn Vũ nhận được tin tức sau cũng không thèm để ý, hắn đối với mấy cái này tăng nhân là đi hay ở không quan trọng. Việc cấp bách là trước tìm tới Triệu Ứng Long. Hơn nữa, muốn từ trong tay hắn chạy mất, cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy tình cảm. Xem nhẹ Liễu Minh đám người tình huống, Hàn Vũ nghe âm biện vị, rất nhanh đến âm thanh nơi phát ra vị trí. Hắn roi mắt trông về phía xa, quả nhiên thấy được hai nhóm người đang tại giao thủ. Trong đó một nhóm người là ba tên hòa thượng, đến mức một cái khác nhóm người, rõ ràng là Trấn Vũ Vương phủ tử sĩ. Mà tại nhóm này tử sĩ sau lưng, thì là được bảo hộ Triệu Ứng Long. Chương 471, không tự bối cao tăng cũng động tâm, 1, chương 471, không tự bối cao tăng cũng động tâm, 1, Hàn Vũ thô sơ giản lược quét qua, phát hiện Triệu Ứng Long đám người tình huống có chút không ổn. Triệu Ứng Long bên này nhân số tuy nhiều, nhưng thực lực độ chênh lệch, chỉ có hai tên tông sư cảnh võ giả dựa vào địa thế hiểm trở ngoan cố chống lại. Cái này hai tên tông sư cảnh võ giả trạng thái cũng không tốt, trên thân hai người đều mang theo thương thế. Trái lại hòa thượng nhóm người kia, nhân số mặc dù ít, nhưng từng cái tinh nhuệ đều là tông sư cảnh võ giả. Chỉ dựa vào ba người, liền đem Triệu Ứng Long đám người toàn bộ đều vây khốn. Triệu Ứng Long, các ngươi chạy không thoát, hà tất lãng phí thời gian đâu? Không bằng ngoan ngoãn theo chúng ta trở về Bắc Thương phủ, cũng để tránh chịu ra thịt nỗi khổ. Hơn nữa, ngươi chẳng lẽ liền không chút nào những thứ này tướng sĩ chết sống sao? Trong đó một tên hòa thượng hướng dẫn từng bước nói. Hắn trên miệng khuyên bảo Triệu Ứng Long từ bỏ chống lại, trong tay mình động tác không chút nào không chậm, lên xuống ở giữa liền cầm xuống mấy tên tử sĩ. Xuất thủ không tính tàn bạo, nhưng chưa từng lưu thủ, cơ bản một chiêu đi xuống, liền đem những cái kia tử sĩ đánh không hề có lực hoàn thủ. Chúng ta thể sống chết bảo vệ tiểu hầu gia. Hòa thượng lời nói này cũng không dao động chúng các tử sĩ tín nhiệm, bọn hắn đã sớm đem sinh tử không để ý, nhưng Triệu Ứng Long lại sắc mặt lộ vẻ xúc động, trong mắt lóe lên một vẻ do dự. Hắn biết những thứ này tử sĩ vì bảo vệ hắn thà rằng hy sinh chính mình tính mệnh, lại không cách nào trơ mắt nhìn qua bọn hắn chịu chết. Nhất là trước mắt thế cục đối với bọn họ mà nói ác liệt tới cực điểm. Cho dù là những thứ này tử sĩ toàn bộ đều chịu chết, hắn cũng chưa chắc có thể đột phá vây quanh, chạy thoát. Nghĩ tới đây, Triệu Ứng Long không tiếng động thở dài, biết việc đã đến nước này, hòa thượng lời nói là biện pháp tốt nhất. May mà hắn tại bị tập kích phía trước liền đem tự thân tình trạng truyền tin trở về, hy vọng phụ thân bên kia nhận được tin tức, sẽ khác phái người khác tiến đến Vạn Thú Sơn mạch tìm kiếm linh dược. Triệu Ứng Long rất nhanh có quyết định, nội trường hướng tên kia còn tại động thủ hòa thượng, đang muốn đáp ứng, đột nhiên nghe được bên tai truyền đến một thanh âm, "Tiểu hầu gia." Thanh âm không lớn, lại dường như sấm sét vang vọng mọi người trong đầu. "Người nào?" Ba tên hòa thượng nghe tiếng lập tức mặt lộ cảnh giác, bọn hắn khẽ nhíu lông mày, ngắm nhìn một phía, có thể trái xem phải xem, không thấy bóng dáng về sau, không khỏi nhìn nhau một cái, cũng có chút nghi hoặc. Vừa rồi âm thanh kia không giả được, ba người đều nghe được, không thể nào là ảo giác. Nhưng vô luận bọn hắn kéo ra tầm mắt, vẫn là phóng thích cảm giác, tất cả cũng không có phát giác có lạ lẫm khí tức, cái này khiến bọn hắn nghĩ mãi không thông. Thanh âm này, Triệu Ứng Long cũng buồn bực, hắn nghe được âm thanh, còn tưởng rằng là có người trước đến chi viện, kết quả chờ nửa ngày đều nhìn thấy nửa cái bóng người. Chỉ là thanh âm này, chẳng biết tại sao, để cho hắn mơ hồ cảm giác được quen thuộc. Tốc tốc tốc. Mọi người ở đây kinh nghi bất định thời khắc, bình tĩnh núi rừng cuối cùng sinh ra một chút ba động. Một bóng người như mũi tên phóng tới, giống như lực sĩ ẩm vàng giáng lâm, lại như tơ liễu nhẹ nhàng rơi vào trong vòng đây. Lại tới một cái hòa thượng. Nhìn thấy người tới trong nháy mắt, Triệu Ứng Long đám người thì là mí mắt chực nhảy, cảm giác vốn là tình cảnh khó khăn đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Ba tên hòa thượng đã để bọn hắn chắp cánh khó thoát, lại đến một cái, tình thế đem đối với bọn họ càng thêm bất lợi. Hơn nữa trước mắt tên này hòa thượng, tựa hồ so với cái kia ba tên hòa thượng càng mạnh. Minh Đại Tăng. Ba tên vàng ngắn ngủi tạm sửng sốt một chút, nhận ra thân phận đối phương về sau, nhao nhao thi lễ chào hỏi, giới tham, giới tình, giới khổ, gặp qua Liễu Minh Đại Tăng. Minh gật đầu tính toán làm đáp lại, tiếp tục mở miệng, giới tham, giới tình, giới khổ, các ngươi lần này làm không tệ, chờ trở về chùa về sau, Bần Tăng sẽ báo cáo nội bộ điện, nhớ các ngươi một công. Đa tạ Liễu Minh Đại Tăng. Giới tham ba người nghe vậy sắc mặt vui mừng, vội vàng cảm kích nói. Có thể chợt minh mấy câu nói làm bọn hắn nụ cười trên mặt cứng đờ bên dưới, tốt, Triệu Ứng Long đám người liền giao cho Bần Tăng a, các ngươi nhanh chóng trở về. Cái này, giới tham ba người nhìn nhau một cái, cũng có chút do dự. Minh sắc mặt ngưng lại, trầm giọng nói, làm sao? Con tưởng rằng Bần Tăng sẽ đoạt các ngươi công lao. Không dám. Giới tham ba người nhao nhao cúi đầu đáp lại. Bọn hắn chỉ là kỳ quái, Minh vì sao không cho bọn hắn cùng nhau áp giải Triệu Ứng Long đám người? Giới tình, giới khổ, các ngươi đối với Liễu Minh Đại Tăng so với ta quen thuộc, có thể từng phát giác người trước mắt có gì dị thường, có phải hay không là giả mạo? Giới tham âm thầm truyền âm cho hai tên đồng bạn, hỏi ra chính mình suy đoán, hắn tử Liễu Minh mở miệng để cho bọn họ rời đi mới xuất hiện lòng nghi ngờ. Bất quá bởi vì hắn đối với Liễu Minh không quen thuộc, hơn nữa trên người đối phương cũng xác thực mang theo huyền không tự đặc thù tiêu ký, cho nên không cách nào phán đoán hư thực. Thoạt nhìn không giống như là giả mạo. Giới tình trầm mặc một lát sau mở miệng, hắn cũng không phát giác được Liễu Minh ngụy trang. Sau đó giới khổ cho ra đồng dạng trả lời chắc chắn. Giới tình nghe xong trong lòng có phán đoán, hắn không có để cho Liễu Minh chờ quá lâu, trả lời, đã như vậy, cái kia Triệu Ứng Long liền làm phiền Liễu Minh đại tăng áp tải. Chúng ta liền nên rời đi trước. Dứt lời, hắn đưa cho giới khổ hai người một ánh mắt, ba người quay người rời đi. Những cái kia tử sĩ gặp chỉ còn lại cái Minh, tuy biết thực lực đối phương cường hãn, nhưng cũng không thể ngăn chặn sinh ra khác thường. Bọn hắn lặng yên đưa ánh mắt về phía Triệu Ứng Long, chờ đợi chỉ lệnh, chỉ cần Triệu Ứng Long ra lệnh một tiếng, bọn hắn liền sẽ hy sinh chính mình ngăn chặn Liễu Minh. Triệu Ứng Long biết những thứ này tử sĩ ý nghĩ, khẽ lắc đầu, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại trước mặt đại tông sư, bọn hắn tất cả âm mưu quỷ kế đều không làm nên chuyện gì, chẳng bằng bảo toàn thực lực, yên lặng chờ đối phương xử lý. Có thể khiến hắn kỳ quái là, Minh bởi đi giới tham ba người về sau, lại chậm chạp không có động tác, tựa hồ không thèm để ý chút nào bọn hắn. Sức chú ý của đối phương cũng không tại bọn hắn trên thân, mà là một mực nhìn chăm chú lên giới tham ba người rời đi phương hướng. Qua trọn vẹn nửa ngày, Minh lúc này mới có tình huống, chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng, "A Di Đà Phật." Đơn giản bốn chữ lập tức mọi người một trái tim treo thật cao mà lên, sợ Minh động thủ. Ngay vào lúc này, một đạo sang sảng lại mang theo bất đắc dĩ âm thanh vang lên, "Minh hòa thượng, ngươi những thứ này hậu bối lòng nghi ngờ thật nặng, liền ngươi cũng không tin, còn tự cho là thông minh." Không phải là không chịu rời đi, đã như vậy, cái kia Hàn Mỗ cũng chỉ phải đưa bọn hắn đoạn đường. Người đến chính là Hàn Vũ. Nhìn thấy Triệu Ứng Long về sau, hắn đang muốn ra tay cứu viện, kết quả bị chạy tới Minh gọi lại. Minh xưng việc này giao cho hắn xử lý, cam đoan sẽ cho Hàn Vũ một cái hài lòng trả lời chắc chắn về sau, liền vượt lên trước hiện thân ngăn lại, phảng phất sợ giới tham ba người chết tại Hàn Vũ chi thủ. Hàn Vũ cũng không có để ý, tùy ý Minh ra mặt xua lại giới tham ba người. Nguyên bản rõ là dự định bảo vệ ba người tính mệnh, đáng tiếc bọn hắn tự cho là thông minh, giả ý rời đi, kỳ thực trong bóng tối ẩn tàng quan sát tình huống. Còn dính tự hỉ cho rằng không người phát giác. Cuối cùng Hàn Vũ đành phải động thủ, đem ba người cho đánh bất tỉnh đi qua. Việc này trách không được Hàn thí chủ, là bọn hắn gieo gió gặt bão. Minh cũng không tức giận, cảm ơn Hàn Vũ thủ hạ lưu tình. Hai người nói chuyện không có dấu giếm Triệu Ứng Long đám người. Triệu Ứng Long nghe được Liễu Minh đối với Hàn Vũ xưng hô lúc, đã mơ hồ đoán đến người đến thân phận, có thể cho đến nhìn thấy Hàn Vũ lúc, hắn ngược lại không tự tin. Chương 471, không tự bối cao tăng cũng động tâm, 2, chương 471, không tự bối cao tăng cũng động tâm, 2, người đến không ngờ là cái hòa thượng. Hàn Vũ chú ý tới Triệu Ứng Long ánh mắt, nhún vai, chủ động chào hỏi, "Tiểu hầu gia, không quen biết Hàn Mỗ." "Hàn Vũ?" Triệu Ứng Long kinh nghi bất định, "Ngươi làm sao lại trở thành bộ dáng này, còn cùng Huyền Không tự người?" Hắn kỳ thật từ Hàn Vũ khuôn mặt nhận ra Hàn Vũ, nhưng đối phương hóa trang làm hắn lên nghi. Thêm nữa Hàn Vũ còn cùng Liễu Minh thoạt nhìn giao hảo bộ dạng, càng lập tức hòa tan hắn vui sướng. "Hàn thí chủ chính là?" Minh chờ chính là Triệu Ứng Long lời nói này, hắn đang muốn mở miệng dự định cùng Hàn Vũ tiến hành chiều sâu khóa lại, kết quả liền nghe bịch một tiếng, bị Hàn Vũ đánh ngất xỉu đi qua. Lời đến khóe miệng ngữ, cùng im bặt mà dừng. Giải quyết đi lắm một Minh về sau, Hàn Vũ lúc này mới lên tiếng giải thích, "Ta nhận đến sư Minh tin tức." Hắn dăm ba câu đem chuyện đã xảy ra báo cho. Biết được Hàn Vũ cũng là ngẫu nhiên cùng Liễu Minh gặp nhau về sau, mượn đối phương đến tìm kiếm chính mình, Triệu Ứng Long nhấc lên tâm cuối cùng rơi xuống. Căng cứng thần sắc cũng lộ ra nụ cười, hắn giật mình nói, "Thì ra như vậy, là ta quá lo lắng, ta còn tưởng rằng ngươi đây là dự định quy y Huyền Không tự đây." Hàn Vũ xua tay, cũng không thèm để ý việc này, hắn truyền âm hỏi tới Trấn Vũ Vương tình huống, "Tiểu hầu gia, vương gia hiện tại như thế nào?" "Hàn Vũ, việc này trước không để cập tới. Chúng ta vẫn làm nên rời đi trước, bằng không đợi Huyền Không tự bối cao tăng trước đến, người ta đều giữ nhiều lại ít." Triệu Ứng Long ngữ khí sốt ruột. Tại giới tham ba người phát hiện bọn hắn về sau, liền truyền tin cho còn lại Huyền Không tự tăng nhân. Hàn Vũ bọn hắn bất quá là trước hết nhất nhận được tin tức chạy tới, đến tiếp sau còn sẽ có liên tục không ngừng huyền không tự tăng nhân đuổi đến. Nếu là bình thường tăng nhân cũng là thì thôi, còn không đến mức khiến Triệu Ứng Long hốt hoảng như vậy, có thể nhóm này huyền không tự tăng nhân bên trong, có một tên không tự bối cao tăng. Người này là vô thượng đại tông sư cảnh giới, thực lực cực kỳ cường đại, hắn chuyến này sở dĩ chật vật như thế, chính là bái ban tặng. Nếu không phải như vậy, cũng sẽ không luân lạc tới bị vài tên chỉ là giới tự bối tăng nhân cho ức hiếp. Khi biết có vô thượng đại tông sư sẽ chạy đến về sau, Hàn Vũ cũng không có lãng phí thời gian, hắn để cho Triệu Ứng Long đám người đi trước, chính mình thì lót đằng sau xóa đi vết tích. Quả nhiên, tại Hàn Vũ đám người rời đi thời gian uống cạn nửa chén trà không đến, một tên trên người mặc áo tăng màu vàng tăng nhân xuất hiện. Hắn rất nhanh phát hiện nằm dưới đất Minh, đi tới trước mặt đối phương, đem tỉnh lại. "Minh, đã xảy ra chuyện gì? Triệu Ứng Long bọn hắn đâu?" Không tướng trầm giọng hỏi, hắn vừa nhận được tin tức cũng nhanh ngựa thêm roi chạy đến, không nghĩ tới vẫn là chậm một bước, bị Triệu Ứng Long đám người chạy mất. Bất quá trong lòng hắn nghi hoặc, Triệu Ứng Long mang theo cao thủ cơ bản đều bị hắn giải quyết. Theo lý thuyết, lưu lại những cái kia tử sĩ, không thể nào là Minh đối thủ, làm sao lại liền Minh đều cắm đến Triệu Ứng Long đám người trong tay. "Đại sư không tướng." Minh lên tiếng chào hỏi, "Khổ não không thôi, là tiểu tăng chủ quan, không nghĩ tới lại bị Hàn thí chủ cho tiên hạ thủ vi cường." "Hàn thí chủ?" "Là tiểu tăng gặp phải một tên đại ly võ giả, gọi là Hàn Vũ, hư hư thực thực cứu viện Triệu Ứng Long người, người này cũng tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công." Minh giải thích nói. Không tướng nghe được cái tên này, lông mày ngưng lại, "Ngươi xác định hắn kêu Hàn Vũ?" "Chính là, chẳng lẽ cao tăng nhận biết vị thí chủ này?" Không tướng nhẹ nhàng gật đầu, "Hàn Vũ chính là đại ly vương Triệu 3 năm trước điện thí khôi thủ, có thể là năm đó đại ly hoàng đế kế hoạch huyết võ người thi hành một trong, đáng tiếc về sau tiến vào linh cảnh, dòng dã 3 năm không có tin tức. Chúng ta đều tưởng rằng hắn là mất phương hướng tại linh cảnh bên trong, lại không cách nào trở về, không nghĩ tới bây giờ thế mà lại xuất hiện. Thì ra như vậy, có trách Hàn thí chủ thiên phú và thực lực như vậy." Minh bừng tỉnh. Không tướng gật đầu, tán thành Liễu Minh đối với Hàn Vũ tán thưởng. Minh không biết Hàn Vũ cuộc đời tình huống, hắn lại điều tra qua Hàn Vũ, biết quật khởi kinh lịch có thể nói cử thế vô song. Chính là năm đó Triệu Hành Đồ, cũng có chỗ không bằng Hàn Vũ. Người này nếu là trưởng thành, tất thành hậu hoạn. Trong lòng hắn đã bắt đầu suy nghĩ như thế nào đem Hàn Vũ bóp chết tại chiếc nôi bên trong, trước mắt so với Triệu Ứng Long, Hàn Vũ tầm quan trọng càng lớn. Dù sao Hàn Vũ thực lực đề thăng quá mức khủng bố, mới thời gian 3 năm, liền đại tông sư cảnh giới Minh đều không phải đối thủ của hắn. Như lại cho hắn 3 năm, đây chẳng phải là liền chính mình cũng không phải đối thủ. Cái này còn cao đến đâu? Đang cân nhắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, "Chờ một chút, Minh, ngươi vừa mới nói Hàn Vũ tu luyện Kim Cương Bất Hoại thần công." "Không sai, Hàn thí chủ không những tu luyện cái này công, còn đem tu luyện đến cực kỳ cao thâm hoàn cảnh, một thân thể phách đạt tới tông sư cấp. Hơn nữa hắn tựa hồ còn tu luyện luyện lực võ học, tự thân khí lực đạt tới 100 vạn cân, có thể thi triển, lại có thể phát huy ra 400 vạn cân tiêu chuẩn. Ngoài ra hắn nội khí cảnh giới cũng đạt tới bán bộ đại tông sư cảnh giới, càng lĩnh ngộ võ đạo chân ý." Gặp không tướng hỏi thăm về Hàn Vũ võ công, nói rõ điều tận, càng nói càng là kích động, đến cuối cùng lòng đầy căm phẫn, không tướng cao tăng, người này thực sự là phung phí của trời, hoàn toàn không biết đem phát huy chính mình khổ luyện tiên phú ưu thế, lại vẫn phân tâm tu luyện cái gì phá nội khí võ học. Hắn nhất nên làm chính là chuyên chú tu luyện thể phách và khí lực, đem khổ luyện thiên phú phát huy đến cực hạn, nhanh chóng đột phá đến đại tông sư, chính là vô thượng đại tông sư cảnh giới. Như vậy mới có thể vì ta huyền không tự sử dụng. Không tướng, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy thất thố như vậy mình, nhưng nghe xong đối phương sau khi giải thích, hắn cuối cùng minh bạch nguyên nhân. Đừng nói là Minh, chính là hắn biết được Hàn Vũ có cao như thế khổ luyện thiên phú, cũng khó mà không động dung. Nhất là hắn đời này còn không thu qua mấy cái gia dáng đệ tử, nếu có thể nhận lấy Hàn Vũ, sau này nói không chừng còn có thể được nhờ, sau khi chết vào Thiên Bồ Tát điện, thưởng thụ hương hỏa cung phụng. Minh, ngươi nói không sai, giống như bực này cùng ta Phật người hữu duyên, thực sự không nên để cho hắn lưu lạc tại bên ngoài chịu khổ, có lẽ theo ta sẽ huyền không tự tắm rửa Phật ân. Không tướng cái kia nghĩa chính ngôn từ lời nói, để cho Liễu Minh nhất thời như bị bóp lấy cuống họng gà trống, sắc mặt đỏ bừng. Hắn nhất thời kích động, quên không tướng cũng không phải là cùng mình nhất mạch tăng nhân, muốn thu Hàn Vũ cũng không nên đến phiên không tướng. Nghĩ tới đây, Minh khẽ lì nhí, không tướng cao tăng, kỳ thật Hàn thí chủ cũng không có ta nói như vậy thiên phú chắc tuyệt. Chúng ta vẫn là trước tìm Triệu Ứng Long đi. Không cần nhiều lời, ngươi lại hơi chút nghỉ ngơi, người này tất nhiên là cùng Triệu Ứng Long cùng nhau rời đi, chờ bần tăng trước đem người này bắt, lại tìm Triệu Ứng Long cũng không muộn. Không tướng ngắt lời nói dứt lời, cũng không để ý Minh biến hóa sắc mặt, truy tung Hàn Vũ đám người đi. Hắn không biết Triệu Ứng Long rời đi phương hướng, lại biết bọn hắn khẳng định sẽ tiến về Vạn Thú Sơn Mạch. Cùng lúc đó, Vạn Thú Sơn Mạch, đoạn Ngai Sơn biên giới, Hàn Vũ cùng Triệu Ứng Long ngừng chân mà đứng. Nhìn qua bị mây mù che kín khác một bên, Hàn Vũ vẫn là không nhịn được hỏi thăm, "Tiểu hầu gia, ngươi xác định đoạn Ngai Sơn đối diện có chỗ đặt chân? Chúng ta có thể bằng khinh công đi qua." Chương 472, khắp nơi trên đất linh dược, tụ mạch thanh đẳng, 1, chương 472, khắp nơi trên đất linh dược, tụ mạch thanh đẳng, 1, trải qua Triệu Ứng Long giới thiệu, Hàn Vũ đối với tiền tuyến tình hình chiến đấu có sâu hơn giải. Vân Long phủ tình huống còn lâu mới có được trong thư như vậy hời hợt, dù chưa đến sinh tử tồn vong thời khắc, nhưng cũng cấp tốc. Trấn Vũ Vương thương thế cũng so với trong thư thuật còn nghiêm trọng hơn nhiều, rơi vào trọng độ trong hôn mê. Như không có linh dược cứu chữa, thân tử đạo tiêu là chuyện sớm hay muộn, mà một khi Trấn Vũ Vương chết đi, tiền tuyến không thể nghi ngờ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Quyền Thánh tuy mạnh, nhưng cũng không phải là bản năng, hắn sẽ không lĩnh quân đại chiến, không biết binh pháp yếu thuật, không hiểu chỉ huy ngàn quân. Hắn có khả năng làm, chính là ở trên đỉnh về mặt chiến lực, đối kháng đại càn. Nhưng vấn đề là, đại càn bên kia đồng dạng phái ra La Hán cấp bậc cường giả chế hành quyền thánh, hơn nữa không phải một tên, mà là hai tên. Như vậy dưới tình huống, cho dù là quyền thánh, đều phải cẩn thận ứng phó, phân thân thiếu phương pháp. Trên thực tế, tại Triệu Ứng Long đổi về Chiết Long phủ lúc, Vân Long phủ bên kia liền đã phái người báo cáo triều đình, thỉnh cầu chi viện. Hai tên thực lực có thể so với võ thánh La Hán, hoàn toàn không phải bọn hắn có khả năng đối kháng. Sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì Trấn Vũ Vương chỉ huy có phương, thêm nữa hắn cái kia cường đại vô song thực lực. Đây cũng là mấy chục năm qua, Trấn Vũ Vương lần thứ nhất hướng thế nhân hiện ra hắn toàn bộ thực lực. Không thẹn với võ thánh phía dưới người thứ nhất xưng hảo. Liền võ thánh đều không thể hoàn toàn làm gì được Trấn Vũ Vương, cuối cùng càng là bị cho đánh lui. Trận chiến này kinh diễm đại càn vương triều, để không dám không kiêng nể gì cả tiến công, càng làm tiền tuyến đại quân có thể thở dốc. Nhưng mà đại càn vương triều không hề biết, Trấn Vũ Vương mặc dù thắng được, nhưng cũng là thắng thảm, trả giá cái giá cực lớn, dẫn đến tự thân khí mạch khí hải bị hao tổn không để cập tới, càng là bản thân bị trọng thương, rơi vào trong hôn mê. Triệu Ứng Long lần này trở về, vốn là cực kỳ bí ẩn, lại không biết vì sao, vẫn bị đại càn có chỗ phát giác, hợp phái người truy sát đến Chiết Long phủ. Không ngoài dự đoán, đại càn vương triều hiển nhiên là đối với Trấn Vũ Vương thương thế lên hoài nghi. Dù cho không xác định, đi ngang qua lần này truy sát về sau, cũng sẽ rất nhanh áp dụng hành động, đối với tiền tuyến phát động toàn diện tiến công. Đến lúc đó, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Cho nên, Triệu Ứng Long không dám chế mãi nửa phần, hoàn toàn không có đem hy vọng đặt ở triều đình chi viện bên trên, mà là giành giật từng giây mang theo Hàn Vũ đuổi đến vạn thú sân mạch, ngắt lấy linh dược. Sở dĩ mang Hàn Vũ, một phương diện bây giờ Hàn Vũ thực lực cường đại. Tuy nói hai người ở vào giống nhau cảnh giới, nhưng từ Hàn Vũ có thể tùy tiện cầm xuống Liễu Minh, đủ để chứng minh Hàn Vũ giờ phút này có so sánh đại tông sư chiến lực. Đây đối với hắn mà nói, có thể nói hiện nay chiến lược mạnh nhất. Một phương diện khác thì là bởi vì hắn cũng không có đi qua vạn thú sơn mạch, ai cũng không biết bên trong đến tuột cùng có bao nhiêu nguy hiểm. Mang lên Hàn Vũ, ít nhất an toàn có thể được đến bảo đảm. Căn cứ vào đây, hai nhân mã không ngừng vó đuổi đến đoạn Nhai Sơn, đây là thông hướng vạn thú sơn mạch chỗ sâu con đường. Nghe được Hàn Vũ cái kia tràn đầy lo lắng lời nói, Triệu Ứng Long trong mắt cũng hiện lên một vẻ kinh nghi, nhưng rất nhanh hóa thành kiên định, lúc trước chúng ta không phải dò xét qua sao? Đoạn Nhai Sơn đối diện mặc dù lâu dài bị khói đen che phủ, lại kéo dài đến mấy chục dặm có hơn. Hiển nhiên không có khả năng tất cả đều là vết núi, nhất định có chỗ đặt chân, đơn giản là bị khói đen che kín mà thôi. Hắn tiếp lấy nhìn hướng Hàn Vũ, khẽ cười nói, mấy chục dặm khoảng cách mà thôi, đối với ngươi ta mà nói, không phải dễ như trở bàn tay. Tông sư cảnh võ giả, có thể ngắn ngủi lăng không phi hành. Hắn cùng Hàn Vũ đều không phải bình thường tông sư cảnh võ giả, cho dù là thời gian dài phi hành đều dễ như trở bàn tay. Huống chi, ngắn ngủi lăng không phi hành cũng có thể dễ dàng vượt qua mấy chục dặm khoảng cách. Trước mắt duy nhất khốn ngăn chúng ta chính là cái này khói đen. Triệu Ứng Long tiếp tục mở miệng, hướng Hàn Vũ giới thiệu khói đen. Ngựa khí ngưng trọng, khói đen ẩn chứa đặc thù độc tố, đối với võ giả có chí mạng nguy hiểm, liền tông sư cũng khó mà miễn trừ, hơn nữa có thể áp chế nội khí tu vi càng cao, áp chế càng hung ác. Đây cũng là vì sao, không người có thể thâm nhập vạn thú sơn mạch nguyên nhân. Thực lực suy nhược, không qua được khói đen, thực lực đầy đủ, đi qua khói đen cũng sẽ nhận ảnh hưởng, từ đó không cách nào đi ra. Dừng một chút, tựa hồ chú ý tới Hàn Vũ ánh mắt biến hóa, Triệu Ứng Long nói bổ sung, bất quá ngươi yên tâm, ta tất nhiên dám dẫn ngươi đi vào, tự nhiên có nắm chắc đi ra. Lại không đề cập tới ngươi ta đều tu luyện khổ luyện võ học. Không cần quá mức kiêng kỵ khói đen, riêng là ta lần này chuẩn bị, liền đầy đủ chúng ta tại sơn mạch chỗ sâu chờ 7 ngày 7 đêm rồi. Nói xong, tại Hàn Vũ ánh mắt nghi hoặc bên dưới, Triệu Ứng Long lấy ra một bình đan dược, đưa cho Hàn Vũ. Hắn giới thiệu nói, đây là Hắc Linh đan, có thể trợ giúp chúng ta ngăn cách khói đen xâm nhiễm, chống lại kịch độc, cố thủ nội khí. Đan này một viên dược hiệu có thể duy trì một ngày thời gian, tổng cộng có 7 ngày, phục đan về sau, ghi nhớ kỹ phải tận lực ít dùng nội khí, bởi vì thi triển nội khí lúc lại bị khói đen ăn mòn. Khói đen ăn mòn càng nhiều, dược hiệu lại càng yếu, đến cuối cùng thậm chí sẽ sai khiến võ giả nội khí mất hết, thương tới thân thể. Hàn Vũ tiếp nhận đan dược, nhớ ký Triệu Ứng Long căn dặn. Cường đại thể phách mặc dù có thể tại vạn thú sơn mạch chỗ sâu sống sót, lại không phải không có nguy hiểm. Căn cứ Triệu Ứng Long lời nói, khói đen không những đối nội khí có ảnh hưởng, hơn nữa đối với thân thể đồng dạng có ảnh hưởng. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi. Triệu Ứng Long nuốt xuống một viên hắc linh đan về sau, đối với Hàn Vũ nói. Hàn Vũ nhẹ gật đầu, cùng Triệu Ứng Long cùng nhau lăng không mà lên, hai người hướng về vạn thú sơn mạch chỗ sâu mà đi. Chống đỡ lâm đến vạn thú sơn mạch chỗ sâu trên không vị trí, hai người chọn lựa thích hợp hạ xuống độ cao, liếc nhau về sau, thu hồi nội khí, cùng nhau rơi xuống. Tiếng gió tại Hàn Vũ bên tai gào thét, không có nội khí phòng hộ, không khí tràn ngập xoắn núi, nhưng cũng không mang đến cho hắn bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho đến rơi vào khói đen che phủ phạm vi bên trong, Hàn Vũ mới phát giác được biến hóa. Quả nhiên như Triệu Ứng Long lời nói, cái này khói đen không hề tầm thường, lợi dụng mọi lúc, cho dù hắn không hô hấp, cũng có thể theo lỗ chân lông thẩm thấu đến trong cơ thể. Khói đen bên trong mang theo liền hắn cũng không biết đủ tiểu độc tố. Những độc tố này độc tính không thấp, đều đạt tới kịch độc cấp độ, tổ hợp có thể thương tới tông sư, thậm chí vô thượng đại tông sư. May mắn Hàn Vũ dùng Hắc Linh đan, lại cố thủ ở nội khí, lúc này mới không có chịu ảnh hưởng. Bành bành. Theo hai đạo trầm thấp tiếng va chạm vang lên, Hàn Vũ cùng Triệu Ứng Long thuận lợi hạ xuống mặt đất. Cũng chính là lúc này, hai người mới để lộ thần bí vạn thú sơn mạch chỗ sâu một góc của băng sơn. Khói đen phía dưới là một mảnh rừng rậm đen, gần như tất cả cây cối đều đen nhánh vô cùng, hơn nữa cao vô lý, ít nhất đều có 10 trượng. Liền những cái kia cỏ dại đều có 3-4 trượng cao như vậy. Hàn Vũ cùng Triệu Ứng Long tiến vào, tựa như tiểu nhân đi tới cự một thế giới, bên trong bởi vì lâu dài bao phủ tại khói đen bên trong, cho nên dù cho có thể thông sáng, cũng lộ ra tia sáng ảm đạm, làm cho Hàn Vũ hai người ánh mắt bị ngăn trở không nhỏ, chỉ có thể nhìn thấy trong phạm vi 10 trượng. Đến mức càng xa, thì là tối tăm mở mịt thế giới, đã thoát ly tầm mắt. Hàn Vũ, chúng ta muốn tìm linh dược gọi là tục mạch thanh đằng, tại tầng thứ 36 núi có hơn một chỗ hồ nước. Triệu Ứng Long dò xét khắp nơi thật lâu, xác định phương hướng về sau, đối với Hàn Vũ nói, chương 472, khắp nơi trên đất linh dược, tục mạch thanh đằng, 2, chương 472, khắp nơi trên đất linh dược, tục mạch thanh đằng, 2, hiện nay chúng ta có lẽ tại đệ nhất trọng núi, tiếp tục hướng chỗ sâu đi thẳng là được rồi. Hàn Vũ, làm sao vậy? Triệu Ứng Long chú ý tới Hàn Vũ thần sắc biến hóa. Hàn Vũ lắc đầu, không có việc gì, chỉ là hiếu kỳ, làm sao người biết? Trước kia Triệu Đình phái người thăm dò qua Vạn Thú Sơn mạch chờ cấm địa. Triệu Ứng Long trầm mặc một lát sau trả lời. Hàn Vũ nghe vậy ánh mắt khẽ nhúc nhích, cấm địa, chính là võ giả tầm thường đi hẳn phải chết chi địa, liền tông sư cũng không ngoại lệ. Triệu Ứng Long trả lời, đại ly cảnh nội, dạng này cấm địa rất nhiều sao? Đó cũng không phải, chỉ là Vạn Thú Sơn mạch tương đối đặc thù. Triệu Ứng Long đơn giản trở về vài câu, liền mang Hàn Vũ thâm nhập sơn mạch. Bởi vì ánh mắt bị ngăn trở cùng không cách nào vận dụng nội khí, hai người tốc độ cũng không tính nhanh. Dù là như vậy, bọn hắn cũng không có tốn bao nhiêu thời gian liền vượt qua đệ nhất trọng sơn mạch. Đệ nhất trọng núi không tính nguy hiểm, càng là chỗ sâu liền càng nguy hiểm, không thiếu các loại độc thảo độc trùng xương độc, còn có các loại dị thú thật thú. Triệu Ứng Long giải thích nói, những thứ này độc thảo độc trùng xương độc cùng các loại dị thú thật thú đều không phải là bình thường. Một khi gặp phải, nhất định phải cẩn thận ứng đối, bởi vì yếu hơn nữa độc trùng dị thú cùng thật thú cũng có thể chí mạng. Bọn họ trên thân độc tố cũng không phải căn cứ thực lực bản thân mà cố định sắp xếp. Hàn Vũ đối với mấy cái này độc vật cũng không hề cái gì lo lắng, thể phách của hắn đủ để chống cự lại những thứ này, duy chỉ có lo lắng chính là không biết nguy hiểm. Hai người tới đệ nhị trọng núi, đi không bao xa, Triệu Ứng Long đột nhiên chú ý tới Hàn Vũ dừng lại thân hình, không khỏi hỏi, làm sao vậy? Đó là Điệu Long thảo, xem ra đã trở thành bảo dược, ít nhất có 50 năm phần. Hàn Vũ ngữ khí không hiểu nói. Triệu Ứng Long biết Hàn Vũ biết luyện đan, đối nó có thể nhận ra bảo dược không hề ngạc nhiên, hắn chỉ là buồn bực, nơi này sẽ có bảo dược. Hàn Vũ giải thích câu, đây là âm thuộc tính bảo dược. Thì ra như vậy. Triệu Ứng Long bình tĩnh, cũng không để ý, ngược lại nói, ngươi nếu làm muốn, đối lại chúng ta tìm tới tục mạch thanh đằng sau trở lại ngắt lấy đi. Hàn Vũ khẽ lắc đầu, không cần. Hai người tiếp tục tiến lên, đệ nhị trọng núi con đường đồng dạng không có gặp phải bao nhiêu nguy hiểm, dù cho gặp phải, cũng bị Triệu Ứng Long cho trước thời hạn bóc chết. Nhưng cho Hàn Vũ mang tới xung kích không chút nào nhỏ. Thất tinh hoa, tam nguyên quả, vô căn thảo. Ven đường đi đến, Hàn Vũ phát hiện không ít bảo dược, trong đó có bảo dược thậm chí đạt tới trên 100 năm phần. Hơn nữa phạm vi đã không giới hạn tại âm thuộc tính bảo dược, hắn còn phát hiện không ít khác thuộc tính bảo dược, liền dương thuộc tính cùng hỏa thuộc tính bảo dược đều xuất hiện tốt hơn một chút. Cái này Vạn Thú Sơn mạch, quả thực chính là cái bảo dược sinh sản chi địa. Dù cho là kiến thức rộng rãi Hàn Vũ, giờ phút này nhìn thấy nhiều như vậy bảo dược, cũng khó mà giữ vững bình tĩnh. Bất quá hắn cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, trước mắt không phải ngắt lấy những thứ này bảo dược thời điểm, một mình hắn cũng không có khả năng đem những thứ này bảo dược toàn bộ đều mang về. Hơn nữa hiện tại mới đệ nhị trọng núi, phía sau bảo dược phẩm giai cùng niên đại, chỉ sợ càng cao. Sau đó lộ trình chứng thực Hàn Vũ suy đoán, đến tiếp sau tất cả trọng sơn bên trong, quả thực là khắp nơi trên đất bảo dược, còn có rất nhiều linh dược, có chút linh dược phẩm cấp, thậm chí đạt tới nhị phẩm, thậm chí tam phẩm. Tam phẩm linh dược, cái này đã là ly một linh cảnh trồng thực vật dược liệu cấp bậc. Mà cái này hoàn toàn không phải cực hạn. Phí đi không ít thời gian, hai người tới đệ thập trọng núi. Hàn Vũ như thường lệ quan tâm dọc đường dược liệu, phát hiện nơi này linh dược phẩm cấp lại lần nữa đề thăng, đã bắt đầu xuất hiện tứ phẩm linh dược. Tứ phẩm linh dược có thể luyện chế tông sư tầng cấp đan dược, chính là liền hắn cũng có chút động tâm. Đáng tiếc không thể toàn bộ đều mang đi. Nhìn qua những thứ này linh dược, Hàn Vũ trông mà thèm đồng thời, vô cùng thăng tiếc, chỉ hận người một nhà lực có cuối cùng, bằng không cao thấp cũng phải đem những thứ này linh dược toàn bộ đều mang về. Nếu có thể đem những thứ này linh dược toàn bộ đều mang về, hắn luyện đan kỹ nghệ, ít nhất có thể để thăng 3 cái tầng cấp. Bất quá càng có thể tiếc chính là, hắn không cách nào thường đến, nếu không cái này Vạn Thú Sơn mạch liền tương đương với hắn dược liệu nuôi dưỡng căn cứ. Hàn Vũ, cẩn thận. Ngay vào lúc này, Triệu Ứng Long đột nhiên truyền âm nhắc nhở Hàn Vũ. Hàn Vũ nghe vậy giật mình, rất nhanh phản ứng lại, dư quang thoáng nhìn một cái hắc thú hướng về hắn bay nhào mà đến. Cái kia hắc thú mặt lộ hung tàn, hiện ra răng nanh, tốc độ nhanh như ma quỷ, dù cho Hàn Vũ trước thời hạn phòng bị, vẫn là bị tìm tới cơ hội, cắn một cái tại Hàn Vũ trên cánh tay. Răng rắc. Hàn Vũ không có việc gì, ngược lại là cái kia hắc thú, đập hỏng răng, phát ra tiếng ô ô ba. Hàn Vũ không để ý, tiện tay đem cái này hắc thú cho đánh bay đi ra. Sau đó không đợi hắn kiểm tra thương thế, Triệu Ứng Long hoảng sợ nói, hắc thú nhóm, đi mau. Hàn Vũ cũng nhìn thấy cách đó không xa rậm rạp chẳng chịt vây công mà đến hắc thú, mặc dù không lo lắng thụ thường, nhưng cũng bị số lượng dọa sợ, nửa điểm không dám lưu lại. Hai người một bên đối phó hắc thú, một bên hướng về chỗ sâu chạy đi, chạy không biết bao xa, cuối cùng đem những thứ này hắc thú cho hất ra. Hàn Vũ, những cái kia hắc thú thấp nhất đều có hóa cương cảnh giới, cái này biểu lộ rõ ràng con đường sau đó chúng ta gặp dị thú đem càng cường đại hơn, người ta cần càng thêm cẩn thận. Triệu Ứng Long nhắc nhở. Từ đệ nhất trọng núi đến đệ thập trọng núi, bọn hắn gặp phải dị thú đều không tính mạnh, đủ để ứng đối. Lúc trước hắc thú nghiêm chỉnh mà nói cũng là như thế, nhưng vấn đề bọn họ số lượng quá nhiều, thật giao thủ với nhau, ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, dẫn tới cỡ nào nguy hiểm. Hiện tại mới đệ thập trọng núi, khoảng cách thứ 30 lục trọng núi còn rất dài một khoảng cách, sau đó gặp phải dị thú sợ là càng thêm cường đại, dù không được bọn hắn không cẩn thận đối đãi. Hàn Vũ nhẹ gật đầu, lực chú ý cũng không còn toàn bộ đặt ở linh dược bên trên, mà là đại bộ phận đều lưu ý xung quanh nguy hiểm. Mặc dù như thế, tại sau này lộ trình bên trong, hắn vẫn như cũng phát hiện không ít phẩm cấp cao linh dược. Đến tầng thứ 20 phía sau núi, có chút linh dược phẩm cấp trực tiếp đạt tới ngũ phẩm. Đây chỉ là hắn nhận biết linh dược, còn có rất nhiều hắn không quen biết linh dược, cũng đều đạt tới cái này phẩm cấp. Kỳ quái, vạn thú sơn mạch bên trong khói đen không phải có thể ngăn cách linh khí sao? Vì sao sẽ còn sinh ra linh dược nhiều như thế? Hàn Vũ một lần nữa suy nghĩ lên vấn đề này. Lúc trước cảm thấy có thể là bởi vì ngoại vi khu vực khói đen mỏng manh, đối với ngoại giới linh khí ngăn cách không sâu, cho nên năm này tháng nọ bên dưới mới có thể lớn lên ra rất nhiều bảo dược cùng linh dược. Trước mắt bọn hắn đều đến tầng thứ 20 núi, vì sao còn có nhiều như thế linh dược, lại phẩm cấp càng ngày càng cao? Cái này hoàn toàn không phù hợp lẽ thường. Chỉ là càng nghĩ, hắn cũng không có nghĩ thông suốt nguyên nhân. Chờ một chút, Hàn Vũ, có chút không đúng. Đông Dương, Triệu Ứng Long nhắc nhở câu. Hàn Vũ cũng chú ý tới nơi đây dị thường, cùng mặt khác Trọng Sơn so sánh, nơi này quá mức yên tĩnh, liền côn trùng kêu vang đều không có. Trọng yếu nhất chính là, Hàn Vũ phát hiện, nơi này cây so với khác Trọng Sơn càng thêm tràn đầy, vừa nhìn liền biết là sinh trưởng linh dược tuyệt giai chi địa. Ngoài ra chính là, hắn còn cảm giác được nhỏ xíu linh khí ở trong rừng lưu chuyển. Cái này khiến Hàn Vũ lập tức suy nghi, hắn nhíu mày, nhìn hướng Triệu Ứng Long, đối phương cũng quăng tới ánh mắt. Nơi đây rất có cổ quái, chúng ta hình như đi nhầm phương hướng. Chương 473, kỳ trùng thổ linh tẩm, phệ tâm cổ dị biến, 1, chương 473, kỳ trùng thổ linh tẩm, phệ tâm cổ dị biến, 1. Hàn Vũ bị chẹn họng bên dưới, kinh ngạc nhìn hướng Triệu Ứng Long. Hắn còn tưởng rằng Triệu Ứng Long là phát giác được nơi đây không tầm thường, kết quả là đi nhầm phương hướng. Triệu Ứng Long ho nhẹ một tiếng, giải thích nói, nơi đây ta cũng là lần đầu tiên tới, tuy có bản đồ, lại không hết kỹ càng, thêm nữa khói đen bao phủ, khó phân biệt phương hướng, đúng là bình thường. Nghe vậy, Hàn Vũ nhẹ nhàng gật đầu tỏ ra là đã hiểu, hắn thật không có cớ trách Triệu Ứng Long ý tứ, mà là đem chính mình phát hiện báo cho Triệu Ứng Long. Cái gì? Ngươi cảm giác được linh khí tồn tại? Điều đó không có khả năng, nơi đây chính là tuyệt linh chi địa a. Triệu Ứng Long cực kỳ hoảng sợ, cho rằng Hàn Vũ tại nói đùa. Hàn Vũ mặc dù chưa nghe nói qua tuyệt linh chi địa, nhưng biết trong đó hàng nghĩa, hắn lại lần nữa khẳng định, cô kia linh khí rất là yếu ớt, nhưng từ đầu đến cuối tồn tại. Hơn nữa, ngươi giải thích như thế nào chúng ta cùng nhau đi tới thấy những cái kia bảo dược linh dược cẩn chứa thuộc tính khác nhau? Tất nhiên vạn thú sơn mạch là tuyệt linh chi địa, vậy liền không nên sẽ sinh ra bảo dược cùng linh dược, thậm chí liên mộ chút hoa cỏ cây cối đều không nên tồn tại. Triệu Ứng Long hiển nhiên cũng biết điểm này, lúc trước chỉ là không có truy đến cùng, bây giờ bị Hàn Vũ đề cập, lập tức trầm mặt xuống. Một lát sau, hắn ngước mắt nhìn qua Hàn Vũ, dò hỏi, vậy ý của ngươi là? Ta dự định vào xem, bất quá cũng không vội tại nhất thời, đối lại chúng ta tìm đến tục mạch thanh đẳng cũng không sao. Hàn Vũ trở về câu. Hắn đôi trước mắt núi rừng sinh ra nồng đậm hứng thú, mơ hồ cảm thấy bên trong ẩn chứa đại bí mật. Có lẽ sau khi đi vào, bọn hắn liền có thể biết vì sao danh xương tuyệt linh chi địa vạn thú sơn mạch sẽ sinh ra nhiều như vậy bảo dược linh dược. Nhưng hắn cũng rõ ràng, lần này có nhiệm vụ trọng yếu hơn, không thể bỏ gốc lấy ngọn, cho nên tính toán đợi chính sự kết thúc sau trở lại tìm tòi hư thực. Triệu Ứng Long thêm chút trầm ngâm sau đáp ứng, vậy theo ý ngươi lời nói, chờ chúng ta thu hồi tục mạch thanh đẳng, như còn có thời gian trở lại. Ân, ngươi tiện thể đem vạn thú sơn mạch bản đồ báo cho ta một chút. Hàn Vũ nâng miệng, hắn lo lắng Triệu Ứng Long đến lúc đó lại mang sai đường. Triệu Ứng Long cảm nhận được Hàn Vũ ngựa khí đối với hắn sâu sắc không tín nhiệm, hung hăng trừng mắt về phía Hàn Vũ. Gặp Hàn Vũ cười không nói, hắn rất nhanh xì hơi, vừa đi vừa nói đi. Hàn Vũ đương nhiên đều có thể đuổi theo Triệu Ứng Long bộ pháp. Còn chưa đi bao xa, Triệu Ứng Long đột nhiên dừng chân lại, đưa mắt nhìn bốn phía chỉ chốc lát về sau, đầy mặt quái dị nhìn hướng Hàn Vũ. Hàn Vũ không hiểu hỏi, làm sao vậy? Ta hình như ngươi cảm giác được như lời ngươi nói linh khí. Triệu Ứng Long trả lời. Hàn Vũ nghe vậy hơi biến sắc mặt, hắn nhắm mắt cảm giác lửa sát, mở mắt nói, ngay tại chúng ta phía trên, đi xem một chút. Lời còn chưa dứt, Hàn Vũ thả người nhảy lên, theo hắc thụ không ngừng kéo lên. Triệu Ứng Long thấy thế cũng theo đó đi theo. Đây là cái gì? Hai người leo lên tại hắc thụ đỉnh cao nhất vị trí, quan sát phía dưới, cuối cùng tại một mảnh mỏng manh khói đen bên trong, tìm tới linh khí nơi phát ra. Tầm mắt của bọn hắn dừng lại tại một đám phi trùng trên thân. Đám này phi trùng có cùng trắng tầm tương tự dáng dấp, nhưng toàn thân biến thành màu đen, đen lấy, sau lưng còn cắm vào hai đôi mỏng như cánh bẹ cánh. Thoạt nhìn như là trắng tầm tiến hóa bản. Khiến hai người để ý, không phải bay tầm giống tướng mạo và số lượng, mà là bọn họ giờ phút này đang tiến hành động tác. Bọn họ tại phun ra linh khí. Cứ việc phun ra linh khí cực kỳ yếu ớt, lại bị Hàn Vũ cùng Triệu Ứng Long rõ ràng cảm giác được. Bọn họ là thổ linh tẩm. Hàn Vũ giải đáp Triệu Ứng Long nghi hoặc. Triệu Ứng Long chưa từng nghe qua cái danh xưng này, nghi hoặc nhìn hướng Hàn Vũ, làm sao ngươi biết? Ta từng tại trong linh cảnh đọc qua ghi chép thiên địa kỳ trùng sách vở, trong đó liền có quan hệ với thổ linh tẩm giới thiệu. Hàn Vũ nhìn chăm chú lên thổ linh tẩm trả lời. Triệu Ứng Long nói thầm lên mấy lần cái tên này sau lại hỏi, cái này tẩm có gì đặc thù? Có thể hấp thu kịch độc, phun ra linh khí. Nghe vậy, Triệu Ứng Long đầu tiên là sửng sốt một chút, lập tức bình tĩnh, khó trách chúng ta có thể cảm giác được linh khí, nguyên lai là thổ linh tẩm lên công hiệu. Biết được thổ linh tẩm năng lực về sau, hắn rất nhanh nghĩ thông suốt vạn thú sơn mạch bên trong linh khí cùng những dược liệu kia là như thế nào sinh ra. Hoàn toàn là cái này thổ linh tẩm công lao. Vạn thú sơn mạch khói đen vốn là ẩn chứa kịch độc, đối với bọn họ mà nói là chí mạng đồ vật, đối với thổ linh tẩm mà nói, ngược lại là đồ ăn. Thổ linh tẩm hấp thu những thứ này khói đen, thông qua tự thân vận chuyển, đem hóa thành linh khí phun ra đến, tẩm bổ sơn mạch và linh. Cùng Triệu Ứng Long suy nghĩ khác biệt chính là, Hàn Vũ thì ánh mắt khẽ nhúc nhích, đánh lên thổ linh tẩm chủ ý theo Triệu lão lời nói, thổ linh tẩm chính là cao phẩm luyện đan sư cần thiết đồ vật, nó năng lực không những thích hợp với một ít linh cảnh, cũng thích hợp với luyện đan. Nếu là tại luyện đan thì có thổ linh tẩm phụ trợ, tỷ lệ thành công cũng sẽ tùy theo để thăng. Nhất là luyện chế linh đan, thổ linh tẩm công hiệu càng lớn. Bất quá ta nhớ kỹ thổ linh tẩm sớm đã tuyệt tích, chỉ có số ít cực kỳ đặc thù linh cảnh mới có thể tồn tại, vì sao nơi đây sẽ có thổ linh tẩm? Chẳng lẽ nói, mảnh này vạn thú sơn mạch bên trong ẩn chứa thông huyền đồ vật? Hàn Vũ suy nghĩ chuyển động, hiện ra các loại ý nghĩ. Cái gọi là thông huyền đồ vật chính là linh cảnh cùng hiện thực kết nối cầu, có thể là vật sống, cũng có thể là vật chết, không hề cố định. Như ly một linh cảnh như vậy, chính là lấy kết giới xem như cầu, đây coi như là cấp thấp nhất thông huyền đồ vật. Có chút cường đại linh cảnh, sử dụng thông huyền đồ vật, liền võ thánh đều chưa hẳn có thể phát giác được. Hàn Vũ, bọn họ bay mất. Đang cân nhắc, Triệu Ứng Long âm thanh đem Hàn Vũ gọi về hiện thực. Hàn Vũ theo tiếng kêu nhìn lại, phát hiện đám kia thổ linh tầm thành đàn kết đội rời đi, tốc độ của bọn nó cũng không nhanh, nhưng phương hướng lại trải rộng bốn phương tám hướng. Thấy tình cảnh này, Hàn Vũ do dự nửa sát, rất nhanh liền có động tác, mũi chân hắn điểm nhẹ, thả người hướng về kia nhóm thổ linh tầm nhảy tới, xoay người rơi xuống thời khắc, bắt lấy hai cái thổ linh tầm, nắm trong tay trở về. Tiểu hầu gia, cái này thổ linh tầm có thể hấp thu khói đen bên trong kịch độc, đối chúng ta đều có chỗ cần dùng, không gặp phải thì cũng thôi đi, bây giờ gặp phải, chúng ta ngược lại là có thể lấy chúng nó tới phòng thân. Hàn Vũ đưa bàn tay mở ra, đột nhiên từ trong bắn ra một cái hắc châm bắn tại Hàn Vũ trên da, không có lưu lại nửa điểm vết tích, ngược lại là như bắn tới đồ sắt tự động đứt gãy. Đây là thổ linh tầm thủ đoạn công kích, thường thường dùng để tự vệ, nhưng mà Hàn Vũ thể phách quá mạnh, cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Nói cũng đúng. Triệu Ứng Long nghe vậy biết Hàn Vũ ý nghĩ. Xác thực, có cái này thổ linh tầm tại, quanh quẩn tại bọn hắn quanh thân khói đen đều sẽ thưa thớt chút, hơn nữa còn có thể mượn nhờ linh khí bổ sung chút thể lực. Đáng tiếc thổ linh tầm không tốt khống chế, nếu không ngược lại là có thể nhiều bắt mấy con. Hàn Vũ có chút tiếc hận. Thử nghĩ một chút, chính mình nếu có thể toàn thân trải rộng thổ linh tầm, cái kia không cần lại sợ cái gọi là khói đen. Thời điểm không còn sớm, chúng ta đi thôi. Triệu Ứng Long ngược lại là không quan trọng, nặn nặn thổ linh tầm, không biết nghĩ đến cái gì, mở miệng thúc giục câu. Hai người tiếp tục lên đường. Lúc này, có Hàn Vũ đồng thời phân biệt phương hướng, Triệu Ứng Long không có mang sai đường. Đi đường trong đó, Hàn Vũ thuận thế quan sát thổ linh tầm, cùng hắn dự đoán có chút chênh lệch.